Chương 3, tranh đoạt quyền lực cửa động cơ máy bay vận tải bắt đầu chúc xuống, luồng lửa màu cam đỏ giữa không trung dần yếu đi, rồi chậm rãi và ổn định hạ cánh xuống bãi đáp. Bọn người phèn xèn nhỉ ản đã sớm chán ngấy việc phải ngồi trong khoang máy bay, chủ yếu là vì cảm giác sinh tử không thể nắm trong tay thực sự rất khó chịu, vì vậy tất cả đều tranh nhau ngựa ra khỏi khoang. Một gã chỉ huy dâu quai nón mặc quân phục màu xám xanh đã chắp tay sau lưng, đi đi lại lại đợi họ với vẻ mất kiên nhẫn. Sau khi ra khỏi khoang máy bay, hầu như tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, bởi vì khoang máy bay họ vừa ở bên trong trông có vẻ an toàn, nhưng nhìn kỹ lớp vỏ kim loại bên ngoài mới thấy nó đã bị một thứ chất lỏng không rõ ăn mòn loang lổ, trông như chiếc bánh bao đủ men kỹ bị bẻ ra. Vài chỗ thậm chí còn ăn mòn xuyên qua lớp giáp ngoài thứ nhất, để lộ lớp giáp bên trong với những vết lõm hình bọt nước to bằng nắm đấm, vẫn còn bốc lên làn khói nghi ngút với mùi hôi khó chịu. Vài chiếc SKV chờ sẵn bên cạnh đã vừa lên, nhanh chóng giơ súng hàng điện lên, tia lửa tóe lên khi họ bắt đầu sửa chữa thân máy bay. Trong khi đó, gã chỉ huy đã bắt đầu gầm lên, nhìn đi đâu đấy? Lũ nhóc chúng mày, bộ chỉ huy đã hy sinh 4 tàu vận tải để yểm trợ chúng mày đến đây không phải để tán gẫu. Ta là trung tá Tọ Mị phải quần, nhưng ta thích nghe người khác gọi biệt danh của ta hơn. Đúng vậy, chính là cái biệt danh mà ai nghe cũng phải run sợ, Sở Keo Hin. Nói thật, ta không hiểu tại sao cấp trên lại giao một nhiệm vụ khó khăn như vậy cho một lũ ma mới yếu xỉu như chúng mày. Nhìn cái dáng đứng siêu mẹo, vẻ mặt lười biếng và động tác yếu ớt của chúng mày xem, chỉ thế thôi cũng đủ làm cảm xúc của ta sôi trào, huyết áp tăng 30 mm thủy ngân rồi. Vì vậy, ta phải nhanh chóng nói xong những gì cần giao phó rồi tự thưởng cho mình một viên thuốc hạ huyết áp. Phó quan, ta cho mày 10 giây để xuất hiện trước mặt ta, rồi dùng 10 giây nữa để nói cho lũ ma mới này biết chúng nó phải làm cái quái gì. Một người đàn ông mặc quân phục, đeo kính vội vã chạy từ trong ra, chào mọi người, tôi là thượng úy Cờ Dệt Bồ. 2 giờ trước, chúng tôi nhận được tin nhắn vô tuyến từ căn cứ Whisky ở phía Tây, báo rằng họ đang bị lũ bọ chết tiệt đó bao vây, vì vậy đã ra lệnh cho biệt đội hạt có gần đó đến chi viện. Rất đáng tiếc, căn cứ phía Tây thực ra đã bị chiếm đóng. Tin nhắn vô tuyến đó thực chất là thông tin giả do một điện báo viên đã bị hút cạn não tủy gửi đi. Nhiệm vụ của các anh là giải cứu biệt đội hạt cò. Trong tình huống này, thương vong là không thể tránh khỏi, nhưng thiếu úy Johnny Zico trong biệt đội là một tài năng hiếm có. Nếu anh ta chết, nhiệm vụ của các anh sẽ thất bại. Ngoài ra, thượng sĩ Dizzy Flozet, thượng sĩ Levy, chính là gã đầu mạo gà ngớ ngẩn trong phim gốc, và chỉ huy giặt giặt đều là những người có tài năng đặc biệt, vì vậy tốt nhất cũng nên bảo vệ tính mạng của họ. Nếu có thể giải cứu tất cả họ mà không bị thương tổn gì, các anh sẽ nhận được đánh giá rất cao từ bộ chỉ huy. Trong cốt truyện gốc, Dizzy Flozet, người đã trở thành người yêu của nhân vật chính, và chỉ huy giặt giặt đều chết ở đây. Rõ ràng, độ khó của nhiệm vụ nằm ở điểm này. Cùng lúc đó, nhóm phèn xèn nhỉ ản đồng thời nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, thời gian, ngày 17 tháng 4, năm 383 lịch ngân hạ, 10 giờ sáng. Địa điểm, hành tinh E, khu 6, căn cứ nhân tộc Sở Kéo Hịn, 43 độ 19 phút Vĩ Nam, 91 độ 2 phút Kinh Đông. Bối cảnh, Sở Tạ Sĩ Trục. Độ khó, trung bình. Độ giảm đau, 30. Độ tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 0.0. Ghi chú kèm theo, đây là bối cảnh hòa bình, khế ước giả bị giết sẽ không rơi ra bất kỳ vật phẩm nào, mô đun thông tin nhân vật số hóa được kích hoạt đồng thời. Khế ước giả có thể kiểm tra thuộc tính cá nhân bất cứ lúc nào thông qua ấn ký ác ngộng trên ngực. Ghi chú kèm theo, các bạn hiện đã được tập hợp thành một nhóm chiến đấu tạm thời. Mỗi khi một thành viên trong nhóm tử vong, sẽ bị trừ 1 điểm công vân, tối đa trừ 6 điểm công vân. Khi tất cả thành viên trong nhóm tập trung lại, sức tấn công 10. Khi hơn 50 thành viên trong nhóm tập trung lại, sức tấn công 8. Khi có ít nhất 2 thành viên tập trung lại, sức tấn công 4. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Cốt truyện thế giới này là nhiệm vụ hiếm khẩn cấp, bạn không thể mở khóa các cột mốc liên quan. Số lượng nhiệm vụ đã nhận, 1 nhiệm vụ chính tuyến, giải cứu biệt đội hạt cò. Mô tả nhiệm vụ, thiếu úy Johnny Zico không được chết. Và điểm thuộc tính cơ bản cao nhất hiện tại là 3 điểm. Mô tả nhiệm vụ, nếu thượng sĩ Dizzy Flozet, thượng sĩ Levy, chỉ huy giặt giặt sống sót và trốn thoát thành công, sẽ nhận được phần thưởng. Nếu cả 4 người cùng trốn thoát, sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Ngay cả khi thiếu úy Johnny Zico chết và đồng đội của bạn bị tiêu diệt toàn bộ, tổng số điểm công vân bị trừ cho nhiệm vụ chính tuyến này cũng sẽ không vượt qua 6 điểm, bao gồm cả cái chết của đồng đội. Cảnh báo, khế ước giả nào không chiến đấu bên cạnh thiếu úy Johnny Zico sẽ bị mặc định phán quyết nhiệm vụ thất bại. Ngoại hình của các bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến ngoại hình trong không gian ác ngộng. Nếu có thắc mắc, có thể nhẩm câu hỏi trong đầu để tra cứu qua ấn ký ác ngộng, nếu đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Vũ khí và các năng lực liên quan của các bạn đã được ngụy trang, vì vậy sẽ không gây chú ý đặc biệt cho các nhân vật trong cốt truyện. Ví dụ, khẩu AK vàng của Mộ Gẳng Xạ trong mắt các nhân vật cốt truyện chỉ là một khẩu súng tiêu chuẩn thông thường. Bộ giáp tiêu chuẩn của các bạn sẽ tăng 1-2 phòng thủ, nhưng sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của bạn, vui lòng tự quyết định có nên mặc hay không. Nhìn một loạt thông báo này, không ít khế ước giả bắt đầu ghé tai thì thầm bàn tán. Trung tá Tọ Mị phải quần tức giận gầm lên, im lặng, im lặng. Lũ cặn bã sâu bọ vô dụng chúng mày, cơm cái miệng chết tiệt lại. Bây giờ ta cho chúng mày 1 giờ để nghỉ ngơi và chuẩn bị, sau đó sẽ có xe chiến đấu vụn tù đưa chúng mày đến nơi cần đến. Trong sảnh trung tâm có một viên quân nhu để đợi, chúng mày có bất kỳ nhu cầu nào cũng có thể tìm hắn. Bây giờ, cút ngay khỏi mắt ta, biến đi, ngay lập tức. Mặc dù tất cả các khế ước giả đều rất muốn lôi gã cáo kỉnh này ra đánh cho một trận, nhưng họ cũng biết đó chỉ là một ước mơ đẹp đẽ mà thôi. Sự chú ý của họ ngay lập tức tập trung vào ổn, tất cả đều rời khỏi bãi đáp và đi về phía sảnh trung tâm của căn cứ. Khi đã rời xa tất cả các nhân vật cốt truyện, một gã nhỏ con đột nhiên vỗ tay, lớn tiếng nói, "Này, mọi người có thể nghe tôi nói một câu được không? Tôi là Hanif, Hanif điên cuồng, chắc cũng có không ít người đã từng hợp tác với tôi rồi nhỉ. Chúng ta ở đây có lẽ đều là những người đã mất đội của mình hoặc là kẻ độc hành. Nói gần thì mỗi sự hy sinh của đồng đội cũng sẽ mang lại tổn thất lớn cho chúng ta. Nói xa hơn, bây giờ chúng ta đã được không gian tập hợp lại thành một đội tạm thời như thế này, nếu hợp tác vui vẻ, sau này rất có thể sẽ trở thành những người bạn đồng hành kề vai sát cánh. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi người nên báo cáo trước về phương thức chiến đấu và sở trường của mình, để tiện cho việc tối ưu hóa đội hình khi chiến đấu." Mộ Cảng Xạ ôm khẩu A cờ vàng của mình, mà không cảm xúc, nhưng lại gửi một tin nhắn cho Phẹn Sèn Mị Ản, gã này có biệt danh là Khỉ, đội của hắn từng gần như bị giám mục kim loại tiêu diệt hoàn toàn trong thế giới chỗ nhẫn. Tuy nhiên, độ nhanh nhẹn của hắn khá cao, và năng lực thiên phú có tên là ảo thị, giúp tăng đáng kể tỷ lệ né tránh. Lần trước khi tôi tấn công hắn, bắn cả một băng đạn, dù chúng mục tiêu nhưng cứ 3 viên thì có 1 viên dù chúng nhưng lại bị hiệu ứng trượt đi vô hiệu hóa, thực lực khá tốt đấy. Phèn Sen Mi Ản khẽ như mày, né tránh bị động cao đến vậy sao? Sau khi nghe lời của Hanif, các khế ước giả khác cũng thấy rất có lý. Trong lòng nhiều người thực ra cũng có cùng suy nghĩ, chỉ là bị Hanif điên cùng nói ra trước mà thôi, lúc này thậm chí còn có chút hối hận vì đã mất đi cơ hội thể hiện trong đội. Cả nhóm tự nhiên tìm một nơi vắng vẻ tập hợp lại, bắt đầu giới thiệu bản thân một cách đơn giản. Người nói đầu tiên dĩ nhiên là người khởi xướng, Hanif. Theo quy tắc bất thành văn, hắn giới thiệu trước vị trí của mình trong đội, trinh sát, sát thủ, người gây sát thương. Sau đó, hắn thể hiện một kỹ năng của mình, mặt hầu LV5, một kỹ năng chỉ có thể sử dụng từ phía sau, sức sát thương kinh người đến mức Phẹn Sẻn Nì Ản cũng phải kinh ngạc. Tiếp theo, một gã to con đứng cạnh Hanif điên cuồng bước ra. Hắn tháo mũ bảo hiểm, mắt trái đeo một miếng bịt mắt màu đen, trông khá giống gã độc nhãn xạ gặt trong sở chít phỉ tờ tờ. Phèn Sen Mi An lập tức thấy Mộ Gẳng Xạ nhíu mày. Gã độc nhãn này nói với giọng khàn khàn, "Tôi là Joen, Joen Đao Phủ. Vị trí trong đội, hỏa lực tầm xa. Sở trường, bán địa." Mộ Gẳng Xạ nhanh chóng chỉ ra sự đáng sợ của gã này, "Tôi từng gặp gã này khi còn ở hội cộng sinh. Bạn trong trạng thái toàn thịnh khi chạm trán chỉ trúng một phát súng của gã này mà đã bị đánh vào trạng thái trọng thương. Sau đó, ít nhất 5 người của hội cộng sinh đã chết dưới tay hắn. Có vẻ như Hạ Nghị điên cuồng muốn đề cử Joen để tranh giành vị trí đội trưởng rồi." Tiếp theo, lần lượt có người ra giới thiệu sở trường của mình. Có 2 người để lại ấn tượng cho Phèn Sen Mi An. Một là người đàn ông mặc áo khoác da tên Hà Lạ, là một khế ước giả hệ pháp thuật khá hiếm thấy. Hắn tự giới thiệu mình là người khống chế, với kỹ năng tiêu biểu là du nị thuật, có thể tạo ra một khu vực rộng lớn chân trượt khiến kẻ địch ngã nhào. Chương 4, cậu mạnh hơn hắn. Người còn lại để lại ấn tượng sâu sắc cho Phương Sâm Nham là người phụ nữ đã lên tiếng lúc đầu, Úc Kim Hương. Nhan sắc của cô ta chỉ ở mức bình thường, nhưng cử chỉ và lời nói đều toát lên vẻ tinh anh, thao bát, mang lại cảm giác nhanh gọn dứt khoát của một trưởng phòng nhân sự trong các tập đoàn lớn. Sức hấp dẫn của cô đã đạt khoảng 25 điểm, là ứng cử viên không thể thiếu trong đội để đàm phán với các nhân vật trong cốt truyện. Thú triệu hoán của cô là một con gấu khổng lồ Alaka, đồng thời cũng có thể hỗ trợ hỏa lực tầm xa. Lúc Mạc Cán Sa ra tự giới thiệu, Phương Sâm Nham cũng để ý thấy Rổ ẻn và Hạ Nghiệp cuồng bạo đều như mày. Đúng như câu nói, kẻ hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi, rõ ràng sự xuất hiện của Mạc Cán Sa ở đây đã mang lại cho họ một cú sốc và áp lực không hề nhỏ. Hạ Nghiệp cuồng bạo thậm chí còn không nhịn được mà lên tiếng hỏi, "Mạc Cán Sa, ngươi phản bội hội cộng sinh, chẳng lẽ không sợ bị kim loại đạo sư đuổi cùng giết tận sao?" Rõ ràng ý đồ của Hạ Nghiệp cuồng bạo là muốn nhân cơ hội này để hạ thấp vị thế của Mạc Cán Sa trong mắt các thành viên khác trong đội. Nhưng Mạc Cán Sa lúc này cũng không muốn cung cấp thêm thông tin cho họ, nên chỉ lạnh lùng ôm súng ngồi xuống lại. Lúc này chỉ còn lại Phương Sâm Nham và một gã khác. Gã này từ lúc ở trên khoang máy bay đã không nói một lời, cứ cúi gằm mặt, dường như vừa phải chịu một đả kích lớn nào đó nên suy sụp tinh thần. Phương Sâm Nham đã quyết tâm sẽ là người phát biểu cuối cùng, nên rất bình tĩnh ngước mắt nhìn trời. Gã đàn ông suy sụp kia đứng tại chỗ một lúc rồi từ từ bước ra. Hắn di chuyển như một chiếc xe tăng đang ì ạch khởi động, rồi cất lên giọng nói trống rỗng, "Tôi là Tiểu Thạch, vị trí trong đội, phòng ngự cận chiến." "Phòng ngự cận chiến?" Bốn chữ này vừa thốt ra, lập tức gây nên một tràng tiếng hít vào khí lạnh. Phải biết rằng, những kẻ dám nói ra bốn chữ này, cũng giống như xà bèn của hội cộng sinh, đều có nghĩa là một khi trận chiến bắt đầu, họ phải xông lên tuyến đầu, không thể có chút giả dối nào. Dám nói dối chính là đem mạng sống của mình ra đùa. Sắc mặt của Hạ Nghị cuồng bạo và Joen càng thêm khó coi. Những người ở đây đều là khế ước giả đã trải qua vài thế giới, ai cũng hiểu sâu sắc tầm quan trọng của một người phòng ngự cận chiến. Nói cách khác, nếu gã Tiểu Thạch này muốn đứng ra tranh giành vị trí lãnh đạo đội, thì bọn họ đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Tiểu Thạch càng khiến Hạ Nghị cuồng bạo và Joen tuyệt vọng hoàn toàn, bởi vì năng lực mà Tiểu Thạch thể hiện lại chính là năng lực thiên phú của hắn. Năng lực thiên phú cấp A. Cương thiết, giảm 22 sát thương vật lý mà người sở hữu phải chịu, giảm 50 thời gian duy trì của các trạng thái bất thường trên người sở hữu. Hắn vậy mà cũng giống như Phương Sâm Nham, đều là một khế ước giả mạnh mẽ sở hữu năng lực thiên phú hệ phòng ngự. Vừa nhìn thấy thiên phú này, Hạ Nghị cuồng bạo và Rổ ẻn đã vứt bỏ hết mọi suy nghĩ thừa thãi, thay vào đó bắt đầu cân nhắc làm thế nào để tăng thêm tiếng nói của mình trong đội. Mở tờ, mạnh ta, tức tản cờ chính, chắc chắn sẽ trở thành hạt nhân của đội, trừ khi hắn chủ động từ bỏ quyền lực này. Nhưng có mấy ai lại từ bỏ miếng bánh lợi ích lớn nhất là vị trí lãnh đạo đội chứ? Năng lực thiên phú cấp A. Trong lòng Phương Sâm Nham lúc này cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, đó là một cảm giác hỗn hợp giữa ghen tị, thất vọng và chán nản. Nhưng hắn lập tức đè nén cảm xúc này xuống. Mạc Cán Sa đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát Phương Sâm Nham, thấy thái độ bình tĩnh của hắn thì trong lòng cũng thầm khâm phục, liền gửi một tin nhắn qua ấn ký mộng hiểm: "Thủy thủ, cậu đừng tự coi nhẹ mình, thực ra nếu chỉ xét riêng thiên phú của cậu thì đã mạnh hơn hắn rất nhiều rồi." Phương Sâm Nham không ngờ Mạc Cán Sa lại nói như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao có thể?" Mạc Cán Sa cũng là người có kiến thức sâu rộng, cười nói: "Năng lực thiên phú không phải cứ đánh giá càng cao thì càng mạnh. Thiên phú của Tiểu Thạch trông có vẻ rất mạnh, nhưng hiện tại đã được đánh giá là A, tiềm năng nâng cấp tiếp theo có lẽ rất thấp. Đừng nói từ A lên S, ngay cả từ cấp B lên cấp A, những yêu cầu tiên quyết đã vô cùng hà khắc. Muốn thăng cấp không chỉ cần nỗ lực, mạo hiểm, thời gian dài, mà thậm chí còn cần cả may mắn. Lấy một ví dụ đơn giản nhé, nếu độ khó để kim loại đạo sư trộn hòn đá phù thủy là 1, thì độ khó để thiên phú của Tiểu Thạch từ A thăng lên S ít nhất cũng phải là 2.5 trở lên." Nghe đến đây, Phương Sâm Nham đã đại khái hiểu được ý của Mạc Cán Sa, lại nghe Mạc Cán Sa nói tiếp: "Còn đối với cậu, trước hết thiên phú của cậu vẫn chưa thức tỉnh ở thế giới thực, một khi thức tỉnh, nó sẽ được tăng cường một lần mà không thay đổi cấp bậc. Tiếp theo, cậu còn có tới 2 cơ hội cường hóa thiên phú, từ C lên B, rồi từ B lên A. Tổng cộng là 3 cơ hội nâng cấp đáng sợ. Vì vậy, khi cậu đạt tới trình độ của Tiểu Thạch, năng lực thiên phú của cậu chắc chắn sẽ vượt xa hắn. Mà đối với một người có thể xử lý cả kim loại đạo sư và pháp nô, tôi tin chắc việc cậu đạt tới trình độ của Tiểu Thạch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Khoe miệng Phương Sâm Nham khẽ nhếch lên, chút khúc mắc còn sót lại trong lòng cũng được lời nói của Mạc Cán Sa gỡ bỏ. Lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng đối mặt với chìa khóa bay ma thuật trong thế giới Harry Potter, đòn tấn công của chìa khóa bay ma thuật bỏ qua mọi phòng ngự, thuộc tính này có ưu tiên lĩnh vực. Dữ liệu xung đột, đang phán định cấp ưu tiên. Phán định có hiệu lực, thiên phú ẩn của bạn, bền bị có hiệu lực. Một năng lực thiên phú mà ngay cả ưu tiên lĩnh vực cũng không thể áp chế lại còn có tới 3 cơ hội nâng cấp. Ta thật sự mong chờ ngươi sẽ mang lại cho ta bất ngờ gì đây. Cùng lúc đó, ngay khi mọi người còn đang bị Tiểu Thạch làm cho chấn động, Úc Kim Hương lại kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Thạch, sao anh lại từ bỏ đội của mình? Tôi đã sớm nghe nói đội lĩnh vực của các anh ngay cả chiến trường kịch bản lịch sử vùng biển Cạ Dịt Bỉn cũng đã vượt qua, đội ngũ đã mở rộng đến 40 người rồi mà." Tiểu Thạch cay đắng lắc đầu, vẻ mặt đờ đẫn, trên đời này không còn đội lĩnh vực nữa. Rồi hắn lại chìm vào trạng thái im lặng, không nói thêm một lời nào. Ánh mắt Rồ Ẻn đột nhiên lóe lên một tia vui mừng khôn xiết. Rõ ràng, cho dù năng lực của Tiểu Thạch có mạnh đến đâu, nhưng ý chí chiến đấu của hắn đã suy sụp hoàn toàn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thế là Rồ Ẻn chủ động lên tiếng: "Rất tốt, đội tạm thời của chúng ta thật may mắn khi có được một mở tờ mọi người đã hiểu nhau rồi, vậy chúng ta hãy lên kế hoạch cho bước tiếp theo đi." Úc Kim Hương lên tiếng trước: "Tôi có thể đi giao tiếp với các nhân vật trong cốt truyện, xem có thể thu được thông tin ẩn nào không?" Hạ Nghị cuồng bạo gật đầu: "Theo kinh nghiệm của tôi, chỗ sĩ quan quân nhu thường sẽ bán một số vật phẩm hoặc vũ khí chuyên dụng dùng một lần. Nhưng có vẻ như chỉ huy căn cứ này không thân thiện với chúng ta lắm, nên phải nâng danh vọng với căn cứ từ lạnh nhạt lên thân thiện mới có thể xem danh sách mua hàng." Những người còn lại cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, đưa ra ý kiến. Đột nhiên, Tiểu Thạch đang ngồi một mình ở một bên lạnh lùng nói: "Còn một người chưa tự giới thiệu." Tuy Tiểu Thạch trông có vẻ đã nản lòng thoái chí, không có ý định tham gia vào ban quản lý nữa, nhưng lời nói của hắn vẫn có sức nặng như một đũa đóng đinh, không ai dám coi thường. Mấy người đang nói chuyện đều ngẩn ra, rồi lộ vẻ mặt xấu hổ. Họ vì quá vui mừng khi có một người phòng ngự cận chiến mạnh mẽ như Tiểu Thạch gia nhập đội mà đã thực sự quên mất Phương Sâm Nham vẫn chưa lên tiếng. Có thể thấy Phương Sâm Nham trong đội quả thực rất kín đáo, không có cảm giác tồn tại. Lúc này, ngay cả Mạc Cán Sa cũng rất tò mò xem Phương Sâm Nham sẽ giới thiệu bản thân với mọi người như thế nào. Anh ta tin chắc phong cách hành sự của thủy thủ trước mặt chính là kiểu giả heo ăn thịt hổ, cực kỳ kín đáo. Hai kẻ mạnh mẽ như kim loại đạo sư và pháp nô có lẽ cũng đã ngã ngửa vì điều này. Vì vậy, công khai thân phận ngay từ đầu chắc chắn không phải là việc thủy thủ sẽ làm, nhưng nếu giấu thực lực quá kỹ thì sẽ bị đẩy xuống cuối đội, thậm chí có thể bị đội bỏ rơi. Nhưng nếu thể hiện quá cao thì lại không phù hợp với nguyên tắc hành động của hắn. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, thủy thủ sẽ giải quyết ra sao? Lúc này, Phương Sâm Nham đã bước ra, rất bình tĩnh và tự tại nói: "Tôi tên thủy thủ, chào mọi người. Vị trí trong đội là hỗ trợ chiến đấu, kiêm tấn công cận chiến hệ sức mạnh." Hỗ trợ. Mọi người nghe xong lời giới thiệu của Phương Sâm Nham đều vô cùng kinh ngạc, trong đó có cả Mạc Cán Sa. Bởi vì trong quan niệm của họ, những người có thể hỗ trợ mạnh mẽ trên chiến trường đa phần là các khế ước giả thiên về trí lực và tinh thần, Hạ Niệm là một ví dụ điển hình. Còn một khế ước giả tự nhận là tấn công cận chiến hệ sức mạnh như Phương Sâm Nham mà còn có thể kiêm cả hỗ trợ thì quả thực là độc nhất vô nhị. Dưới vô số ánh mắt hoài nghi, Phương Sâm Nham rất bình tĩnh lấy ra 3 loại dịch gen thú nhân cường hóa mà hắn hiện có thể điều chế. Lập tức, một tràng tiếng hít vào khí lạnh lại vang lên. Phải biết rằng, những khế ước giả này trước đây gần như đều ở trong các đội lớn, cái giá phải trả là độ khó vượt qua thế giới giảm đi rất nhiều, nhưng nhược điểm thiếu trang bị lại hiện ra rõ rệt. Dịch gen sức mạnh gấu thịt mà Phương Sâm Nham điều chế hiện tại đã có thể tăng thêm tới 5 điểm sức mạnh, gần như ngang bằng với điểm thuộc tính cơ bản mà một món trang bị màu lam đậm cộng thêm. Chiếc nhẫn hủ cốt của Phương Sâm Nham cũng chỉ cộng 1 sức mạnh và 1 thể lực mà đã được coi là hàng cực phẩm rồi. Ngay cả đối với một khế ước giả có chỉ số sức mạnh đạt 30 điểm, mức tăng này cũng đã là 10. Mà ở giai đoạn hiện tại, có được mấy người có 30 điểm sức mạnh chứ? Chương 5, uy phong của kim khoáng kể cả khi không xét đến các yếu tố khác, điều quan trọng hơn là thuộc tính cộng thêm từ trang bị rất hiếm khi chỉ tập trung vào một loại duy nhất, ví dụ như trang bị sức mạnh 3, trí lực 2 tương đối hiếm thấy. Nói như vậy, hai loại dung dịch gen cường thú nhân còn lại mà Phương Sâm Nham có thể điều chế là nhanh nhẹn 2 và trí lực 2, cũng có giá trị ít nhất ngang với một món trang bị lam nhạt không tồi. Hơn nữa, hắn còn có thể tùy theo nhu cầu của mỗi người để tạm thời thay đổi thuộc tính, bù đắp điểm yếu cho tất cả mọi người. Đội ngũ này hiện có hơn 10 người, nếu có Phương Sâm Nham ở đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng khác nào có thêm hơn 10 món trang bị lam đậm, lam nhạt không yêu cầu trang bị. Có thể tưởng tượng được sự hỗ trợ của hắn cho cả đội lớn đến mức nào. Tiêu Thạch, người vốn luôn tỏ ra lầm lì, sau khi xem xong cũng nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên nói, năng lực này của cậu chẳng lẽ nhận được từ thế giới chúa tể những chiếc nhẫn sao? Tôi nhớ mình từng thấy pháp sư Sạ Dù Mạn sử dụng loại dược tề tương tự, dĩ nhiên hiệu quả của loại dược tề đó mạnh hơn nhiều. Phương Sâm Nham mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ riêng khả năng điều chế mà hắn thể hiện ra cũng đã được những người còn lại công nhận, huống hồ thân phận khác của hắn còn là một khế ước giả hệ sức mạnh cận chiến. Điều này có nghĩa là bình thường hắn sẽ cùng Tiểu Thạch xông lên tuyến đầu, thậm chí đôi khi còn phải tạm thời thay thế vị trí của Tiểu Thạch để đảm nhận vai trò phòng ngự tạm thời. Hắn chính là kiểu người có vị trí không mấy nổi bật nhưng lại vô cùng quan trọng, giống như bẩn của đội bóng rổ Sutter, một cầu thủ chuyên phòng ngự, kín đáo, nhưng người trong nghề đều biết là không thể thiếu. Có thể nói, tầm quan trọng và địa vị của Phương Sâm Nham trong đội, ít nhất từ giờ phút này trở đi, tuyệt đối không thua kém hai nhân vật tiên phong chủ chốt là Mạc Can Sa và Joen. Tuy nhiên, điều khiến các khế ước giả này bất ngờ là Phương Sâm Nham cũng kín đáo ý như Tiểu Thạch. Sau khi giới thiệu xong sở trường và năng lực tiêu biểu của mình, hắn liền lặng lặng đứng sang một bên, trông không có vẻ gì là muốn tranh giành quyền lãnh đạo. Điều này khiến Joen, người vẫn luôn canh cánh trong lòng việc đoạt quyền, phải thầm tán dương A La, Chúa Sắc, Phật Tổ, Thượng Đế, cảm tạ các ngài đã gửi hai kẻ vừa quan trọng tột bậc lại vừa coi nhẹ danh lợi này đến bên cạnh mình. Nhóm khế ước giả này cũng không phải là lính mới, dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Sau khi bàn bạc qua loa, họ liền phân công công việc dựa trên năng lực và sở trường của mỗi người. Ví dụ như Hạn Mại có tốc độ nhanh đương nhiên sẽ đi dò xét địa hình xung quanh, Úc Kim Hương có điểm mị lực cao thì đi trò chuyện với các nhân vật trong cốt truyện để thu thập thông tin. Còn Hàn Lãng Kệ thì bắt đầu sao chép cuộn giấy phép thuật, đồng thời chuẩn bị vị trí thi triển phép, thay thế một số pháp thuật sát thương đã chuẩn bị trước đó bằng các loại pháp thuật khống chế. Còn Joen và Mạc Can Sa, những tay súng thiện xạ tấn công tầm xa, thì bắt đầu đi lại khắp nơi, quan sát địa hình, thích nghi với môi trường khô cằn và hoang vu của hành tinh này. Những lão làng này còn phải đánh giá các điều kiện sinh tồn khác nhau, từ đó phân phối các loại vật tư bổ sung. Phương Sâm Nham thì đi đến đại sảnh trung tâm của cả căn cứ. Nơi này cũng được xây dựng hoàn toàn bằng thép, nhìn từ xa trông như một pháo đài thép khổng lồ, trên đó có vô số ánh đèn đang nhấp nháy. Thỉnh thoảng lại có những chiếc SQ vừa bận rộn đội vã chạy ra, bên trong cũng có không ít người hối hả qua lại. Trên những bức tường thép xung quanh, cứ cách vài mét lại có một màn hình toàn ảnh, bên cạnh luôn có binh lính đang ghi chép dữ liệu gì đó, rồi lại vội vàng chạy đi. Nơi ở của viên sĩ quan hậu cần tên hạng gì kia cực kỳ khó tìm, lại nằm trong một căn phòng ở góc tầng 3 của đại sảnh trung tâm. Hơn nữa, bà ta có vẻ là một bà cô già lạnh lùng như băng đang trong thời kỳ mãn kinh. Có thể tưởng tượng được một người có điểm mị lực còn không bằng người thường như Phương Sâm Nham sẽ phải chịu sự kỳ thị phi nhân đạo đến mức nào trước mặt bà ta. Mặc dù khi nhìn thấy Phương Sâm Nham, trong mắt bà ta có lóe lên vẻ kinh ngạc, độ truyền thuyết một, nhưng vẫn lười nói chuyện với hắn, chỉ giơ tay trái lên vẫy vẫy, như thể đang xua một con ruồi, đuổi Phương Sâm Nham ra khỏi phòng làm việc của mình. Phương Sâm Nham cũng không tức giận. Bị nhân vật trong cốt truyện coi thường là chuyện hắn đã quen rồi, cái gọi là quen tay hay việc, nên hắn hoàn toàn không để tâm. Sở dĩ hắn bước vào để tự rước lấy nhục là để xác nhận nơi này quả thật có bán đồ mà thôi. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham là một gã khốn tù dai, nên bước tiếp theo hắn triệu hồi ngay tên đầy tớ của mình ra. Cái gọi là nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thử xem ba năng lực kỳ quái của Kim Khoáng, A Bá, Lừa Bịp và Chi Ly tính toán có hiệu quả hay không. Gỗ Lìn Kim Khoáng được triệu hồi ra có vẻ như đang đánh răng, miệng đầy bọt trắng, từ ngực phun ngụm nước xúc miệng lên sàn nhà sáng bóng của căn cứ. Sau khi quan sát môi trường xung quanh, nó liền lủi như chuột vào góc tường, lập tức lôi ra một bộ giáp sắt cỡ lớn mặc vào người. Điều này khiến Kim Khoáng ngay lập tức biến thành một cái hộp thiết tròn lẹn, chỉ có hai con mắt láo liên lộ ra từ khe hở của giáp ngực, đảo loạn khắp nơi. Nhìn thấy bộ dạng tham sống sợ chết của tên con này, Phương Sâm Nham vô cùng cả lời, giang tay ra nói, ra đây, có mối làm ăn tìm đến tận cửa rồi. Vừa nghe đến hai chữ làm ăn, đôi hai nhọn hoắt màu xanh của con gỗ lìn này lập tức vẫy vẫy, nó lao đến trước mặt Phương Sâm Nham, đáng thương nói, thời gian là vàng bạc, chủ nhân của tôi ơi. Gần đây thị trường ế ẩm quá, mà chi tiêu ở đây lại lớn, mau chỉ cho tôi một con đường sáng đi. Phương Sâm Nham hất cằm về phía căn phòng bên cạnh, bên trong có một con cừu béo. Cừu béo? Kim Khoáng đã phấn khích hét lên, tôi rất thích từ này, đúng vậy, rất thích. Tôi dường như đã nghe thấy tiếng len ken của những đồng tiền vàng chạy qua kẽ tay rồi. Nói rồi, gã lùn da xanh này liền cầm lấy nửa cây ma trượng cũ kỹ, thi triển một phép thuật thay hình đổi dạng lên người mình, biến thành một lao già trông còn hèn mọn hơn nhưng lại mặc vét dày da. Thử, nó hùng hổ xông thẳng vào trong. Rất tự nhiên, bà cô già ảng dị kia liền hét lên một tiếng chói tai như giọng nữ cao, lệ chúa. Chắc tôi đang mơ, tôi cho hai con chuột bẩn thỉu các ngươi 3 giây, biến mất ngay khỏi mắt tôi, nếu không lính gác sẽ bóp cổ các ngươi ném ra ngoài. Kim Khoáng ho một tiếng đầy vẻ bất cần, phụt một tiếng nổ một bãi đờm đặc lên tấm thảm sạch sẽ và bông sủ, rồi dùng ống tay áo bóng nhảy lau miệng, vênh váo nói, thưa bà, tôi đến đây để kiểm toán chi phí và thống kê thuế suất cho tình hình kinh doanh hiện tại của bà. Nói đơn giản hơn, nếu bà tham ô dù chỉ một xu, tôi cũng sẽ lôi ra và dùng đó làm bằng chứng để khởi tố bà thành công với tội danh lạm dụng chức quyền. Giọng nói giận dữ chói tai của mụ ảng di lập tức vang lên, ngươi có quyền gì? Kim Khoáng mỏ mẫm trong túi một lúc lâu, cuối cùng lôi ra một xấp giấy lộn xộn. Sau khi liếm ngón tay, nó nhanh chóng lật tìm trong đống giấy, cuối cùng rút ra một tờ giấy, trên đó ghi rõ, người sở hữu đang làm việc có lợi cho quốc gia. Ủy ban liêm chính Romanuk. Phía sau tờ giấy còn có một con dấu màu đỏ tươi. Nhìn thấy thứ này, Áng Dị vốn đang hùng hổ lập tức sững sờ. Sao ngươi lại có giấy chứng nhận của ngài Roman? Kim Khoáng bên vào nói, đó không phải là chuyện bà nên biết, thưa bà. Nếu bà còn lần lượt nữa, tôi sẽ khởi tố bà với tội danh cản trở người thi hành công vụ. Còn nữa, sinh vật giống quái này, ngươi lại dám dùng thái độ này để đối xử với một huyền thoại sống như ta sao? Phương Sâm Nham đứng bên cạnh mà mắt gần như muốn lồi ra, hóa ra thứ tưởng chừng như hư vô mở mịt như độ truyền thuyết lại có thể được sử dụng như thế này. Dưới sự oanh tạc bằng lời nói của Kim Khoáng, Áng Dị cuối cùng cũng đúng thế. Có lẽ sổ sách của bà ta thật sự có chỗ không minh bạch, nên chỉ có thể cười làm lành. Vị tiên sinh này, mỗi ngày tôi phải xử lý sổ sách thu chi của hàng trăm binh lính, khó tránh khỏi có chút sai sót. Phương Sâm Nham và Kim Khoáng, cặp chủ tớ khốn nạn này, một người hai điểm mị lực, một người một điểm mị lực, chắc chắn không thể có tiếng nói chung với một bà cô già trung niên như Áng Dị. Trong lòng bà ta có lẽ đang điên cuồng nguyền rủa, muốn tống cổ hai tên cặn bã này ra khỏi văn phòng thiêng liêng của mình, nhưng bề ngoài vẫn phải tươi cười giải thích, không biết trong lòng ngất ức đến mức nào. Kim Khoáng nên ngang ngồi phịch xuống chiếc ghế da mềm mại của Áng Dị, còn nhún nhún mấy cái. Áng Dị tức đến run cả người, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười lấy sổ sách ra chỉ cho Kim Khoáng xem. Chớ chê hay, Kim Khoáng tuy không học hành gì nhưng lại có sự nhạy bén bẩm sinh với các con số, vài câu đã nói khiến Áng Dị toát mồ hôi lạnh. Kim Khoáng tiện tay nhấn một nút trên bàn, còn ra lệnh cho Áng Dị mở quyền hạn cao nhất. Bị năm phút, Áng Dị lòng rối như tơ vò, mắt thất thần, mặt xám như tro, chỉ đành đáp ứng yêu cầu của Kim Khoáng. Lập tức, trước mặt Phương Sâm Nham xuất hiện một màn hình mua sắm 3D toàn ảnh, trên đó là một danh sách mua hàng dài dằng dặc, thậm chí cả những vật phẩm yêu cầu danh vọng cấp ngưỡng mộ cũng có thể mua được. Phương Sâm Nham trong lòng mừng như điên, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Kim Khoáng mà chỉ muốn nhào tới hôn một cái. Nhưng rất nhanh, sự phấn khích này đã bị số tiền khủng khiếp cần để mua hàng dọa cho hết hồn. Ví dụ, trong danh sách mua hàng cấp ngưỡng mộ của căn cứ roi thép, thứ mà Phương Sâm Nham muốn có nhất chính là bộ trang bị tác chiến cá nhân của sản. Bộ trang bị này tích hợp 3 chức năng cực ngầu, tàng hình, khóa và gây nhiều sinh vật, chỉ điểm tọa độ cho bom hạt nhân chiến thuật. Mặc dù bộ trang bị này sau khi mua không thể mang ra khỏi thế giới này, nhưng chỉ cần mặc vào thì chắc chắn muốn chết cũng khó. Nhưng giá mua của nó trong mắt Phương Sâm Nham lại là con số kinh hoàng, 10 vạn điểm thông dụng, 30 điểm tiềm năng, và càng khiến người ta đau đầu hơn là còn cần thêm một vật phẩm then chốt gọi là lõi não trùng. Chương 6, cốt truyện khu vực. Phương Sâm Nham ngơ ngác nhìn Kim Khoáng, ánh mắt hai đoán như đoán phụ đủ khiến người ta tan nát cõi lòng, chẳng phải ngươi có tỷ lệ rất cao nhận được mức ưu đãi giảm giá tối đa theo lý thuyết của thế giới này sao? Kim Khoáng bất lực xuê hai tay, ở mức nói, chủ nhân, đây chính là giá mua của khế ước giả có 50 điểm mị lực dưới mức danh vọng lạnh nhạt đấy ạ, ngài phải biết, những người khác với danh vọng lạnh nhạt còn chẳng thấy được cả danh sách mua hàng đâu. Họ muốn thấy được danh sách mua hàng ở mức danh vọng sùng bái thì bản thân phải cậy danh vọng lên sùng bái đã. Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra. Nói như vậy, tuy không thể gian lận về giá cả, nhưng bản thân sở hữu Kim Khoáng vẫn chiếm ưu thế rất lớn, ít nhất có thể biết trước được những món đồ có thể mua. Hắn đang định hỏi Kim Khoáng xem tờ giấy của ngài Roman đến từ đâu, nhưng nghĩ lại tên khốn này một là làm giả, hai là mạo danh, chứ làm gì có chuyện tốt đẹp gì. Vì vậy hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm. Hắn lướt nhanh qua danh sách vật phẩm, còn chưa kịp xem kỹ mô tả của vài món vũ khí hay đạo cụ thì trong tai bỗng vang lên một hồi còi báo động chói tai. Âm thanh cực kỳ sắc bén, như muốn đâm thủng màng nhĩ. Kim Khoáng lập tức cắm đầu bổ nhào một cách gọn gàng, núp xuống gầm bàn giấy phía trước. Ngay sau đó, hai Phương Sâm Nham vang lên thông báo, ngươi đã bị cuốn vào cốt truyện khu vực, cuộc đột kích của chủng tộc ngoài hành tinh. Ngươi có thể chọn ở lại căn cứ không tham gia cốt truyện lần này, hoặc cũng có thể tham gia chiến đấu bảo vệ căn cứ. Đương nhiên, hành động như vậy sẽ đặt tính mạng của ngươi vào vòng nguy hiểm cực lớn. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không lùi bước. Hắn thuận tay lấy chiếc sandwich có thể hồi phục sinh mệnh từ không gian chứa đồ trong ấn ký ra, ném cho Kim Khoáng đang mắt la mày lét nhìn ngó xung quanh từ chỗ nấp, rồi trầm giọng nói, ngươi cứ trốn ở đây đừng ra ngoài, cẩn thận đấy. Đôi mắt Kim Khoáng lập tức rưng rưng nước mắt, chủ nhân tôi phải làm một bài thơ ca ngợi ngài. Một chiếc sandwich mang sức mạnh ma pháp thế này ít nhất cũng đáng giá 5 đồng vàng. Phương Sâm Nham vô cùng mệt mỏi thở dài lắc đầu, rồi sải bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, hắn đã cảm thấy mặt đất đang rung chuyển nhẹ nhẹ, ngay cả đèn trong căn cứ cũng chớp tắt liên tục. Không ít binh lính đang hối hả chạy tới chạy lui, đuổi bay mù mịt. Sắc trời dường như cũng có chút âm u thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham dứt khoát pha một lọ dung dịch gen gấu huyết nhục rồi ừ ngực uống cạn, trước tiên cứ tăng sức mạnh lên 18 điểm đã. Đột nhiên, Phương Sâm Nham nghe thấy tiếng rít gió liên miên chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy 6 bệ phóng tên lửa đất đối không chuyên dụng bố trí quanh căn cứ đang không ngừng xoay tròn, bắn ra từng cặp tên lửa. Tên lửa rõ ràng có đặc tính tự động truy đuổi, vệt khói màu xám nhạt kéo thành những vệt dài trên không trung. Phía xa trên bầu trời cũng xuất hiện những chấm đen li ti, nhanh chóng bay đến không phận căn cứ. Nhìn kỹ mới thấy, đó là một lượng lớn sinh vật bay kỳ dị có lớp xương ngoài sắc nhọn. Khác với phi long bảo tử săn mồi gặp trong không gian trước đó, những sinh vật bay này có kích thước nhỏ hơn rõ rệt, mang đôi cánh bằng xương như cánh rơi và bộ móng vuốt sắc bén. Điều này khiến hành vi bổ nhào xuống đội hình bộ binh của chúng biến thành một cuộc tàn sát trá hình. Ngoài ra, móng vuốt sắc bén của chúng rõ ràng không chỉ dùng để hạ cánh. Vô số tên lửa đất đối không nhanh chóng được phóng đi, gần như mỗi quả tên lửa đều có thể bắn trúng mục tiêu, thổi bay một con muỗi nổ biến dị thành một đám xương máu. Nhưng mức độ tấn công này còn lâu mới đạt đến trạng thái bão hòa. Vẫn có không ít muỗi nổ biến dị lướt qua và bổ nhào xuống từ phía trên căn cứ. đôi cánh sắc bén của chúng khi giang rộng có thể dễ dàng chém một binh sĩ thành hai nửa, ngay cả những chiếc xe SUV có giáp thép cũng khó thoát nạn. Phương Sâm Nham đã chứng kiến không ít thảm kịch như vậy. Bất chợt, một con muỗi nổ biến dị nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham và bổ nhào xuống. Đôi mắt nhỏ màu đỏ của nó tràn ngập hung quang, dường như đồng quy vu tận với kẻ thù là ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó. Nhanh nhẹn của Phương Sâm Nham vốn không cao, né tránh đòn tấn công trên không cực nhanh này rõ ràng là không kịp. Nhưng hắn cũng chẳng có ý định né tránh, khi cảm thấy mình bị khóa mục tiêu liền rút ngay khẩu súng trường phổ thông phẩm chất trắng ra, đợi nó vào tầm bắn liền bóp cò một cách dữ dội. Tiếng súng trường gầm lên vang dội. Mặc dù thuộc tính của nó là phẩm chất trắng, không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, nhưng tất cả súng trường đều có một hiệu ứng cố định là đẩy lùi. Trước khi đâm vào Phương Sâm Nham, con muỗi nổ biến dị này cũng không dễ chịu gì dưới loạt đạn liên tiếp, đà lao xuống rõ ràng bị khựng lại vài lần, kèm theo mấy tiếng kêu rên trầm đục. Khoảng một giây trước khi bị đâm trúng, Phương Sâm Nham cảm nhận được cảm giác nguy hiểm rõ rệt ở vài bộ phận trên cơ thể. Chỉ số cảm chi đã phát huy tác dụng cực lớn, vì vậy hắn lập tức nghiêng người. Dù vẫn bị con muỗi nổ biến dị này đâm cho ngã lăn ra đất, bộ giáp liền thân bị rạch toạc, máu tươi tuôn ra, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lộn một vòng để lấy lại thăng bằng rồi lao thẳng về phía con quái vật. Nó lúc này đang định đập cánh bay lên thì bị Phương Sâm Nham tóm lấy cái cổ ngắn cũn, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đất. Đôi cánh xương sắc bén của nó không ngừng vỗ đập, cuộn lên một đám bụi mù. Phương Sâm Nham không chút lưu tình giơ nắm đấm lên, chiếc tay gấu bằng thép trên đó lóe lên hàn quang, đấm tới tấp vào đầu nó, khiến dịch lỏng màu xanh lục bắn tung tóe, các mảnh xương vỡ cũng văng ra khắp nơi. Gã xui xẻo này điên cuồng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị đấm chết tươi tại chỗ. Sau khi tiêu diệt nó, Phương Sâm Nham nhận được thông báo danh vọng căn cứ 10. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nổ vang trời long đất lở từ xa, lũ muỗi nổ biến dị vẫn liều chết lao tới, che kín cả bầu trời. Hắn biết trận chiến này không thể kết thúc trong một sớm một chiều, bèn lấy gói hắc vu độc lén trôn được của kim khoáng ra bôi lên vũ khí. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía trên. Một binh sĩ bình thường bị một con muỗi nổ biến dị có kích thước lớn gấp 2-3 lần đồng loại đè xuống đất. Con muỗi nổ biến dị này có những vệt đỏ trên người, trông cực kỳ hung tợn. Mặc dù người lính điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, móng vuốt của con quái vật vẫn dễ dàng cắm sâu vào xương bả vai anh ta, dường như định bắt sống anh ta đi. Lúc này, những con muỗi nổ biến dị khác cũng điên cuồng tấn công, có lẽ là để yểm trợ cho hành động của con quái vật khổng lồ kia. Tiếng cánh của chúng xé gió giao thoa vào nhau, thậm chí tạo thành những tiếng rít vô cùng sắc bén. Hai bệ phóng tên lửa đất đối không thậm chí còn bốc cháy dữ dội vì những cú va chạm tự sát của chúng. Vài chiếc xe SUV vội vàng áp sát để sửa chữa, cùng lúc đó, các lô cốt vừa hoàn thành ở vành đai căn cứ cũng bắt đầu khạc ra những lưỡi lửa dài. Từ trong doanh trại, nhiều binh sĩ mặc giáp chiến đấu nở bờ cờ cũng lao ra. Những khẩu súng trường điện từ C-14 xuyên thấu trong tay họ bắt đầu chút hỏa lực hủy diệt xuống những kẻ địch trên không. Nhưng dù thương vong nặng nề, lũ muỗi nổ biến dị vẫn thành công phân tán hỏa lực, giúp con quái vật khổng lồ kia điên cuồng đập cánh, nhanh chóng tóm con tin bay đi. Lúc này, dù các binh sĩ muốn cứu viện cũng bị người lính dưới móng vuốt nó che mất phần lớn góc bắn, chỉ có thể sốt ruột la hét ở dưới, hy vọng có kỳ tích xảy ra. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ nóc tòa nhà bên cạnh, nện thẳng lên người con muỗi nổ biến dị khổng lồ. Con muỗi nổ biến dị khổng lồ này cũng có sức mạnh vô cùng, trong tình huống này vẫn cố gắng dãy rủa, thậm chí còn định miễn cưỡng tha cả hai người ra khỏi căn cứ. Nhưng bóng người lao ra lại ngoan cường vô cùng, chống người dậy trên lưng nó, giơ súng trường lên nhắm vào đầu nó mà bắn đoàn đoàn đoàn. Mặc dù phần lớn đạn bi và mảnh sắt đều bị lớp vỏ cứng rắn của nó làm băng ra, nhưng cũng có một phần nhỏ lọt vào khe hở giữa các lớp vỏ, khiến nó đau đớn lắc đầu đập cánh, gầm rú điên cuồng. Dịch lỏng màu xanh sẫm bắn tung tóe, rơi xuống như mưa. Người dám làm chuyện mạo hiểm như vậy lúc này, tự nhiên là Phương Sâm Nham. Sau khi bắn hết đạn trong súng trường, hắn giơ nắm đấm lên đấm tới tấp. Gai thép sắc nhọn của chiếc tay gấu nện lên lớp vỏ tạo ra những tiếng động trầm đục. Với kinh nghiệm săn giết con muỗi nổ biến dị trước đó, con quái vật khổng lồ này vẫn không được Phương Sâm Nham đặt vào mắt. Hắn vung nắm đấm, mỗi cú đều nhắm vào vết thương do súng trường tạo ra mà nện xuống. Sát thương cộng thêm từ 18 điểm sức mạnh đã vô cùng đáng kể, và bề mặt của con muỗi nổ biến dị khổng lồ cũng dần chuyển sang một màu đen chết chóc, rõ ràng hiệu quả lây nhiễm của hắc vu độc cũng đã phát huy tác dụng. Phương Sâm Nham liên tiếp đấm 5-6 cú, sau đó co khuỵu tay lại, dùng sức giáng xuống. Con muỗi nổ biến dị khổng lồ rú lên một tiếng thảm thiết, không thể giữ thăng bằng trên không trung được nữa, siêu mẹo đâm sầm vào hàng rào thép của căn cứ. Cả hai người một thú lập tức ngã nhào, chiếc lan can dày bằng bắp tay trẻ con cũng phát ra âm thanh ken két đến nê răng, trực tiếp con bên gãy nát, bên một tiếng vang xa hơn chục mét. Chương 7, nhiệm vụ ẩn tiểu hạ cánh bạo lực này tự nhiên khiến con muỗi nổ biến dị cỡ lớn bị thương nặng nhất, lớp giáp xương trên thân nó đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt do va chạm, để lộ ra phần huyết nhục màu tím sẫm bên trong. Con phèn sen mì ản cũng đập đầu vào doanh trại bên cạnh, chiếc mũ bảo hiểm lập tức vỡ thành nhiều mảnh, máu chảy đầy mặt trông có vẻ bị thương rất nặng. Những người lính gần đó kinh hãi kêu lên, nhưng họ không biết rằng chỉ số sinh mệnh tối đa của phèn sen mì ản lúc này đã đạt tới 530 điểm, cộng thêm 19 điểm phòng ngự đáng sợ bảo vệ cơ thể, chưa kể đến tiên phú giảm sát thương. Vì vậy, thực chất phèn sen mì ản chỉ bị vài vết thương ngoài da mà thôi. Ngược lại, người lính xui xẻo bị con muỗi nổ biến dị cỡ lớn tóm đi lại bị thương rất nặng. Đầu tiên là hai vai bị trọng thương, sau đó lại hứng chịu cú va đập khi rơi xuống, mức độ thê thảm có thể tưởng tượng được. May mắn là sau khi lắc đầu, phèn sen mì ản liền lăn một vòng, trực tiếp chắn trước mặt anh ta. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại này, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì chắc chắn có thể cứu sống. Rõ ràng, một khi người lính này sống sót, danh vọng mà phèn sen mì ản nhận được chắc chắn sẽ tăng vọt. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần có khả năng, phèn sen mì ản nhất định phải giữ lại mạng sống cho gã này. con muỗi nổ biến dị cỡ lớn loạn choạng vài cái rồi đứng dậy khỏi mặt đất. Một bên cánh xương của nó đã bị rách quá nửa lớp màng da, không thể bay được nữa, đôi mắt nó lóe lên tia hung quang, lao thẳng về phía Phèn Sèn Nhỉ Ản. Vốn dĩ Phèn Sèn Nhỉ Ản có thể né được đòn này, nhưng nếu hắn né, người lính bị thương nặng đáng thương kia chắc chắn sẽ bị lộ ra. Vì vậy, trong giây tiếp theo, hắn đã va chạm mạnh với con muỗi nổ biến dị cỡ lớn đang bị thương này. Lớp giáp bụng của Phèn Sèn Nhỉ Ản dễ dàng bị một chiếc gai xương sắc nhọn đâm thủng, để lại một lỗ máu to bằng miệng bát. Nhưng nắm đấm của Phèn Sèn Nhỉ Ản, với khuôn mặt co quắp, cũng mang theo một luồng kình phong nặng nề, không chút nương tay giáng thẳng vào mắt con quái vật hung tàn, đánh cho chỗ chúng đòn dịch xanh bắn tung tóe, mảnh xương văng loạn. Dù con quái vật này da dày thịt béo, nó cũng phải rú lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại 5-6 mét, đôi cánh không ngừng đập xuống đất, làm tung lên một màn bụi mù mịt. Mặc dù Phèn Sèn Nhỉ Ản lúc này đã có thể nói là da dày thịt béo, nhưng cú đâm xuyên bụng của con muỗi nổ biến dị cỡ lớn cũng vô cùng hiểm độc, gây ra cho hắn không ít sát thương, thêm vài cú nữa cũng không chịu nổi. Chớ chết hay, tình thế lúc này lại có một người bị thương nặng cần phải cứu ở phía sau, không thể né tránh. Đúng là giận từ tâm lên, ác khí bốc lên ngùn ngụt, Phèn Sèn Nhỉ Ản nhìn quanh một vòng, bất giác đưa tay ra sau lưng theo thói quen, đã chuẩn bị dùng dã tâm để cho con quái vật trước mặt nếm thử mùi vị của đạn chỉ cả gì bệ. Nhưng đúng lúc này, bên hai Phèn Sèn Nhỉ Ản bỗng vang lên ba tiếng đoàng 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 quen thuộc. Một viên đạn mang theo lửa lóe lên, chúng vào thân con muỗi nổ biến dị cỡ lớn trước mặt, không chỉ xuyên sâu vào cơ thể nó mà còn bùng một tiếng, đốt cháy toàn thân nó. Một viên đạn khác được bắn ra gần như cùng lúc lại ken một tiếng, găm vào đường ống thô to bên cạnh, từ chỗ vỡ phụt ra một luồng khí không màu. Viên đạn thứ ba đuổi theo sát nút lại bật nảy từ bức tường thép bên cạnh, bay chéo chúng vào nút công tắc của doanh trại gần đó. Cánh cửa sắt của doanh trại lập tức mở từ trong ra ngoài, vừa bận che chắn trước mặt Phèn Sèn Nhỉ Ản. Con muỗi nổ biến dị cỡ lớn gào thét đau đớn trong biển lửa, nhưng mục tiêu duy nhất nó có thể tấn công là Phèn Sèn Nhỉ Ản, nó liền lao tới. Nhưng vừa di chuyển, nó đã đâm phải luồng khí trong suốt không màu đang xì xì phụt ra từ đường ống. Chớ chết hay, trên người nó lúc này lại đang có lửa cháy, cú va chạm này lập tức gây ra một vụ nổ vô cùng dữ dội, thổi bay lớp vỏ giáp của nó, khiến nó lộn nhào trong biển lửa. Còn Phèn Sèn Nhỉ Ản, dù chỉ cách con muỗi nổ biến dị cỡ lớn vài mét, nhưng trước mặt lại được cánh cửa sắt của doanh trại che chắn, nên chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng rát trên da chứ không hề hấn gì. Tính toán tinh vi như vậy, tầm nhìn bao quát cục diện mạnh mẽ như thế, ba viên đạn làm được những việc không hề thua kém ba khế ước giả cùng ra tay, ngoài A Cờ Vàng mổ gặng xạ ra thì còn có thể là ai? Nắm lấy cơ hội thở dốc này, Phèn Sèn Nhỉ Ản liền ôm lấy người bị thương sau lưng, lan một vòng rồi lao ra ngoài. Tuy nhiên, để ngụy trang trước mặt các khế ước giả khác, tỏ ra không quá đột ngột, sau khi thoát khỏi phạm vi tấn công của con muỗi nổ biến dị cỡ lớn, Phèn Sèn Nhỉ Ản vẫn làm ra vẻ thở hổn hển, kiệt sức. Lúc này, áp lực phòng không của vài binh sĩ chiến đấu đã giảm bớt, họ cũng bắt đầu điểm trợ hỏa lực về phía này. Những viên đạn từ súng trường điện từ C-14 xuyên thấu xì xì bắn ra, găm vào bề mặt cơ thể con muỗi nổ biến dị cỡ lớn nhưng hiệu quả lại không được tốt lắm. Rõ ràng hướng tiến hóa của loại sinh vật này là tập trung phòng thủ các đòn tấn công tầm xa, trong khi những đòn cận chiến áp sát như của Phèn Sèn Nhỉ Ản lại gây ra sát thương đáng kể cho chúng. Tuy nhiên, có vẻ kinh nghiệm chiến đấu của những binh sĩ trong cốt truyện này cũng khá phong phú, cộng thêm sự hỗ trợ bắn tỉa của một kẻ mạnh như Mộ Gặng Xạ, nên sau đó cũng không gặp nguy hiểm gì mà tiêu diệt được nó. Sau khi giết chết con muỗi nổ biến dị cỡ lớn này, Phèn Sèn Nhỉ Ản chỉ nhận được 300 điểm danh vọng, nhưng việc cứu người lính kia lại mang về cho hắn 500 điểm danh vọng. Ngoài ra, hắn còn nhận được một vật phẩm, lõi trùng tộc, trùng. Thứ này dĩ nhiên không ăn được, cũng không thể kích hoạt bất kỳ dị năng nào, nhưng theo lời Mộ Gặng Xạ, nó có thể dùng để đổi lấy danh vọng ở chỗ sĩ quan hậu cần. Trước đó, Mộ Gặng Xạ cũng đã giết không ít chủng tộc ở bên ngoài, nhưng hậu tố của những loài chủng tộc hắn nhận được đều là tiểu. Sau khi con muỗi nổ biến dị cỡ lớn chết, các cuộc tấn công tự sát của những con muỗi nổ biến dị khác cũng dần yếu đi, không thấy có viện binh mới xuất hiện. Số còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt gần hết dưới hỏa lực của tên lửa phòng không và các xạ thủ súng máy mặc giáp. Phèn Sèn Nhỉ Ản đột nhiên lên tiếng hỏi Mộ Gặng Xạ, "Hiện giờ cậu có bao nhiêu loài chủng tộc rồi?" Mộ Gặng Xạ thẳng thắn đáp, "7-8 cái." Phèn Sèn Nhỉ Ản nhìn sâu vào mắt cậu ta rồi nói, "Đưa hết cho tôi. Và sau này những loài chủng tộc cậu nhận được cũng phải đưa hết cho tôi." Mộ Gặng Xạ do dự một chút, nhưng rồi vẫn sảng khoái đáp, "Được." Lúc này, từ lối vào của căn cứ thép đông lóe lên một bóng người, lao đến nhanh như ma quỷ, sau lưng còn mơ hồ có tàn ảnh, chính là Hạn Đại, người có tốc độ nhanh nhất trong đội. Toàn thân anh ta dính đầy một thứ chất lỏng màu xanh lá cây và sền sệt, tỏa ra một mùi khó tả, còn trên ngực phải có một vết thương máu thịt bé bét, trông như bị một con dã thú nào đó vồ thẳng vào. Hạn Đại thở hổn hển, ho ra bọt máu rồi nói với hai người, "Mau đến phía Tây chi viện, dù Dĩn Sĩ ẩn nhận được một nhiệm vụ ẩn, hoàn thành xong có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta." Tin tức này không nghi ngờ gì cũng rất phấn chấn. Nghe vậy, Phèn Sèn Nhỉ Ản lập tức nhìn Mộ Gặng Xạ một cái rồi vội vã chạy tới. Điều bất ngờ là có hai xạ thủ súng máy mặc giáp chiến đấu cũng tình nguyện đi cùng chi viện. Hỏi kỹ mới biết, thì ra là vì lúc nãy Phèn Sèn Nhỉ Ản đã cứu mạng đội trưởng của họ, Santis. Họ đi về phía tây gần một cây số thì nghe thấy tiếng chiến đấu phía trước, liền tăng tốc chạy tới. Từ xa đã có thể thấy hai chiếc xe chiến đấu bánh xích kim loại khổng lồ đang gầm rú, chậm chạp tiến về phía căn cứ. Bề mặt xe chi chít vết thương, nhiều tấm giáp kim loại đã bị vênh lên, ngay cả nòng pháo hai nòng cũng bị bẻ cong, động cơ có vài chỗ còn bốc khói đen nghi ngút, trông nó vẫn còn chạy được quả là một kỳ tích. Dị Sĩ tay trái cầm một thanh đoản kiếm tỏa ra ánh sáng đen, tay phải xách một cái đầu quái vật trông rất kỳ dị. Anh ta dẫn theo vài người vừa đánh vừa lùi ở phía trước xe chiến đấu. Truy sát họ là hàng trăm sinh vật to bằng chó sói. Móng vuốt trước của những sinh vật này rất phát triển, toàn thân dường như không có da, hoàn toàn là một màu đỏ của cơ bắp, các đường vân và thớ cơ hiện ra rõ rệt. Trên đầu và dọc sống lưng chúng mọc ra những chiếc gai nhọn, móng vuốt vô cùng sắc bén, đầu hơi giống TT. Phối hợp với chúng là 3-4 con thủ lĩnh có ngoại hình tương tự nhưng kích thước lớn hơn ít nhất 2-3 lần, bốn chi của chúng đều mọc ra những chiếc chân dài sắc nhọn, có lẽ là kẻ chỉ huy trong đội quân truy kích. Mộ Gẳng Xạ dừng lại, giơ súng ngắm rồi truyền một loạt thông tin qua ấn ký mạo hiểm cho Phèn Xèn Mị Ản. Tấn manh thu thuộc tính đơn vị, binh chủng mặt đất, đơn vị sinh vật chiều dài 1.2m, cân nặng 52kg, sức mạnh 11 điểm nhanh nhẹn, 19 điểm thể lực, 2 điểm cảm giác, 0 điểm sức hút, 0 điểm trí tuệ, 0 điểm tinh thần, 0 điểm năng lực sinh vật chủng tộc, giáp LV0, lớp giáp cứng hơn giúp bạn sống sót lâu hơn, năng lực sinh vật chủng tộc, đuốt sắc LV0, móng đuốt sắc hơn giúp bạn giết kẻ thù nhanh hơn, năng lực sinh vật đặc biệt của tấn manh thú, cải tạo gen sơ cấp, giúp sinh vật sở hữu nhận thêm 30 điểm sinh mệnh. Năng lực sinh vật đặc biệt của tấn manh thú, thúc đẩy trao đổi chất, đã nhận, giúp sinh vật sở hữu tăng vĩnh viễn 33 tốc độ di chuyển. Năng lực sinh vật đặc biệt của tấn manh thú, á diện lìn, chưa nhận, đánh giá, giỏi chiến đấu theo bầy đàn. Sở trường của chúng là dùng cẳng tay có cạnh răng cưa và hàm răng sắc nhọn để xé nát mọi thứ cả đường, bao gồm cả những pháo đài kiên cố nhất. Chương 8, hợp tác lần đầu rõ ràng, giá trị sinh mệnh thấp chính là điểm yếu của bọn này. Phương Sâm Nham lập tức đưa ra phán đoán. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên từ phía xa, dường như có thể chấn động lòng người. Một con tấn manh thú đầu đàn cỡ lớn đang trà trộn trong bầy đống vỡ nát đầu. Dịch lỏng màu xanh lục bắn tung tóe khắp nơi. Thế nhưng, sức sống của nó cực kỳ ngoan cường. Dù đầu đã vỡ nát, bốn chân nó vẫn gắng sức điên cuồng đạp trên mặt đất, lao đi như vũ bão, cuốn theo đuổi đất mịt mù, thậm chí còn đâm chết mấy con tấn manh thú nhỏ bên cạnh. Mãi đến khi lao xa hơn 100m, nó mới ngã vật xuống đất mà chết. Phát súng như từ trên trời giáng xuống này, xem ra là của Joen. Gã này có thể cạnh tranh vị trí lãnh đạo đội với Mộ Gẳng Xạ, quả nhiên cũng có thực lực đáng gờm. Hỏa lực kiểm trợ mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là trong các cuộc chiến với những khế ước giả khác, chắc chắn sẽ là một sức uy hiếp cực lớn. Một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào, dù không nổ súng cũng khiến người khác cảm thấy như có gai sau lưng, hoàn toàn không thể tập trung chiến đấu. Tựa như tiểu lý phi đao, một khi đã ra tay là không trượt phát nào. Mộ Gẳng Xạ cũng bị một chân xuống đất, dùng một động tác chiến thuật cực kỳ tiêu chuẩn bóc cỏ. Lối đánh chứ danh của anh ta lại xuất hiện, một viên đạn xuyên thẳng vào cơ thể một con tấn manh thú qua hốc mắt, một viên khác găm vào móng đuốt sắc bén của con tấn manh thú khác, giúp Liệp đang suýt bị mổ bụng thoát thân trong gang tấc. Hiệu quả của viên đạn cuối cùng lại là thứ mà Phương Sâm Nham chưa từng thấy bao giờ. Khi viên đạn đó được bắn ra, nó vẽ nên một quỹ đạo xoắn ốc màu xanh nhạt trên không trung, đầu đạn còn lóe lên ánh sáng xanh lam, bắn thẳng vào thanh kiếm một tay mà đá ngầm đang nắm chặt. Thanh kiếm lập tức lóe lên những tia điện lở lở. Giây tiếp theo, đá ngầm gầm lên một tiếng, dồn sức đâm mạnh vũ khí về phía trước. Con tấn manh thú bị đâm trúng kêu lên một tiếng thảm thiết, bộ phận yếu ớt ở bụng của nó sau khi hứng chịu cú đâm mãnh liệt này đã bị hất tung lên không trung. Rồi trong ánh điện xanh lam lóe lên, thân thể con tấn manh thú đáng thương nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, những con tấn manh thú xung quanh cũng bị điện giật lùi lại mấy bước, nằm rạp xuống đất rên rỉ, tê liệt trong vài giây. Rõ ràng, không chỉ có Phương Sâm Nham tiến bộ, Mộ Gẳng Xạ hẳn đã vớ được không ít lợi ích từ thế giới trước và từ chiếc chìa khóa của Venter. Đá ngầm cũng kinh ngạc quay đầu lại, giơ ngón tay cái với Mộ Gẳng Xạ. Mộ Gẳng Xạ giơ ngón cái đáp lại, rồi lại bắn ra một loạt 3 phát súng liên tiếp, hạ gục thêm 2 con tấn manh thú nữa. Phương Sâm Nham cũng không rảnh rỗi, anh nhanh chóng chế tạo vài lọ dung dịch gen rồi ném cho mỗi khế ước giả có mặt một lọ. Mấy người này đều giao dịch lại cho anh một lượng điểm thông dụng khác nhau, tuy đa số chỉ từ 200 đến 300 điểm, nhưng xem như là chi phí vật liệu thi pháp cho Phương Sâm Nham. Thấy đá ngầm toàn thân đầy máu, trông khá thảm hại, Phương Sâm Nham liền xách khẩu súng trường màu trắng của mình lên điểm trợ. Bùm, bùm, bùm. 3 phát súng văng lên, khiến mấy con tấn manh thú trước mặt đá ngầm ngược lại. Anh liền chắn trước mặt đá ngầm để anh ta lùi về. Lúc này, hai tay súng máy mặc giáp chiến đấu cũng tiến lên hỗ trợ, hai họng súng trong tay họ phun ra những lưỡi lửa dài, tiếng đoàng 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 vang lên xé nát da thịt, nhanh chóng quét sạch đám sinh vật chủng tộc còn lại. Phương Sâm Nham thở phào một hơi, nhưng lại thấy cả Tulip và đá ngầm đều không hề thả lỏng. Họ quay đầu nhìn về phía căn cứ, rồi lại nhìn hai chiếc xe tăng cơ giới đang bốc khói đen và lửa, di chuyển với tốc độ rùa bò, sắc mặt càng thêm nặng nề. Đá ngầm thở dài, trầm giọng nói, "E là còn một đợt nữa." Mộ Gẳng Xạ xen vào, "Chuyện gì vậy?" Tulip chau mày lo lắng nói, "Tôi phát hiện một nhiệm vụ ẩn, nói rằng đã 5 ngày không nhận được tín hiệu từ căn cứ trục xoay cách đây 400 km, hy vọng chúng tôi có thể đi thăm dò." Chúng tôi đi theo hướng chỉ dẫn của nhiệm vụ về phía tây thì phát hiện một đội quân loài người đang bị chủng tộc vây công. Sau khi chúng tôi ra tay, coi như đã đẩy lùi được chủng tộc, nhưng cũng chỉ còn lại 2 chiếc xe tăng hạng nặng công thành cơ giới này. Bây giờ trên đường đội vã rút về căn cứ, chúng tôi liên tục bị chủng tộc bám đuôi tập kích, mỗi đợt đều mạnh hơn đợt trước. Cho nên chúng tôi lo rằng sẽ còn một đợt truy kích nữa. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham và Mộ Gẳng Xạ đều nhận được thông báo, đồng đội tạm thời khế ước giả số 33091 đã chia sẻ nhiệm vụ với bạn, giải cứu bạn nhận được nhiệm vụ chia sẻ, giải cứu. Nội dung nhiệm vụ: hộ tống những người sống sót của căn cứ trục xoay trở về căn cứ tiền đồn thép. Vì căn cứ tiền đồn thép có thể bị mỗi nổ biến dị đột kích bất cứ lúc nào, trước khi vào căn cứ, các bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ họ. Nhiệm vụ chia sẻ này đối với khế ước giả có độ linh hoạt rất lớn, bởi vì lúc này họ hoàn toàn có thể bỏ lại 2 chiếc xe tăng di chuyển chậm chạp này để rút lui an toàn về căn cứ tiền đồn thép, tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Chính vì không có hình phạt nào được nêu rõ, nên mới phản ánh được độ khó cực lớn của nhiệm vụ này, cũng như sức mạnh của đợt tấn công cuối cùng. Lúc này, ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, nhưng lại ngập ngừng không nói. Khi cả nhóm đi được khoảng 500 mét nữa, đùi vàng cuộn lên mù mịt ở phía xa. Ngay sau đó, một vệt đen kịt trải dài tận chân trời đang cuồn cuộn kéo đến. Vừa thấy cảnh này, đã ngầm lập tức quả quyết nói, rút lui. Nhiệm vụ này không phải thứ chúng ta có thể hoàn thành bây giờ. Tuyệt kinh hãi kêu lên, đừng. Đã ngầm nghiêm giọng nói, vậy thì cô triệu hồi thú cưng đồng hành ra chặn trước đi. Nếu câu nghĩ chỉ dựa vào điểm mị lực cao là có thể đứng vững trong đội, thì thật sự còn xa lắm. Khế ước giả có điểm mị lực cao chỉ có thể dạy hoa trên gấm cho đội, còn người có thể trực tiếp giúp ích cho trận chiến mới được coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ánh mắt Tuyệt lộ vẻ không cam lòng và tủi thân, nhưng sự mạnh mẽ của đá ngầm là điều cô không thể chống lại. Cô đành nghiến răng triệu hồi thú cưng đồng hành, gấu khổng lồ Alaska. Con gấu này cao hơn 2 mét, dài hơn 5 mét, bộ lông đen bóng, nanh vuốt dữ tợn, thỉnh thoảng lại gầm gừ từ sâu trong cổ họng, trông vô cùng hung mãnh. Lúc này, khế ước giả hệ pháp thuật Hạn Lạ và Hạ Niệm điên cuồng cũng từ trong căn cứ tiền đồn thép chạy ra ứng cứu. Phía sau họ cũng có hai tay súng máy mặc giáp, không biết dùng cách nào mà đưa được hai người này ra ngoài. Viện quân đến khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mộ Cảnh xã lại chú ý đến Phương Sâm Nham, gửi một tin nhắn qua ấn ký mật mà, có vẻ như cậu có cách tốt hơn. Phương Sâm Nham bình tĩnh đáp, dĩ nhiên. Dựa trên phân tích trang phục của người lính tôi vừa cứu, anh ta hẳn là người điều khiển SUV. Hơn nữa, quan hệ của anh ta có vẻ không tệ, hai tay súng máy đi theo chúng ta chính là minh chứng. Vậy nên, khả năng tôi quay về căn cứ dụ dỗ thêm hai người điều khiển SUV, xe công trình không gian, nữa là rất lớn. Tuy căn cứ tiền đồn thép không có nhà máy sản xuất xe tăng hạng nặng công thành cơ giới, nhưng chắc chắn hai chiếc xe tăng này có thể được SUV sửa chữa. Cứ vừa đi vừa sửa như vậy, không chỉ tăng tốc độ di chuyển của xe tăng, mà còn có thể khôi phục một phần sức chiến đấu của chúng, giảm đáng kể độ khó của nhiệm vụ này. Mộ Cảnh Xá nghe xong mắt sáng lên, nhưng lại cho mày nói, vậy tại sao Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, bởi vì làm vậy có thể có lợi cho cả đội, nhưng lại không phù hợp với lợi ích của tôi. Hơn nữa, một đội ngũ chưa từng trải qua thử thách máu lửa, sinh tử thì chẳng có chút giá trị đầu tư nào cả. Trong lúc hai người trao đổi, bầy trùng tộc ở phía xa đã ùa kéo đến. Rất nhanh, đội tiên phong đã xông đến cách đội ngũ chưa đầy 20 mét. Có thể thấy, chủ lực của đợt tấn công lần này vẫn là tấn mãnh thú, chỉ có điều số lượng của chúng nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Đúng lúc này, khế ước giả hệ pháp thuật mới xuất hiện, Hạ Lạ đã ra tay trước. Không biết từ lúc nào, trên tay phải của anh ta đã xuất hiện một cuốn sách trông có vẻ bình thường, nhưng khi vừa mở ra, phía trên nó khoảng mười mấy centimet liền hiện lên vô số ký hiệu huyền ảo bí ẩn, không ngừng nhảy múa vui vẻ. Sau đó, anh ta bắt đầu lớn tiếng niệm những câu chữ tối nghĩa khó hiểu. Khi âm tiết cuối cùng được thốt ra, mặt đất phía sau mọi người bỗng lóe lên ánh sáng đen. Dầu mỡ thuật. Hắn lại chỉ tay một cái, nơi anh ta chỉ lập tức trào ra từng mảng dầu mỡ đen kịt, tạo thành một khu vực dài hơn 10 mét, rộng 5-6 mét. Những con tấn manh thú đang truy đuổi lập tức ngã nhào vào trong đó, bốn chân điên cuồng cào cấu, nhưng chỉ có thể vô ích khuấy lên từng đám dầu mỡ đen. Những con tấn manh thú còn lại dù có thể đạp lên người đồng loại để lao thêm vài mét, nhưng cuối cùng vẫn dẫm lên vết xe đổ, bất lực dây rủi trong vũng dầu. Khu vực dầu mỡ này đã giữ chân ít nhất hơn 20 con tấn manh thú, nhưng những con khác vẫn có thể đạp lên thân thể của những kẻ xui xẻo này để lao tới, và rõ ràng là pháp thuật này có thời gian duy trì. Tuy nhiên, ngay khi khu vực dầu mỡ thuật đã chật cứng tấn manh thú, ngón tay của Hàn Lạ lại vẽ một đường cong trên không trung, nơi ngón tay lướt qua, một vệt lửa rực cháy hiện ra. Sau đó, anh ta dùng lòng bàn tay đẩy mạnh vào hư không, một quả cầu lửa đường kính khoảng nửa mét hình thành trong tay, bắn thẳng vào vũng dầu đen kịt. Chương 9, phòng tuyến vỡ rủ quả cầu lửa Hàn Lạng kẹ bắn ra trông không có vẻ gì là uy lực, nhưng vài con tấn manh thú bị chúng phải đã lập tức nổ tung. Lửa bắn ra tung tóe, đốt cháy cả khu vực bị ảnh hưởng bởi thuật dầu nhờn, rồi nhanh chóng lan rộng sang hai bên, tạo thành một bức tường lửa khổng lồ, bùng cháy dữ dội, cuồn cuộn khói đen. Như vậy, lũ tấn manh thú phía sau muốn tiếp tục tiến lên, hoặc phải băng qua biển lửa này, hoặc phải đi vòng sang hai bên, điều này không nghi ngờ gì đã cho đội ngũ tạm thời này thêm thời gian để xoay sở. Thế nhưng, số lượng tấn manh thú thực sự quá đông, đông đến mức có thể phớt lờ mọi chướng ngại vật. Biển lửa đó đã bị lũ tấn manh thú lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, dùng chính thân xác máu thịt của mình để dập tắt. Nếu phải dùng một từ nào đó để hình dung bầy thú tấn công này, thì chỉ có thể là bầy trùng. Một biển trùng tựa như thủy triều. Con đường rút lui chỉ dài vài trăm mét đã biến thành một con đường chết chóc vô cùng thảm khốc. Bốn xạ thủ súng máy đến chi viện không một ai sống sót, và tổn thất nhân sự đầu tiên của đội cũng xuất hiện tại đây. Một khế ước giả bị tấn manh thú quật ngã và bị chúng nhấn chìm trong nháy mắt, đến một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, như một hòn đá chìm xuống nước không sủi lấy một tăm. Con gấu khổng lồ Alaska của Tulip cũng chung số phận làm bia đỡ đạn. Mặc dù gã khổng lồ này có thể dùng một trường đập chết một con tấn manh thú, nhưng một khi bị số lượng lớn tấn manh thú vây quanh thì cũng khó thoát khỏi vận rủi. Da thịt bị lũ tấn manh thú điên cuồng cào xé, nhanh chóng dốc ra. Nếu không phải Tulip dùng vũ khí dây xích độc đáo của mình kéo vật phẩm rơi ra từ con gấu hồn khí gấu khổng lồ về, thì con gấu này ngay cả một tia hy vọng hồi sinh cũng không có. Dĩ nhiên, điều đáng nói là cô ta cũng là người đầu tiên chạy vào căn cứ. Trong trận chiến này, Fensenny ạn thể hiện ở mức tròn vai, có thể nói là vừa không khiến người ta thất vọng, cũng chẳng mang lại cảm giác bất ngờ nào. Ngược lại, Mộ Cảnh Xạ và Joen lại thể hiện thực lực cực mạnh. Đặc biệt là Joen, phát bắn cuối cùng để chặn hậu rõ ràng đã sử dụng năng lực, uy lực chẳng khác nào một phát trọng pháo, mặt đất bị nổ tung thành một cái hố khổng lồ rộng vài trăm mét vuông. Một đòn này đã tiêu diệt ít nhất gần 100 con tấn manh thú. Nếu không có phát bắn kinh hoàng đó, e rằng cả đội sẽ có thêm người thiệt mạng. Khi hai chiếc xe tăng hạng nặng công thành ý ẩm tiến vào căn cứ, cánh cổng lớn của căn cứ cũng từ từ đóng lại. Vài chiếc xe SUV cũng vây quanh, đội vã sửa chữa và dập lửa cho hai cỗ chiến xa. Tiếng hàn xì chói tai cùng những tia lửa bắn ra tung tóe, tất cả xạ thủ súng máy mặc giáp cũng đồng loạt tràn lên tường vây của căn cứ thép. Năm lô cốt cũng bắt đầu vận hành hết công suất, điên cuồng gặt hái sinh mạng của đám chủng tộc đang ồ ạt kéo đến như thủy triều. Tất cả khế ước giả đều nhận được thông báo, nhiệm vụ ẩn, giải cứu hoàn thành. Những người sống sót của căn cứ vòng bi đã an toàn trở về tiền đồ thép. Bạn nhận được phần thưởng, 2 điểm huân chương, 1 điểm tiềm năng. Lúc này, các khế ước giả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này, hở họ tràn lên tường thép, gầm thét xả đạn để chút bỏ sự bực bội trước đó. Một khi sinh vật chủng tộc bị giết chết rơi ra chìa khóa và loài chủng tộc có thể đổi lấy danh vọng, chúng sẽ tự động được thu vào không gian ấn ký mạo hiểm của người sở hữu, sẽ không xảy ra tình trạng không nhặt được đồ. Đối với những khế ước giả thiếu phương thức tấn công tầm xa như phèn xèn nhì án và đá ngầm, họ cũng có thể nhặt súng trường điện từ tiêu chuẩn lên để bắn quét biển trùng dày đặc phía dưới, tuyệt đối không có chuyện bắn trượt. Tuy nhiên, có lẽ vì sử dụng súng trường tiêu chuẩn của con người, nên chủng tộc bị họ giết chỉ cung cấp danh vọng chứ không rơi ra chìa khóa. Với chỉ số sức hút 2 điểm đáng thương của phèn xèn nhì án hiện tại, giết một con tấn mãnh thú bình thường chỉ nhận được 2 điểm danh vọng, trong khi tuyệt với chỉ số sức hút khoảng 25 điểm có thể nhận được 7 điểm danh vọng, sự khác biệt lớn đến mức nào là điều có thể thấy rõ. May mắn là lúc này phèn xèn nhì án đang ở trong một đội, những người khác giết chủng tộc, hắn cũng có thể nhận được 1 điểm danh vọng, vì vậy tốc độ tăng cũng khá nhanh. Đột nhiên, hắn thấy danh vọng của mình đột ngột hiện lên một chuỗi số 33, liền hiểu ra ngay là mộ gặng xạ đã chia một nửa số điểm danh vọng từ việc săn giết chủng tộc cho mình, đây đã là giới hạn tối đa mà một đội tạm thời có thể làm được. Có sự trợ giúp của mộ gặng xạ, tốc độ tăng danh vọng của phèn xèn nhì án dĩ nhiên tăng vọt. Đột nhiên, phèn xèn nhì án nhận thấy trong bảng danh vọng đột ngột hiện ra vài con số 15, sau đó không còn hiện ra số 33 nữa. Rõ ràng là mộ gặng xạ đã hạ được vài con quái cho nhiều điểm danh vọng rồi bị phản công dữ dội. Phèn xèn nhì án đang định vứt vũ khí trong tay để chạy đến xem, thì nghe thấy một âm thanh rất kỳ quái từ xa vọng lại, như thể có thứ gì đó đang hít vào. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh buốt truyền đến từ nửa người bên trái, liền không chút do dự mà dốc toàn lực lao sang bên phải. Chưa đầy một giây sau khi phèn xèn nhì án lao đi, nơi hắn vừa đứng đông vang lên tiếng xào xạc, nghe như mưa rào chút xuống từ trên trời. Ngay sau đó, một vũng chất lỏng màu xanh đậm bắn tới từ không trung. Chất lỏng đó trông có tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả lan can kim loại bị dính phải cũng nổi lên vô số bọt khí. Lan can thép vốn nhăn bóng và cứng rắn nhanh chóng biến thành một thứ như cành cây mục nát, cuối cùng mục giữa thành xỉ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan thành cho bụi. Chết tiệt! Dù phèn xèn nhì án đã cảm nhận trước được nguy hiểm, nhưng vẫn bị vài giọt chất lỏng màu xanh đậm đó bắn trúng, da thịt cũng lở loét. Ấn ký mạo hiểm trực tiếp thông báo hắn đang chịu sát thương liên tục từ độc axit, mỗi 5 giây giảm 3 điểm sinh mệnh, kéo dài 15 giây. Cùng lúc đó, trên các bức tường vây xung quanh căn cứ cũng bắt đầu vang lên những tiếng la hét thảm thiết không ngớt, rõ ràng các xạ thủ súng máy đã có thương vong. Phèn xèn nhì án nhìn ra đám chủng tộc bên ngoài, thấy vài sinh vật chủng tộc có kích thước lớn hơn hẳn đang di chuyển ở vòng ngoài. Da chúng có màu nâu, ở trạng thái nửa đứng thẳng, dùng những gai xương đối xứng màu trắng xám trên chiếc đuôi khổng lồ phía sau để bám đất và co rút liên tục, từ đó tạo ra lực đẩy để trườn về phía trước. Hai bên đầu chúng có cấu trúc giống như mang cá rõ rệt, những chất axit đó được phun ra xa nhờ lực đẩy tạo ra từ quá trình hô hấp, hít thở của bộ mang đầy cơ bắp. Đây hẳn là thứ xa rồi. Phèn xèn nhì án trước đó đã thấy hình ảnh của loại sinh vật này trên màn hình ở trung tâm căn cứ. Nó là một sinh vật chủng tộc cao cấp hơn tấn mãnh thú, axit nó tiết ra vô cùng kinh tởm và có sức sát thương không nhỏ. Một khi bị một bầy thứ xà tập trung hỏa lực tấn công, ngay cả lô cốt làm bằng thép hợp kim cũng không chịu nổi, rất dễ bốc cháy và phát nổ. Quan trọng hơn, khi có thêm hỏa lực áp chế của thứ xà lên từ ngoài, tấn mãnh thú có thể điên cuồng tấn công bức tường kim loại của căn cứ. Một khi bị phá vỡ, thì ngay toàn bộ căn cứ thất thủ cũng không còn xa nữa. Lúc này, súng bắn tỉa của Joel lại một lần nữa phát huy tác dụng to lớn. Mỗi khi tiếng súng vang lên, tất sẽ có một con thứ xà bị bắn trúng, hoặc là nổ tung chết tại chỗ, hoặc ít nhất cũng bị bắn bay ra xa, lập tức rời khỏi chiến trường và không thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, số lượng chủng tộc dường như là vô tận, mà tần suất bắn của súng bắn tỉa không thể nào nhanh như súng máy được. Sau khi cắn răng cầm cự thêm vài phút, một lô cốt kim loại ở bên trái, dựa lưng vào tường vây căn cứ, cuối cùng cũng không chịu nổi trước sự tấn công phối hợp của thứ xà và tấn manh thú, nó bốc cháy rồi nổ tung. Vài xạ thủ súng máy bên trong còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn choáng váng vì vụ nổ, đã bị lũ tấn manh thú hung tợn ùa vào nhấn chìm và xé thành từng mảnh. Ngay sau đó, một bức tường thép ở phía tây rung lắc vài cái, phát ra những tiếng ken két đến ê cả răng, tiếp theo là tiếng móng đuốt của tấn manh thú điên cuồng cào cấu, dồn dập như tiếng trống trận. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy tim đập thình thịch. Hàn Lãng Kệ vừa hay đang đứng trên đoạn tường thép đó, gã còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, bức tường thép đã ầm ầm sụp đổ. Một bầy tấn manh thú vừa cào vừa cấu nhảy sổ vào, lũ tấn manh thú phía sau càng chen chúc ùa đến như thủy triều, tình thế trông như sắp sụp đổ hoàn toàn. Hàn Lãng Kệ gầm lên một tiếng, một vòng lửa màu đỏ rực lấy gã làm trung tâm bùng nổ, quét qua như một cơn bão. Lũ tấn manh thú gần đó đồng loạt bị thổi bay ra ngoài, không kịp kêu một tiếng đã hóa thành cho bụi giữa không trung. Nhưng chiêu thức này rõ ràng cũng đã rút cạn sức lực của gã, khiến gã khuỵu xuống đất. Mà lũ tấn manh thú từ xa ập đến như thủy triều lại đông nghịt trời đất, không chút do dự hay sợ hãi, mang theo sự điên cuồng, khát máu và tàn bạo cuốn tới. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên nóc trạm cung cấp bằng kim loại bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Tay trái của người này cầm một chiếc khiên khổng lồ lấp lánh ánh bạc, hình dạng của chiếc khiên vô cùng kỳ dị, giống như một cái đầu lâu của sinh vật nào đó có hình dài. Tay phải gã nắm một thanh đoản kiếm tỏa ra hắc khí, chính là đá ngầm. Toàn thân gã còn có một lớp ánh sáng khó tả đang lấp lánh, như thể có một lớp áo giáp vô hình đang chạy trên bề mặt cơ thể. Rồi gã nhảy thẳng xuống dưới. Dù trạm cung cấp chỉ cao chừng 4 mét, nhưng động tĩnh mà đá ngầm tạo ra khi tiếp đất chẳng khác nào một transformer nhảy từ trên tòa nhà chọc trời xuống, một làn sóng xung kích mạnh mẽ lấy hai chân gã làm trung tâm lan ra từ phía. Vài con tấn manh thú đang bay lên không trung, nhanh nhanh múa vút lao tới, bị sóng xung kích này đập thẳng vào mặt, bay văng ra xa 7, 8 mét. Đi mau. Đá ngầm hai mắt đỏ ngầu, hét lớn với Hàn Lãng Kệ. Chương 10, quyết không từ bỏ. Mà Hàn Lãng nghe thấy tiếng gầm của đá ngầm, nghiến răng muốn đứng dậy nhưng lại lập tức ngã xuống đất. Thể chất yếu ớt của một khế ước giả hệ pháp thuật đã bộc lộ rõ ràng. Trên bắp chân của anh ta xuất hiện một vết thương kinh hoàng, gần nửa bắp chân đã bị một con tấn manh thú xé toạc. Máu tươi tuôn ra như suối, nhanh chóng tạo thành một vũng máu trên mặt đất. Nếu không phải những đòn tấn công của đá ngầm ở phía trước tường đi kèm hiệu quả đẩy lùi cực mạnh, e rằng hai người đã sớm bị biển trùng nhấn chìm. Mau đi đi, đá ngầm, đến sảnh trung tâm đi, chúng tôi hiểm trợ cho anh. Hạ Nịp và Dồ En điên cuồng hét lên, hạn là hết cứu rồi, đừng vì cậu ta mà mất cả mạng của mình. Đá ngầm gầm lên, không, tôi đã thề, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ đồng đội nào nữa. Lúc này, những con tấn manh thú còn lại đã điên cuồng lao tới, nhấn chìm đá ngầm và Hàn Lạ, lấp kín lỗ hổng, tạo thành một quả cầu máu thịt khổng lồ. 2-3 giây ngắn ngủi trôi qua mà dài đằng đẵng như 2-3 năm. Nhưng đúng lúc này, tiếng gầm của đá ngầm lại vang lên điên cuồng, tuyệt đối không. Hai chữ này được gã ngửa mặt lên trời gầm hét, có thể thấy rõ một luồng sóng chấn động vô hình lấy miệng đá ngầm làm trung tâm tức thì lan tỏa, sau đó bùng nổ như gợn sóng, càn quét qua mọi sinh vật từ phía. Phạm vi bao phủ của luồng sóng chấn động này rộng đến hàng trăm mét vuông, những con tấn manh thú với lượng máu vỏn vẹn 50 điểm sau khi bị càn quét qua gần như nổ tung ngay lập tức, tan thành từng vũng máu. Thậm chí 2-3 con thích xà mon men lại gần cũng không may trúng đòn, dù lượng máu nhiều hơn giúp chúng không chết sau khi bị sóng xung kích ép cho phun dịch xanh, lớp vỏ cứng vỡ nát, nhưng cũng rơi vào trạng thái choáng váng tại chỗ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều sững sờ, Phèn Sèn Nỉ Ạn thậm chí còn bất giác nhớ đến tiếng gào nữ yêu đã gặp trước đó, nhưng rõ ràng cả về phạm vi tấn công lẫn hiệu quả choáng váng kèm theo, chiêu này đều vượt xa. Đúng lúc này, Mã Hàn Lạ lại tung một thuật dầu mỡ về phía lỗ hổng, chặn đứng thành công đợt tấn công của đám tấn manh thú nối đuôi. Một nhóm xe SUV cũng chạy tới, khởi động động cơ của một trạm cung cấp kim loại được xây dựng tạm thời gần đó, đẩy nó vào lấp kín lỗ hổng, xem như tạm thời vá lại được. Từ sảnh trung tâm, gần 100 lính súng máy cũng xông ra tiền tuyến. Được tăng viện, sĩ khí của mọi người tăng vọt, cuối cùng cũng có được một cơ hội thở dốc. Tuy nhiên, chỉ cần lượng lớn thích xà bên ngoài chưa bị tiêu diệt, thương vong của lính súng máy là điều tất yếu. Một khi số lượng giảm đến ngưỡng giới hạn không đủ sức sát thương đám tấn manh thú phía trước, thì việc phòng tuyến bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, hai mọi người đột nhiên vang lên vài tiếng va chạm kim loại chói tai của thiết bị chuyển động thủy lực và cả tiếng hơi nước xì một tiếng được xả ra. Quay đầu nhìn lại, ai nấy đều mừng rỡ. Hai chiếc xe tăng công thành hạng nặng 4 đang đậu giữa căn cứ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Hai chân cơ khí vừa ngắn vừa thô vốn gặp hai bên thân xe đã duỗi ra, chống đứng trên mặt đất. Từ hai lỗ thoát khí bên hông phụt ra hai luồng hơi nước trắng xóa. Khẩu pháo cao xạ xoay một vòng rồi ngẩng lên một góc 30 độ. Họng pháo đen ngòm chĩa thẳng lên trời. Tiếng pháo nổ ầm ầm vang lên, mặt đất dường như rung chuyển theo từng phát bắn. Hơn nữa, những chiếc xe tăng công thành hạng nặng này vốn thoát ra từ căn cứ trục lăn có quy mô lớn hơn nhiều, được trang bị công nghệ mới nhất, sức tấn công đã đạt mức tối đa. Khi hai khẩu pháo hạng nặng cùng lúc khai hỏa bao trùm một khu vực, một loạt bắn thường có thể quét sạch một vùng rộng 30 mét vuông, bất kể là tấn manh thú hay thích xà đều khó lòng thoát nạn. Sau khi chuyển sang chế độ công thành, tầm bắn của xe tăng công thành càng kinh khủng hơn, ít nhất gấp 3 lần thích xà, gần như toàn bộ 7 chủng đang vây công căn cứ đều nằm trong phạm vi áp chế hỏa lực của nó. Sau 10 loạt bắn liên tiếp, ít nhất 30 con thích xà và gần 100 con tấn manh thú đã chết thảm dưới làn hỏa lực của pháo hạng nặng, áp lực lên lính súng máy và các lô cốt trên tường ngoài giảm đi đáng kể. Đám tấn manh thú điên cuồng tấn công bức tường thép cũng lần lượt bị bắn hạ. Trong tình hình đó, một số xe SUV được trang bị giáp tăng cường cũng dám ra ngoài sửa chữa khẩn cấp các lô cốt. Ánh lửa từ súng hàn điện và kia lửa từ tháp súng máy đan xen vào nhau. Rõ ràng, cục diện đã dần nghiêng về phía căn cứ, nhưng đám chủng tộc dường như cũng đã nổi điên, quyết tử chiến không lùi. Dưới sự tấn công có chủ đích của Zoen, từng con thích xà bên ngoài lần lượt hóa thành vũng máu. Ngay cả pháo thủ điều khiển hai chiếc xe tăng cũng bắt đầu nhắm mục tiêu vào đám thích xà bên ngoài để đánh tạc. Khi những con thích xà có khả năng tấn công tầm xa bên ngoài gần như bị tiêu diệt hết, kế hoạch dùng bộ binh mặt đất để công phá toàn bộ căn cứ của chủng tộc đã hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, những con tấn manh thú vẫn điên cuồng lao vào bức tường thép, đúng là không chết không ngừng. Khi trận chiến cơ bản kết thúc, không khí tràn ngập một mùi hăng nồng và tanh tưởi, có lẽ là mùi bốc lên từ xác của đám chủng tộc. Ngâm mình trong đó quả thực khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Những người lính súng máy mặc giáp trợ lực ở tiền tuyến đã lần lượt rút lui, kẹp chiếc mũ bảo hiểm dính máu dưới nách, tụ tập thành từng nhóm 3-5 người phì phèo điếu thuốc, thỉnh thoảng đấm vào vai nhau đùa giỡn, lớn tiếng dùng những lời lẽ thô tục khoe khoang chiến tích và bàn tán về phụ nữ. Bên ngoài tường vây thỉnh thoảng vẫn vang lên những tiếng súng lẻ tẻ, đó là những người lính dọn dẹp chiến trường đang bắn kết liễu những con trùng tộc hắc hối. Sát tấn manh thú bên dưới tường vây đã chất thành một con dốc máu thịt thảm khốc cao đến 3-4 mét. Các xe SUV điều khiển máy móc công trình thành thạo xúc chúng đi như xúc giác, đào hố rồi chôn lấp. Xem ra những trận chiến như thế này thường xuyên xảy ra, các xe SUV xử lý đã trở nên bài bản và quen tay. Đối với các khế ước giả, việc không có tổn thất nhân sự trong trận phòng thủ này cũng là một điều may mắn. Mã Hàn Lạ dù được đá ngầm bảo vệ, nhưng thể chất yếu ớt của anh ta đã khiến vài vết cào của tấn manh thú trở thành vết thương chí mạng, còn Hạ Nghiệp điên cuồng cũng bị cắn đứt tay trái. Tin tốt là sau trận chiến này, danh vọng của mọi người trong đội đều tăng từ lạnh nhạt lên thân thiện, thậm chí có người còn đạt đến kính trọng. Điều này có nghĩa là họ có thể sử dụng thiết bị trị liệu trong bể nuôi cấy ở sảnh trung tâm với một cái giá rất nhỏ. Nguyên lý của thiết bị này là ngâm con người vào một dung dịch gốc giống như nước ối, sau đó tùy theo mức độ nghiêm trọng của vết thương mà dùng dao hạt sửa chữa sinh học để xúc tác và phân chia tế bào ở vết thương một cách hiệu quả. Nhờ vậy, nó có thể nhanh chóng chữa lành các vết thương như đứt lìa chi và chỉ cần 2-3 tiếng. Tốc độ hồi phục này đã giảm thiểu sự suy yếu thực lực do tổn thất trong chiến đấu xuống mức có thể chấp nhận được. Sau trận kịch chiến ban ngày, thực lực của mọi người trong đội cũng đã được nhận định rõ ràng. Fensen Mi An tuy có biểu hiện không quá nổi bật, nhưng dù là khả năng hỗ trợ mạnh mẽ hay sự tồn tại của một khế ước giả cận chiến hệ sức mạnh, anh đều rất quan trọng đối với đội. Trong tình huống không phạm sai lầm nào, anh cũng được mọi người xếp vào nhóm nhân sự chiến đấu cốt lõi của đội. Ngược lại, danh tiếng của Hạ Nịt và Dỗ En lại sụt giảm nghiêm trọng, dĩ nhiên là do hành vi hô hào đá ngầm bỏ rơi đồng đội vào thời khắc mấu chốt đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Hầu hết mọi người đều xem đá ngầm như một thủ lĩnh của đội, ngay cả Lim, người bị tổn hại thực lực cá nhân nghiêm trọng dưới sự khiển trách của đá ngầm, dường như cũng không có ý kiến gì. Đúng lúc này, một người lính hậu cần đến truyền tin cho các khế ước giả, nói rằng chỉ huy căn cứ, Toby Fitzwilliam, muốn gặp họ. Rất nhanh, vị trung tá tính cách nóng nảy này đã đứng trước mặt họ với sắc mặt âm trầm. Ông ta chắp tay sau lưng đi lại vài bước rồi nói, dù tôi rất không ưa các người, đúng vậy, tôi xin xác nhận lại điều này, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, các người làm tốt lắm. Không chỉ cứu được đám ngốc ở căn cứ trục lăn lúc nào mắt cũng mọc trên đỉnh đầu, mà còn tiêu diệt được tên chỉ huy thích xà xáo quyệt quất mau, tạo điều kiện tiên quyết để tiêu diệt toàn bộ chúng. Sau trận chiến này, đám chủng tộc trên mặt đất ở khu vực này phải mất vài tháng mới gượng dậy nổi. Ngươi, ra khỏi hàng. Toby Fitz vẫn chỉ vào Joen, vẻ mặt Joen lộ ra một tia vui mừng khôn xiết, bước ra. Ngài chỉ huy lấy từ trong túi ra một tấm huy chương, lớn tiếng nói, đây là phần thưởng đặc biệt trao cho ngươi vì đã tiêu diệt quất mau. Tiếp đó, viên chỉ huy lại chỉ vào Fensen Mi An, binh sĩ, ra khỏi hàng. Fensen Mi An bước ra, không ngờ cũng nhận được một huân chương tử tinh. Lúc này anh mới biết con muỗi nổ biến dị cỡ lớn mà mình giết tên là Cốt Dực, cũng là một kẻ có tên có tuổi trong danh sách của căn cứ. Mặc dù tổng sát thương anh gây ra cho nó không đủ, nhưng Fensen Mi An đã cầm chân nó trước, sau đó còn cứu một binh sĩ của căn cứ khỏi móng vuốt của nó, nên cũng được xem là lập công. Thuộc tính của huân chương tử tinh này chỉ có một, giảm giá 5 khi mua vật phẩm danh vọng tại sĩ quan quân đu. Hẳn đây là loại huy chương cấp thấp nhất. Sau đó, Toby Fitz vẫn lại đi lại vài bước rồi nói, bộ chỉ huy vừa truyền tin, nói rằng họ đã cử máy bay ném bom đến hỗ trợ đội quân người sắt ở căn cứ Bisky, đồng thời thả dù tiếp tế, nên việc họ cầm cự đến sáng mai là không có vấn đề gì. Căn cứ tủ sắt ở phía nam cũng đã cử 3 tiểu đội xe vụn tủ giải mìn đến phối hợp hành động với các người. Nếu không có gì bất ngờ, 3 tiếng nữa họ sẽ đến đây. Lúc đó đồng đội của các người cũng đã hồi phục, vậy nên đó sẽ là thời điểm tốt nhất để các người xuất phát. Chương 10, đường ai nấy đi. Mọi người vốn đang lo lắng việc tham gia trận chiến bảo vệ căn cứ đã làm lỡ quá nhiều thời gian, lúc này nghe tin vui cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên lòng. Nào ngờ viên trung tá lại nói tiếp, mặc dù chúng ta đã giành thắng lợi trong trận chiến vừa rồi, nhưng thương vong cũng không nhẹ, nhân lực cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt, cho nên tôi vẫn hy vọng các anh không đến căn cứ Risky nữa. Tôi tin biệt đội người cứng nhất định có thể kịp thời thoát hiểm, còn ở đây chúng ta có rất nhiều công việc tuần tra, do thám cần người làm. Tuy đều là những việc lặt vặt phức tạp, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc các anh liều lĩnh đến căn cứ Risky nộp mạng chứ. Câu nói cuối cùng của viên trung tá gần như bị đa số mọi người khịt mũi coi thường, bởi vì quá rõ ràng đây thuộc loại nhiệm vụ bồi thường. Nếu khế ước giả bị giảm quân số quá nghiêm trọng trong đợt tấn công của 7 côn trùng trước đó, buộc phải từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, thì có thể nhận nhiệm vụ có độ khó thấp hơn này để bù lại. Nhưng đối với đội ngũ lâm thời này, tuy cũng có tổn thất, nhưng gần như tất cả mọi người đều tràn đầy tự tin vì có dạ đá, một tảng cờ siêu cấp có tinh thần trách nhiệm, làm sao có thể lùi bước vào lúc này chứ? Thế nhưng đúng lúc này, một người lại đứng ra, dùng giọng điệu đanh thép nói với viên trung tá: Thưa ngài, tôi sẵn lòng phục vụ ngài. Người này chính là Phương Sâm Nham, hắn cũng không thèm để ý đến sắc mặt vô cùng đặc sắc của những người khác, dứt khoát nói tiếp: Tuy chỉ ở đây vài giờ ngắn ngủi, nhưng tôi nhận ra mình đã yêu nơi này, một nơi tràn đầy tình hữu nghị, đoàn kết và danh dự. Hiển nhiên, chiến đấu dưới trướng ngài là một việc vô cùng vinh quang. Vì vậy tôi không muốn đến cái tiền đồn whisky chết tiệt đó nữa, tôi không đi đâu cả, căn cứ tiền đồn sắt thép chính là nhà của tôi. Gương mặt âm trầm của viên trung tá cuối cùng cũng nở một nụ cười, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo danh vọng tại căn cứ tiền đồn sắt thép tăng 400 điểm, 200 điểm dựa trên độ truyền thuyết. Chắc hẳn nếu đổi lại Lạc Lịn, khế ước giả có 25 điểm mị lực, thì ít nhất cũng phải được 5-600 điểm. Dạ Đá và Joen thì nhíu mày thật sâu, rõ ràng họ cũng nhìn ra, khế ước giả tên thủy thủ này chọn lúc này để nêu ra chuyện đó, chính là đã hạ quyết tâm đường ai nấy đi với cả đội. Viên trung tá làm một cái chào nhà binh với Phương Sâm Nham rồi nói, danh tiếng của cậu tôi đã nghe qua, dựa trên đội chuyển thuyết một, chào mừng gia nhập căn cứ tiền đồn sắt thép, binh sĩ. Cậu có thể đi nghỉ ngơi trước, sau đó đến chỗ sĩ quan quân nhu để nhận trang bị tiêu chuẩn. Khoan đã. Một giọng nói khác vang lên. Lại là Mạc Căn Sa, phần lớn khuôn mặt anh ta đã bị mũ chiến đấu che khuất nên không thấy được biểu cảm, nhưng khi anh ta vừa đứng ra, ngay cả kẻ có phần lòng cho dạng ngợi như dạng đá cũng phải biến sắc. Mạc Căn Sa cũng nói với viên trung tá bằng giọng thản nhiên, thưa ngài, tôi cũng nguyện chiến đấu dưới trướng ngài. Câu nói này của anh ta trông như nói với Toby Fitzwilliam, nhưng thực chất là để thể hiện với Phương Sâm Nham ý chí quyết tâm băng càng. Rõ ràng mị lực của Mạc Can Sa cao hơn Phương Sâm Nham rất nhiều, trung tá Toby Fitzwilliam cười lớn vô vai Mạc Can Sa nói, binh sĩ, cậu đã có một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Rồi ông ta nhìn những khế ước giả còn lại với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng sẽ có thêm kẻ nào đó bị mị lực cá nhân của mình chinh phục. Đáng tiếc, gần như tất cả các khế ước giả đều đồng loạt nhìn về phía Dạ Đá. Dù hắn đã tỏ rõ không có ý định làm lãnh đạo của đội nữa, nhưng dựa vào thân phận đặc biệt, quyết định của hắn vẫn đủ sức nặng để Hạ Hồi phân giải. Ngay cả Dỗ En và Hạ Niệm điên cuồng đầy tham vọng cũng bất giác nhìn về phía Dạ Đá vào khoảnh khắc này. Dạ Đá im lặng. Hắn vốn định mở miệng theo bản năng để đưa ra quyết định của mình, nhưng trong thoáng chốc, những đồng đội đã chết thảm trước đó, những ánh mắt bất lực, những gương mặt hoang mang đống hiện lên trước mắt hắn. Lời nói đến bên môi lại nuốt ngược vào trong, hắn ngồi lại xuống ghế sofa bên cạnh, không nói một lời. Chúng ta tỏ mị phịt bẩn rõ ràng rất không hài lòng với sự im lặng của họ, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta có thể cho các ngươi thêm chút thời gian suy nghĩ, nhưng trong vòng một giờ phải đến tìm ta. Hai người các ngươi theo ta. Hai người mà viên chỉ huy nói đến dĩ nhiên là Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa, sau đó ông ta dẫn cả hai đi thẳng. Nếu chỉ có một mình Phương Sâm Nham rời đi, thực lực của đội ngũ này suy yếu còn chưa nghiêm trọng, nhưng Mạc Can Sa vừa đi, thực lực tổng thể của cả đội ở mọi phương diện chắc chắn sẽ giảm đi một bậc. Vì vậy, trong nhất thời lòng người trong đội có chút dao động. Nhưng đối với hai kẻ đầy tham vọng là Dỗ En và Hạ Niệm điên cuồng, họ lập tức cho rằng đây rất có thể là thủ đoạn chính trị của Mạc Can Sa. Khi thấy việc tranh quyền vô vọng, chỉ cần tất cả mọi người đi theo họ từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, thì tự nhiên sẽ vô hình chung nghe theo mệnh lệnh của họ. Nghĩ đến đây, Dỗ En liền vỗ tay nói, tôi xin nói ý kiến của mình trước, tôi không tán thành việc ở lại. Hắn vừa mở lời đã dương cao ngọn cờ phản đối, tự nhiên là muốn để lại cho mọi người ấn tượng đầu tiên về sự quyết đoán. Mặc dù Mạc Can Sa và gã thủy thủ kia đã rời đội, nhưng tôi không cho rằng thực lực của đội đã giảm đi bao nhiêu. Thứ nhất, huy hiệu mà tôi vừa nhận được có thể triệu tập hai xạ thủ súng máy hỗ trợ, hỏa lực của họ chắc mọi người đều đã thấy, dù không bằng Mạc Can Sa nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Quan trọng hơn là, chúng ta có thể hy sinh hai con tốt này bất cứ lúc nào. Đây là ưu thế mà Mạc Can Sa ở trong đội cũng không có được. Danh vọng của tôi cũng có thể thuê một xạ thủ súng máy đi theo rồi. Hà Niệm điên cùng nói xem bảo. Nếu hỏa lực của hai xạ thủ súng máy còn chưa đủ, vậy thì ba người chắc chắn đủ để bù đắp tổn thất hỏa lực sau khi Mạc Can Sa rời đi. Hơn nữa, thế mạnh của thủy thủ nằm ở loại thuốc gìn mà hắn có thể điều chế. Tuy thuốc gìn hắn điều chế chỉ có hiệu lực 120 giây, xem ra cần phải điều chế tạm thời. Nhưng tôi có một món đạo cụ lấy được từ thế giới Y-Tồng-An, gọi là tủ lạnh Bimo. Tôi chuyên dùng nó để cất giữ nọc rắn, vì khi điều chế độc dược bôi lên vũ khí, yêu cầu độ tươi của nọc độc không được quá 2 giờ, tôi dùng lâu như vậy chưa từng xảy ra vấn đề gì. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tìm gã thủy thủ đó mua một lô thuốc rồi cất ở chỗ tôi, đến khi cần thì uống là được. Tóm lại, mặc kệ các người nghĩ sao, tôi tuyệt đối không muốn lãng phí 3 điểm thuộc tính cao nhất và điểm huân chương khó khăn lắm mới có được của mình. Nghe hai người nói vậy, các khế ước giả còn lại lập tức xì xào bàn tán, cảm thấy họ nói cũng rất có lý. Đột nhiên Tulip cười lạnh một tiếng, sao anh biết thủy thủ sẽ bán thuốc cho anh? Nếu là tôi chắc chắn sẽ không bán. Lúc này Dạn Đá bỗng hừ một tiếng, đứng dậy trầm giọng nói, tôi đi tìm họ. Nếu không bán thì ngoan ngoãn quay về đội. Đã là đội tạm thời thì yêu ghét và lợi ích cá nhân tuyệt đối không được đặt lên trên cả đội. Joen lập tức nhíu mày, rõ ràng câu này để hắn nói thì tốt hơn, nhưng Dạn Đá dù sao trước đây cũng quen làm lãnh đạo đội, đôi khi tự nhiên sẽ bộc lộ ra khí thế độc đoán đó. Điều khiến Joen bực bội hơn là hắn hoàn toàn bó tay trước tình huống này. Lúc này, Dạn Đá đã đi đến trước mặt Hạ Niệm điên cuồng, nghiêm túc hỏi, anh chắc chắn cái tủ lạnh vi mô của anh có hiệu quả không? Hạ Niệm điên cuồng cũng do dự một chút rồi nói, hay là chúng ta tìm hắn mua một lọ thử trước. Dạn Đá gật đầu, nói với những người xung quanh, mỗi người đưa trước cho tôi 1.000 điểm thông dụng phí mua thuốc, nếu ai không đủ tôi sẽ ứng trước, ký khế ước sau khi kết thúc màn trời sẽ trả lại. Không ai không tin Dạn Đá sẽ tham ô 1.000 điểm thông dụng còn con đó, đều ngoan ngoãn giao ra, ngay cả hai khế ước giả nhất thời không có đủ cũng đã ký khế ước với Dạn Đá. Khi Dạn Đá và Hạ Niệm điên cùng tìm thấy Phương Sâm Nham, Dạn Đá đầu tiên thuyết phục Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa tiếp tục hành động cùng đội, nhưng rõ ràng Phương Sâm Nham đã quyết tâm nên từ chối hắn. Tuy nhiên, khi Dạn Đá đề nghị mua một ít thuốc gìn, Phương Sâm Nham lại tỏ ra khá hợp tác, chủ động cung cấp miễn phí một liều thuốc gìn cho Hạ Niệm điên cuồng để xác minh xem tủ lạnh của anh ta có thể bảo quản được thời gian hiệu lực 120 giây của thuốc hay không. Và chiếc tủ lạnh bỏ túi của Hạ Niệm điên cuồng cũng không phụ lòng mong đợi, đã thành công bảo toàn giá trị của thuốc gìn do Phương Sâm Nham tạo ra. Vì vậy, khi Dạn Đá và Hạ Niệm rời đi, họ đã mang theo gần 15 lọ thuốc gìn, Phương Sâm Nham cũng nhờ đó mà thu về 8.000 điểm thông dụng. Sau khi họ rời đi, Phương Sâm Nham im lặng một lúc, quay đầu nói với Mạc Can Sa, thật lòng mà nói, tôi không ngờ anh lại đi theo tôi. Mạc Can Sa thản nhiên nói, đã quyết định đánh cược thì phải được ăn cả ngã về không. Kẻ do dự không quyết thường chẳng được gì cả. Chân lý này tôi đã hiểu từ năm 12 tuổi, khi bịt mắt nghiến răng xông qua bãi mìn để cướp bao nô đó rồi. Phương Sâm Nham đông cười nói, không tệ, đã vậy thì tôi nợ anh một lời giải thích. Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết sau khi họ đi rồi, nên bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Tôi làm việc không bao giờ hối hận. Gã da đen Mạc Can Sa nói vậy. Vậy tôi chợp mắt một lát đây. Nói rồi anh ta lấy khẩu A cờ vàng làm gối kê dưới đầu, rồi nằm xuống, rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Đây cũng là thói quen của những người thường xuyên lăn lộn giữa làn danh sinh tử, có thể tận dụng mọi lúc an toàn để nghỉ ngơi. Nếu không, họ thường không phải bị đánh chết, mà là bị sự mệt mỏi hành hạ cho đến chết. Chương 12, lựa chọn khác. Khoảng 2 tiếng sau, 5 chiếc chiến xa kỳ lạ, thôn dài hình con toi từ xa chạy tới, dừng lại trên khu đất trống trước sảnh trung tâm. Chúng không có bánh xe mà di chuyển bằng đệm khí lơ lửng, vì vậy tốc độ cực nhanh và ít bị ảnh hưởng bởi môi trường. Loại xe bay cấp kền đáng tin cậy này chủ yếu được dùng để trinh sát và tuần tra, có thể di chuyển với tốc độ 200 dặm một giờ. Nghe nói sau khi trang bị thêm động cơ đầy hải ẩn, tốc độ này còn có thể tăng thêm 50. Phía trước xe bay kềnh kềnh có một ống phóng lựu đạn đơn, và nghe đồn mẫu xe mới còn mang theo một hệ thống giải mìn nện, có thể chứa tối đa 3 quả mìn nện thông minh để bố trí phòng ngự. Tuy nhiên, những chiếc xe bay kềnh kềnh đang đậu trước sảnh trung tâm lúc này dường như không có chức năng đó, mà thiên về chở hành khách hơn. Phương Sâm Nham đứng bên cửa sổ của một trạm cung cấp kim loại, lặng lẽ nhìn đá ngầm dẫn các khế ước giả lần lượt lên xe. Mãi cho đến khi 4 chiếc xe bay kềnh kềnh chở đầy người phóng đi mất hút, Phương Sâm Nham mới thở dài nói, "Thật thật, trong đội này quả thực có không ít nhân tài." Mạc Can Sa xuất hiện sau lưng anh như một bóng ma, có chút nghi hoặc hỏi, "Tôi biết nhiệm vụ này chắc chắn có rủi ro rất lớn, nhưng không hiểu sao anh lại không lạc quan về nhiệm vụ chính tuyến lần này đến vậy? Phải biết rằng, thất bại nhiệm vụ sẽ bị trừ 3 điểm thuộc tính cơ bản cao nhất và đúng 6 điểm công hơn đấy." Phương Sâm Nham trầm ngâm nói, "Tôi lại cảm thấy hình phạt mà không gian đưa ra không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa thất bại, ngược lại, tôi lại đọc ra được mùi vị cảnh cáo đồng đồng. Tôi tin trước đây anh cũng từng trải qua những nhiệm vụ chính tuyến không quá khó, đa phần đều có thêm dòng chữ xóa sổ nếu không đạt được điều kiện nào đó. Nhưng nhiệm vụ có độ khó rõ ràng cao hơn này lại không xuất hiện dòng chữ xóa sổ, không thể không nói đây là một tình huống rất đặc biệt, thậm chí hình phạt thất bại còn đưa ra giới hạn tổn thất là 6 điểm công vân. Điều này không nghi ngờ gì là đang gián tiếp nói rõ, có khả năng rất lớn số người trong đội chết vượt quá 6 người và cũng sẽ xảy ra tình huống không cứu được Johnny Zico, nên mới đặc biệt ghi rõ chỉ trừ tối đa 6 điểm công vân. Độ khó của nó lớn đến mức nào có thể thấy rõ." Mạc Can Sa thản nhiên nói, "Nhưng chuyện này rất bình thường, rủi ro lớn đồng nghĩa với lợi ích lớn, tôi tin rằng phần thưởng đi kèm chắc chắn cũng sẽ hậu hĩnh hơn." Phương Sâm Nham thở dài một hơi, anh lại bỏ qua một điều còn quan trọng hơn. Đó chính là đội hình thành viên của chúng ta tôi có thể giấu giếm khả năng sở hữu thiên phú phòng ngự của mình với đá ngầm và những người khác, nhưng tuyệt đối không thể giấu được không gian. Phải là nhiệm vụ như thế nào mới khiến không gian sắp xếp hai khế ước giả vốn đã khá hiếm có sở hữu thiên phú phòng ngự vào cùng một đội. Rồi còn phải cộng thêm những thành viên có sức tấn công, hỗ trợ cực mạnh như anh và Joen. Hay là anh vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là một cổ phiếu tiềm năng chưa được bộc lộ? Mạc Can Sa lập tức sững sờ. Dù trong lòng anh biết rõ, ngay cả những nhân vật như Kim Loại Đạo Sư và Pháp Nô cũng đã chết dưới tay Phương Sâm Nham, nhưng anh vẫn chưa từng thấy thực lực thật sự của anh ấy. Hơn nữa, từ khi vào thế giới này, Phương Sâm Nham vốn là đồng minh của anh, sự khiêm tốn của anh càng khiến mọi sự chú ý đều bị rổ ẹn và đá ngầm che lấp. Vì vậy, trong tiềm thức, Mạc Can Sa tự nhiên cho rằng Phương Sâm Nham là một người có tiềm năng sâu sắc nhưng thực lực hiện tại còn hạn chế. Vị Phương Sâm Nham nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán anh lập tức túa ra. Đúng vậy, phải là cái nhiệm vụ biến thái chết tiệt nào mà cần đến cả hai khế ước giả có thiên phú phòng ngự, lại còn cộng thêm mình và Joen. Đúng rồi, còn có mấy người nữa thực lực cũng thâm sâu khó lường. Nhưng tiền đề để không gian thiết lập độ khó nhiệm vụ chính là dựa trên việc mọi người đều thành tâm hợp tác, không màng hy sinh. Vậy mà cái đội chết tiệt này bây giờ đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Tâm nhìn của gã thủy thủ này, sao có thể xa đến vậy chứ? Phương Sâm Nham thấy vẻ mặt của Mạc Can Sa, cũng biết anh ta đã hiểu ra, bèn vô vai anh ta nói, anh cũng nên biết, không gian tuyệt đối sẽ không đưa ra nhiệm vụ chắc chắn chết, nói cách khác, dù thế giới có khó khăn đến đâu cũng tất có một tia hy vọng sống. Điều đó có nghĩa là, nếu chúng ta ở trong đội, chưa chắc đã không hoàn thành được nhiệm vụ chính tuyến đó. Nhưng lý do tôi từ bỏ nhiệm vụ này còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là đã tìm được một lựa chọn có rủi ro thấp hơn nhưng lợi ích cao hơn. Trong đầu Mạc Can Sa bỗng lóe lên một tia sáng, anh vỗ đùi nói, tôi hiểu rồi, anh định đi tìm những người gặp nạn trên chiếc tàu vận tải kia. Chúng ta đã cứu họ một lần khỏi đám phi long bảo tử ăn thịt, nếu thành công lần nữa, tự nhiên sẽ khiến họ càng thêm cảm kích. Chúng ta cũng có thể vớ được nhiều lợi ích hơn. Phương Sâm Nham gật đầu, không chỉ vậy, không gian tuyệt đối không làm việc vô ích. Anh còn nhớ lúc chúng ta mới vào thế giới này, chiếc tàu vận tải chúng ta đi đã bị pháo bảo tử axit bắn lên từ hành tinh bên dưới tấn công không. Nếu đã không thể phá hủy tàu của chúng ta, vậy tại sao còn sắp xếp cuộc tấn công này? Điều này không nghi ngờ gì là đang nói cho chúng ta biết, nếu không có lượng lớn pháo bảo tử axit bắn lên từ hành tinh, thì tuyến đường vận chuyển tự nhiên sẽ thông suốt. Vậy thì máy bay vận tải được cử đến cũng không cần phải đi đường vòng, thậm chí có thể đến hành tinh sớm hơn để giải cứu. Nói không chừng, đây còn là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này, Mạc Can Sa cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục gật đầu, rồi giao dịch toàn bộ số loi chủng tộc mình có được trước đó cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham liền gọi Kim Khoáng đang không biết chạy đi đâu về. Mạc Can Sa thấy Phương Sâm Nham vậy mà lại tìm được một con gỗ lìn tham tiền không cần mạng làm đầy tớ đã thấy vô cùng kinh ngạc. Đợi đến khi Phương Sâm Nham cho Kim Khoáng thể hiện 3 kỹ năng vô sỉ chứ danh của mình, lưng Mạc Can Sa đã toát mồ hôi lạnh chỉ riêng tên đầy tớ mà thủy thủ che giấu này đã vượt xa sức tưởng tượng của anh, huống chi là thực lực mà bản thân anh ta che giấu. Nghĩ đến đây, Mạc Can Sa càng cảm thấy lựa chọn của mình là sáng suốt, đồng thời cũng bắt đầu chia buồn và không mấy lạc quan về tương lai của đám người đáng ẩm. Hai người tính toán một hồi, gộp lại được gần 30 lõi chủng tộc. Trong số những chiếc chìa khóa rơi ra từ chủng tộc cũng mở được gần 10 lõi chủng tộc, số còn lại đều là những thứ như xúc tu gãy, vỏ giáp ứng, tổng cộng có 5, 6 loại. Theo Mạc Can Sa, đây là những vật liệu rất cơ bản, nhưng chỉ có khế ước giả có năng lực rèn đúc mới dùng được, tính ra thì bán thẳng cho không gian đổi lấy điểm đa năng sẽ tốt hơn, nếu không vừa to vừa chiếm chỗ. Phương Sâm Nham bây giờ cũng không thiếu 700 điểm đa năng này, từ khi lên thiếu úy, không gian chứa đồ của ấn ký ác ngọc lại lớn hơn rất nhiều, nên anh gom hết những thứ này lại một chỗ chứ không bán đi, số của Mạc Can Sa cũng được anh mua lại. Sau đó, anh đem tổng cộng 40 lõi chủng tộc cho Kim Vắng, bảo nó đi mặc cả với quý bà Áng Dịch và hứa cho nó 50 điểm đa năng tiền phí khổ cực. Vừa nghe thấy ba chữ phí khổ cực, gỗ lìn Kim Khoáng như được tiêm một liều thuốc kích thích, phấn khích vô cùng, lóc cóc chạy đi đầu, xông về phía phòng đội thưởng. Nó cũng kế thừa một độ truyền thuyết của Phương Sâm Nham, nên không chút khách khí tung một cước đá vào cửa, kết quả dĩ nhiên là bị bật ngược lại, cửa trong căn cứ đều làm bằng thép và chửa sang hai bên. Quý bà Áng đùng đùng nổi giận xông ra, vừa nhìn đã thấy Kim Khoáng đang nhe răng trợn mắt, nước mắt lưng tròng nhảy tương tương tại chỗ. Từng nếm mùi đau khổ, bà ta lập tức thay đổi thái độ với tốc độ kinh người, tươi cười nói, hóa ra là ngài David, mời vào, mời vào. Rồi lập tức lật mặt còn nhanh hơn là sách, chỉ vào Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa ra lệnh, hai người các ngươi đợi ở cửa, đừng làm bẩn thảm của ta. Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa vô cùng cạn lời nhìn Kim Khoáng bênh váo đắc ý bước vào khuê phòng à không, là phòng làm việc của quý bà Áng. Sau đó bà ta còn chưa đã nghiền, đóng sầm cửa lại một tiếng rầm. May mà rất nhanh sau đó, chút bực bội của Phương Sâm Nham đã tan biến, danh vọng của anh tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc, từ thân thiện ban đầu vọt thẳng lên, không chỉ vượt qua tôn trọng mà còn tăng vọt đến mức sùng kính. Tốt. Phương Sâm Nham thở phào một hơi dài, xem ra còn tốt hơn tôi tưởng nhiều, ban đầu tôi cứ ngỡ phải làm thêm vài nhiệm vụ trong căn cứ nữa mới lên được sùng kính, không ngờ Kim Khoáng lại hữu dụng đến vậy. Nói rồi, anh tiện tay giao dịch 100 điểm đa năng phí khổ cực cho Kim Khoáng. Kim Khoáng cười tít cả mắt, tâng bốc mấy câu tiểu chủ nhân vĩ đại, sự hào phóng của ngài sâu như biển cả, rồi chạy sang một bên tự sướng. Lúc này, Phương Sâm Nham mới bước vào chỗ quý bà Áng, gọi ra thông tin hai món đồ anh muốn mua, chia sẻ cho Mạc Can Sa rồi nói, tôi trước nay luôn chủ trương mưu tính kỹ rồi mới hành động. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, càng phải cẩn thận từng ly từng tí như đi trên băng mỏng, nên tôi định ưu tiên mua hai món đồ này. Anh xem trước đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ đi tìm chỉ huy nhận nhiệm vụ. Mạc Can Sa vừa nhìn, đồng tử lập tức có rút lại. Tên: Giáp Hữu Cơ Cá Con cao cấp nở bờ cờ phẩm cấp, trang bị đặc biệt của cốt truyện, không thể mang ra khỏi thế giới này, sẽ tự động bị phá hủy sau khi người mua rời khỏi thế giới. Nơi sản xuất: hành tinh sản xuất số 9, hệ sao Nhân Mã, liên minh giữa các vì sao chất liệu, sợi đồng, Lãnh Hữu Cơ Cá Con cao cấp kẻ ạ có khả năng ghi nhớ mô tả, bộ chiến phục đa năng, cung cấp sự bảo vệ sinh mạng cho người mặc trang bị, cường hóa đạn đủ dạng nhì ún nghèo ưu 238, bị động, giúp người mặc tăng 25 tầm bắn tối đa. Trang bị: hệ thống duy trì sự sống cao cấp, bị động, bên trong giáp hữu cơ cá con cao cấp nở bờ cờ có hệ thống duy trì sự sống cao cấp, giúp bạn hồi phục 5 điểm sinh mệnh mỗi phút. Trang bị: thuốc kích thích, chủ động, tiêm vào cơ thể bạn một hỗn hợp hệ phẹt dìn và scopolamine, khiến sinh mệnh hiện tại của bạn lập tức giảm 20, tăng tốc độ bắn 100, hiệu chỉnh độ chính xác khi bắn 15 điểm, tốc độ di chuyển 50, kéo dài 30 giây. Sau khi sử dụng một lần, phải đợi 15 phút mới có thể sử dụng lại. Trang bị: tăng phòng ngự của bạn 2-3 điểm. Để mua trang bị này, bạn cần có danh vọng là sùng bái tại căn cứ tiền đồn thép, trả 2.000 điểm đa năng. Mua trang bị này đồng thời sẽ tiêu tốn 3.000 điểm danh vọng của bạn. Khi bạn rời khỏi thế giới này, bộ giáp sẽ biến mất. Chương 13, Trung tộc nội chiến. Bộ giáp này có toàn bộ thuộc tính gần như được Donny đóng giày cho Mạc Cản Sa, có thể xem là cực phẩm, đương nhiên khiến hắn nóng mắt tim đập, vô cùng kích động. Còn món vũ khí kia thì đúng là đại sát khí để đối phó với số lượng lớn tấn manh thú. Tên: súng phun lửa tờ rỗ mẹ tờ giật 3 phẩm cấp, trang bị đặc thù cốt truyện, không thể mang ra khỏi thế giới này. Nơi sản xuất: hành tinh sản xuất số 3, hệ sao Phệ Tỷ, liên minh tinh tế chất liệu, hợp kim mạn gẳng titan mô tả, công cụ tàn sát khủng khiếp, có sức sát thương kinh hoàng khi đối phó với kẻ địch theo bầy đàn, nhưng tầm bắn còn hạn chế. Trang bị: nhiên liệu vô hạn, súng phun lửa tờ rỗ mẹ tờ giật 3 có thể tự động hấp thụ thành phần oxy khí rồ trong không khí để nạp nhiên liệu. Nhược điểm là mỗi lần phun không thể vượt quá 5 phút. Thời gian nạp lại bằng với thời gian đã phun. Lưu ý, bạn cần ít nhất 5 giây để trang bị hoặc tháo dỡ vũ khí này và cần dùng hai tay để cầm khi sử dụng. Khi kích hoạt vũ khí và bắt đầu phun lửa, tốc độ di chuyển của bạn sẽ giảm 50. Tốc độ sẽ trở lại bình thường ngay khi ngừng phun. Để mua vũ khí này, bạn cần có danh vọng sùng bái tại căn cứ tiền đồn thép, trả 4.000 điểm đa năng, đồng thời sẽ bị trừ 3.500 điểm danh vọng. Vũ khí này sẽ biến mất khi bạn rời khỏi thế giới này. Mạc Can Sa thở dài, tiếc là cần danh vọng sùng bái mới mua được. Từ sùng kính lên sùng bái cần ít nhất 24.000 điểm danh vọng, hiện giờ anh còn kém xa lắm. Phương Sâm Nham cười đáp, chưa chắc. Nói rồi hắn đi tìm chỉ huy căn cứ là Tọ Mì Phải Quẩn, nhận vài nhiệm vụ từ ông ta, chẳng qua chỉ là tuần tra khu vực lân cận, săn giết vài con chủng tộc đi lạc, nhiệm vụ hơi khó một chút là bắt sống một con tấn manh thú. Sau khi bỏ ra 2 tiếng đồng hồ hoàn thành các nhiệm vụ này, Phương Sâm Nham lại nhận được gần 2.000 điểm danh vọng. Căn cứ tiền đồn thép được xem là một căn cứ có quy mô phát triển khá lớn, bên cạnh đại sảnh trung tâm đã xây dựng thêm một trạm radar phụ. Phương Sâm Nham vào trạm radar rồi để Kim Khoáng đi mở đường, chỉ tốn 300 điểm danh vọng và 300 điểm đa năng đã nhờ được nhân viên trạm radar đánh dấu ra 3 địa điểm. Sau khi tính toán và phân tích tức thời, họ cho rằng nếu chiếc máy bay vận tải bị nạn kia có thể hạ cánh khẩn cấp thành công, thì khả năng cao nhất là sẽ rơi xuống một trong 3 vị trí này. Lúc này, hắn đến chỗ quý bà Áng để Kim Khoáng mang theo huy hiệu sao tím của mình vào, cộng thêm hiệu ứng giảm giá từ một điểm truyền thuyết, vậy mà mua thẳng được 2 bộ giáp hữu cơ carbon cao cấp nở bờ cờ. Còn có cả một khẩu súng phun lửa tờ rổ mẹ tờ giờ 3. Đương nhiên, lúc này Phương Sâm Nham đang ở mức danh vọng sùng kính để mua vượt cấp vật phẩm yêu cầu sùng bái, nên dù là giáp hữu cơ cá con cao cấp nở bờ cờ hay súng phun lửa đều phải trả gần gấp đôi điểm đa năng và danh vọng. Đây còn là nhờ có sức quyến rũ tối đa của Kim Khoáng. Vụ mua vượt cấp này đã cuốn sạch điểm đa năng và danh vọng của Phương Sâm Nham. Trong mắt Mạc Càn Sa như muốn lồi cả ra. Hắn thực sự không hiểu nổi tại sao Phương Sâm Nham có thể mua được vật phẩm đặc thù yêu cầu danh vọng sùng bái khi mới chỉ ở mức sùng kính. Phải biết rằng, danh vọng của hắn hiện tại là tôn kính, đừng nói là mua, ngay cả xem thông tin trang bị và vật phẩm đặc thù yêu cầu danh vọng sùng kính hắn cũng không thể. Tuy nhiên, chức năng buôn lậu trả giá cao để mua chức của Kim Khoáng là một bí mật lớn, Phương Sâm Nham đương nhiên không tiện tiết lộ. Nhưng khi Mạc Càn Sa thấy danh vọng của Phương Sâm Nham từ sùng kính đột ngột giảm mạnh xuống lãnh đạm, hắn cũng đăm chiêu suy nghĩ, đại khái đã hiểu ra chuyện gì. Sau khi mua 3 món trang bị đắt đỏ này, tình hình tài chính của Phương Sâm Nham lập tức trở nên trắng tay. May mà lúc này Mạc Càn Sa cũng đứng ra, đầu tiên là sắm cho đội một chiếc xe máy trinh sát. Chiếc xe này là phiên bản lạc hậu và nhà nghèo của xe chiến vụ tù, không có khả năng tấn công, chỉ chở được 2 người. Hệ thống đệm khí lơ lửng giúp nó có thể chạy với tốc độ khá ổn định trên mọi địa hình, còn về năng lượng thì hoàn toàn không cần lo lắng, ít nhất có thể chạy gần 10.000 km. Ngoài ra, Mạc Càn Sa còn mua 10 hộp lương khô quân dụng, mỗi hộp tốn 100 điểm danh vọng, sau khi ăn sẽ hồi 60 HP trong 60 giây, không bị tấn công, đồng thời tăng thêm 10 tốc độ hồi phục HP, kéo dài 120 phút. Xét đến khí hậu khắc nghiệt xung quanh, hai người mang đủ nước, đội mũ bảo hiểm che gió cắt rồi trực tiếp lên đường. Trong trận chiến bảo vệ căn cứ trước đó, chủng tộc xung quanh đã bị tổn thất nặng nề, nên họ khá yên tâm và táo bạo tiến vào. Hơn nữa, sa mạc gỗ bị này có tầm nhìn rộng, có thể nhìn ra rất xa, cũng không có nguy cơ bị bao vây đột kích. Cộng thêm việc bản đồ toàn ảnh đã đánh dấu rõ ràng các khu định cư của chủng tộc và những khu vực nguy hiểm khác, nên họ đi được gần 200 km mà không gặp phải nguy hiểm gì. Trên hành tinh này, nước vô cùng khan hiếm, khắp nơi đều là sỏi đá, mặt đất trơ trụi màu vàng đất, những đống đá lởm chởm. Điều kỳ lạ là rất ít thấy bụi bặm, có một sự sạch sẽ đến quái dị, chứng tỏ thường có gió lớn thổi qua, cuốn đi hết những lớp bụi mỏng. Nhưng nói rằng không có dấu hiệu của sự sống thì cũng không hoàn toàn đúng. Một số thứ trông như những tảng đá màu nâu, nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra đó là những loài thực vật sống sót một cách ngoan cường. Chúng giống như một nắm đấm siết chặt, phải dùng sức rất lớn mới có thể bẻ ra. Phương Sâm Nham tới một chút nước lên, liền thấy thứ đó lập tức bung ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, phiến lá dày mọng như lô hội, trải rộng ra một diện tích gần 1 mét vuông trên mặt đất. Lúc này, Mạc Càn Sa đột nhiên run lên, rồi bình tĩnh lại nói, điểm công văn của tôi bị mất một điểm. Phương Sâm Nham đang lái xe, bình thản đáp, phải. Điểm công văn đương nhiên không thể tự dưng biến mất. Lời giải thích duy nhất là nhóm người đi giải cứu đội hạt có đã gặp chuyện. Mạc Càn Sa cao mày nói, nếu trong 5 phút nữa không mất thêm điểm công văn, chứng tỏ họ chỉ sơ suất gặp phải đột kích. Nhưng nếu có người chết liên tiếp, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa họ đã gặp rắc rối lớn rồi. Lúc này, Mạc Càn Sa đột nhiên hít sâu mấy hơi rồi nói, cẩn thận, phía trước có gì đó không ổn. Phương Sâm Nham biết Mạc Càn Sa cũng là một người rất lợi hại, liền lập tức nâng cao cảnh giác, đồng thời đẩy công suất của chiếc xe máy trinh sát lơ lửng lên tối đa, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Sau khi vượt qua mấy cồn cắt vàng của quận, phía trước trên bãi gỗ bị đột nhiên hiện ra một bãi chiến trường vô cùng thảm khốc. Trên chiến trường có thể nói là chất đống các loại xác côn trùng kỳ hình dị dạng, dịch thể màu tím sẫm thậm chí còn tụ lại thành từng vũng máu tanh tưởi, đặc quánh đến mức mặt đất gỗ bị khô cằn cũng không thể thấm hút nổi. Nhờ được máu thịt của lũ côn trùng này tươi tắm, không ít loài thực vật trong sa mạc đã tỉnh lại từ trạng thái hóa đá, vươn cành rối lá. Giữa bãi chiến trường đẫm máu chết chóc, chúng lại hiện lên một sức sống dồi dào khó tả, thật là một cảm giác mâu thuẫn. Hai người nhìn từ xa, nếu quan sát kỹ hơn một chút sẽ nhận ra, những con côn trùng chém giết nhau tuy có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng thực chất lại chia thành hai loại lớn màu đỏ và màu đen, rõ ràng là hai quần thể chủng tộc khác nhau đã xảy ra xung đột. Phương Sâm Nham lái xe vòng quanh chiến trường một vòng lớn để quan sát động tĩnh, sau khi xác nhận không có gì bất thường, Mạc Càn Sa mới nhảy xuống xe, mặc bộ giáp chiến đấu vào, rồi không lưng, cảnh giác tiến lại gần. Phương Sâm Nham cũng mặc giáp chiến đấu và quan sát tư thế di chuyển của hắn từ phía sau, phát hiện ra nếu di chuyển theo cách của Mạc Càn Sa, cơ lưng sẽ rất khó chịu, nhưng lại có thể phản ứng nhanh hơn khi gặp biến cố. Có lẽ chỉ giành được thêm vài phần 10 giây, nhưng đôi khi, chính điều đó lại quyết định sự sống chết của một người. Những động tác chiến thuật này không gian không hề dạy, hẳn là do Mạc Càn Sa tự mình mày mò ra trong những cuộc chiến sinh tử. Mạc Càn Sa nấp sau một tảng đá quan sát hồi lâu, rồi ra hiệu giải trừ báo động cho Phương Sâm Nham, không sao, trận chiến đã kết thúc ít nhất một ngày rồi. Phương Sâm Nham xuống xe, tiến vào chiến trường. Càng đi hắn càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì trên xác của những con chủng tộc này hoàn toàn không có dấu vết của đạn bắn hay pháo kích. Những vết thương có thể thấy đều là những vết rách thê thảm do cắn xé, vết tích loang lổ do axit ăn mòn. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trên mặt đất đột nhiên xuất hiện những vết cháy đen rộng hàng trăm mét vuông, vô số côn trùng bị cắt bòn hóa trong đó, thậm chí có thể thấy những hạt lấp lánh trên mặt đất cháy xém, cho thấy nhiệt độ của vụ cháy cao đến mức đáng kinh ngạc, đến nỗi cắt cũng bị nóng chảy tạo thành tinh thể. Mạc Càn Sa lẩm bẩm, chẳng lẽ là chủng tộc đang nội chiến? Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, anh còn nhớ chuyện chúng ta gặp ở căn cứ tiền đồn thép không? Mặc dù chúng ta bị chủng tộc tấn công, nhưng cuộc tấn công của chúng lại có thứ tự trước sau, loại biết bay đi tiên phòng, loại trên mặt đất sau đó mới đến. Nếu chúng có thể phối hợp tấn công cùng lúc, thậm chí chỉ cần loại biết bay tiêu diệt 2 chiếc xe tăng công thành cơ giới vào thời điểm quan trọng nhất, thì căn cứ chắc chắn khó tránh khỏi thất thủ. Mạc Càn Sa trầm ngâm, vậy ý của anh là? Phương Sâm Nham khẳng định, e rằng chủng tộc cũng không đoàn kết như vẻ bề ngoài. Ít nhất thì chủng tộc ở căn cứ tiền đồn thép đã chia thành 2 phe rõ rệt, chúng hoàn toàn không có ý thức hợp tác. Nếu đã như vậy, thì không phải là không thể có những chủng tộc đối đầu và tàn sát lẫn nhau. Lý do kẻ chiến thắng không ăn xác kẻ thù có lẽ là vì e rằng mỗi một mẫu xào ấp nợ chủng tộc đều sẽ gán cho binh lính của mình một mã gen độc nhất, và mã gen này sẽ có tác dụng như kịch độc đối với những con trùng được ấp nợ từ các mẫu xào khác. Chương 14, tái ngộ sinh vật truyền kỳ. Mạc Càn Sa kinh ngạc thốt lên. Sao lại thế này được? Phương Sâm Nham nhíu mày nói, tôi chỉ suy đoán thôi, nhưng bây giờ vẫn còn một chuyện tôi không hiểu, đó là căn nguyên của cuộc chiến. Căn nguyên của cuộc chiến? Mạc Càn Sa ngẩn ra. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, loài người chạy đến đây làm gì? Hơn nữa, có vẻ như ngay cả giữa các căn cứ của loài người cũng bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ rảnh rỗi quá hay sao mà lại đến cái hành tinh hoang vu này để chiến đấu với lũ bọ, rồi lại cạnh tranh với chính đồng loại của mình. Đừng có nói với tôi là vì tình yêu và công lý đấy nhé. Chúng tộc hung tàn như vậy lẽ nào có con bọ nào lại thích cảm giác bị đại bác và đạn bắn vào người sao? Nguyên nhân sâu xa đằng sau chuyện này là gì? Nghe Phương Sâm Nham nói xong, Mạc Càn Sa cười khổ, xuề tay ra, rồi lại tiếp tục kiểm tra thi thể trên chiến trường và xác nhận, vũ khí của loài người không thể tạo ra vết thương kiểu này, chỉ có móng vuốt của chủng tộc mới gây ra được những vết thương khủng khiếp như vậy. Nhưng không biết vết cháy kia là từ đâu ra, e rằng nhiệt độ của súng phun lửa cũng không kinh khủng đến thế. Ít nhất có thể xác định được một sự thật là chủng tộc đúng là đang nội chiến, hả? Ngay lúc này, cả hai đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên. Cứ như thể có thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ sắp phá đất chui lên từ sâu trong lòng đất. Cả hai đều là khế ước giả, khả năng ứng biến nhanh nhạy đến mức nào, ngay lập tức cùng lúc bay người về phía bãi đá bên cạnh. Đương nhiên, Phương Sâm Nham cũng tiện tay dùng cách tự làm mình bị thương nhẹ để kích hoạt năng lực bị động đấu trí cự quái. Sinh mệnh của hắn lập tức tăng vọt lên 530 điểm. Trong làn cát bụi mịt mù, một cái hố khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bãi cát, từ đó chui ra một con bọ giáp khổng lồ. Con bọ này cao ít nhất 4 mét, dài đến 7-8 mét, lớp vỏ ngoài màu trắng xám, ngoại hình hơi rồng rắn, có 8 cái chân dài đối xứng. Các khớp xương trên lớp vỏ toàn thân nó nhô lên, căng phồng, trông tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Đầu của con bọ này được bao bọc trong lớp vỏ dày, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục hình quang. Lúc chui lên khỏi mặt đất, bộ phận miệng phức tạp của nó thậm chí còn đang nhai một cái xác thối giữa của con thích xà. Dịch tương chảy ròng ròng, toát lên một vẻ hung tàn khó tả. Trông nó có vẻ nặng nề và điên cuồng, nhưng 8 cái chân dài cơ quào giúp nó di chuyển cực nhanh. Rầm rầm rầm, nó cứ thế không kiêng dè gì mà lao thẳng về phía hai người. Phương Sâm Nham không chút do dự kích hoạt năng lực chủ động trên chai vụt cả mạnh vô tận, tăng tốc độ di chuyển của mình lên 15. Mặc dù hiệu ứng này sẽ biến mất ngay khi bị tấn công, nhưng chỉ cần không để nó đánh trúng là được rồi, đúng không? Hắn lập tức bỏ xa con bọ giáp khổng lồ. Thấy gã này định quay đầu đuổi theo Mạc Càn Sa, Phương Sâm Nham liền rút khẩu sọt cùng ra, đoằng, đoằng, đoằng. Hắn bắn liền 3 phát, nhưng đạn thép bắn vào lớp vỏ của gã khổng lồ này lại phát ra tiếng kim loại va chạm, đạn thép bay tứ tung, vang lên một tràng tiếng lanh canh hỗn loạn. Tuy Phương Sâm Nham không gây ra sát thương cho con bọ, nhưng hắn đã thành công thu hút sự chú ý của nó. Đợi đến khi Mạc Càn Sa tìm được vị trí tấn công an toàn, anh ta cũng gửi thông tin mình thăm dò được cho Phương Sâm Nham: bọ miệng lửa, thương tích vừa, sinh vật chuyển kỳ sơ cấp chủng tộc, côn trùng biến dị tuổi thọ 3 năm, chiều cao, chiều dài, cân nặng, sức mạnh. Điểm nhanh nhẹn. Điểm thể lực 41 điểm, đang bị thương, cảm giác 20 điểm, sức hút 0 điểm, trí tuệ 5 điểm, tinh thần 5 điểm, sinh mệnh còn lại 2736 điểm. Đặc tính sinh vật loại côn trùng, giáp chỉ tín cấp 5, có 40 tỷ lệ hấp thụ 20 điểm sát thương của kẻ địch. Đặc tính sinh vật loại côn trùng, lột xác cấp 5, mỗi khi sinh vật có năng lực này lột xác một lần, thực lực sẽ được tăng cường đáng kể. Năng lực đặc biệt, tiềm địa, bọ miệng lửa có khả năng nhanh chóng lặn xuống vùng đất mềm và di chuyển tự do. Năng lực đặc biệt, ngoan cường cấp 4, tăng thêm 4200 điểm giới hạn sinh mệnh, và khi bị tấn công vật lý, có 10 tỷ lệ giảm 50 sát thương của đòn tấn công đó. Năng lực đặc biệt. Lúc đầu nhìn thấy 6 chữ sinh vật truyền kỳ sơ cấp, lòng Phương Sâm Nham, vì hắn đã từng đối đầu trực diện với sơn quái, nên biết rất rõ những kẻ được gắn mác sinh vật truyền kỳ tuyệt đối không phải là thứ mà hắn lúc này có thể chọc vào. May mà phía sau còn có dòng chữ thương tích vừa, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là tuy khả năng nó rất ra trang bị màu đen khá lớn, nhưng hẳn là vẫn có thể hạ được. Tiếng súng AK giòn giã cũng vang lên theo. Rõ ràng, không cần Phương Sâm Nham nhắc nhở, Mạc Càn Sa đã rất tự giác tìm kiếm điểm yếu của con bọ này. Dựa vào tình hình tại hiện trường, có lẽ con bọ này cũng đã tham gia trận chiến một ngày trước, lúc đó có lẽ nó bị trọng thương nên đã lặn xuống lòng đất để dưỡng thương. Đến hôm nay, vết thương bên ngoài đã hồi phục, nó cảm nhận được sự hiện diện của hai người Phương Sâm Nham nên mới chui ra để săn mồi lấp đầy cái bụng đói của mình. Sau hơn 10 lần tấn công liên tiếp, một viên đạn đột nhiên phụt một tiếng xuyên thủng lớp giáp bụng bên trái của con bọ khổng lồ. Đầu đạn nóng rực lập tức chui vào trong, chỉ thấy cái bụng béo mập của nó giật mạnh, một dòng chất lỏng màu vàng bắn ra từ lỗ đạn. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy lớp giáp bụng bên trái của nó có màu nhạt hơn hẳn, rõ ràng là mới mọc ra. Tìm được điểm yếu rồi, Mạc Càn Sa đương nhiên không khách sáo. Với tài bắn súng của mình, anh ta bắn thẳng 3 viên đạn. Hai viên đầu tiên găm vào bụng của bọ miệng lửa, gây ra một chuỗi tiếng nổ trầm đục. Viên cuối cùng còn mang theo lửa, ngay khi chúng mục tiêu đã đốt cháy vết thương, một ngọn lửa lớn bùng lên, đốt lớp thịt non ở vết thương kêu xèo xèo. Bọ miệng lửa đau đớn đứng thẳng nửa người, phát ra tiếng gào thét trầm đục và thê lương. Nhưng ngay lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm khó tả bỗng dâng lên trong lòng. Vì hắn đứng rất gần con bọ khổng lồ này, nên có thể lờ mờ thấy bụng của bọ miệng lửa đột nhiên phình to ra, rồi dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng trào ngược lên miệng nó. Mà lúc này Mạc Càn Sa vẫn còn đang hăng say bắn tiếp. Cháy mau! Phương Sâm Nham gào lên. Hắn vốn đang dẫn dụ bọ miệng lửa chạy vòng quanh, lúc này bất đắc dĩ, hắn lại quay người lao về phía con bọ béo khổng lồ, rồi dùng sức bật nhảy, hai nắm đấm từ bên hông đấm mạnh vào chiếc hàm đang ngẩng lên của nó. Một mùi hôi thối nồng nặc khó tả đột ngột lan ra trong không khí. Mùi hôi nồng đến mức gần như khiến người ta nôn mửa ngay lập tức. Từ cái miệng há to hết cỡ của bọ miệng lửa, một mảng lớn chất lỏng màu vàng hình cánh quạt đột nhiên được phun ra. Chất lỏng đó dường như bốc cháy dữ dội khi gặp không khí, một ngọn lửa màu xanh vàng trong nháy mắt bao trùm khu vực khoảng 90 độ phía trước, đầu của nó còn lắc lư theo nhịp để mở rộng diện tích phun. Đúng lúc này, cú đấm mạnh của Phương Sâm Nham khiến hàm nó bất giác ngẩng lên, khiến ngọn lửa vốn sẽ phun ra và quét ngang quét dọc lại phun lên trời một cách vô ích. Nếu không có hai cú đấm này của Phương Sâm Nham, thì Mạc Can Sa dù có kịp thời lăn người né tránh cũng quyết không thể thoát khỏi ngọn lửa truy đuổi sau đó. Nhưng tay trái của Phương Sâm Nham lại không thể tránh khỏi việc bị phun trúng trực diện. Phương Sâm Nham nhìn thông báo từ dấu ấn mộng ma, bạn đã nhận 135 điểm sát thương lửa, hắn cố nén cơn đau rát từ bàn tay, lăn một vòng trên đất định thoát khỏi phạm vi tấn công của con bọ khổng lồ. Nhưng con quái này quá to, tám cái chân dài của nó dẫm thẳng xuống người Phương Sâm Nham. Hắn dùng hai tay che đầu, cố hết sức lăn về phía đuôi của con bọ béo. Trong lúc đó, mắt hắn tối sầm lại, chỉ cảm thấy một áp lực và cơn đau dữ dội không thể tả nổi truyền đến từ lưng, chính là bị chân dài của bọ miệng lửa dẫm mạnh trúng. Nhưng Phương Sâm Nham nghiến răng, dùng sức đạp vào một hòn đá trên mặt đất, cuối cùng cũng mượn được lực để lách ra sau cái mông méo ú của nó. Lúc này Phương Sâm Nham mới có thời gian nhìn lại bàn tay trái của mình, bề mặt gần như bị than hóa hoàn toàn, qua những vết nứt lộ ra cả thịt đỏ tươi, trông đến rợn người. Lúc này, thông báo chiến đấu cũng hiện lên, bạn bị chân dài của bọ miệng lửa dẫm phải, bạn nhận 112 điểm sát thương. Sau khi trừ đi giảm thương của phòng ngự, 19 điểm, sát thương thực tế phải chịu là 68 điểm. Thiên phú kiên nhẫn được kích hoạt, sát thương cuối cùng bạn phải chịu là 51 điểm. 51 điểm sát thương. Phương Sâm Nham lập tức nhận ra mình đã đánh giá quá cao con bọ béo khổng lồ này. Lúc này, sinh mệnh còn lại của hắn vẫn còn nguyên 378 điểm, nói cách khác, chỉ cần không bị ngọn lửa chết tiệt kia phun trúng, thì dù có mắc sai lầm gì cũng hoàn toàn chịu được. Hắn nhân lúc Mạc Can Sa đang điên cuồng xả đạn thu hút sự chú ý của bọ miệng lửa, liền lấy chai bột cạ vô tận ra ngửa cổ tu một ngụm, rồi rút khẩu sọt gùn màu trắng ra lao thẳng về phía hông của bọ miệng lửa. Đoằng, đoằng, đoằng. Phương Sâm Nham bóp cỏ đến cùng một hơi. Đòn tấn công vừa rồi của Mạc Can Sa đã hoàn toàn phá nát lớp giáp bụng bên sườn trái vừa mới mọc ra của con bọ béo, vì vậy mấy phát súng này khiến thịt đỏ là tung, dịch cơ thể màu vàng nhớp nháp văng tung tóe. Bọ miệng lửa đau đớn quay đầu lại, muốn trừng phạt gã khốn kiếp này, nhưng lần này Phương Sâm Nham đã khôn ra, cứ bám dính lấy phía sau mông nó. Mặc cho bọ miệng lửa điên cuồng gầm thét, không ngừng xoay người muốn tấn công Phương Sâm Nham ở phía sau, nhưng thân hình nó quá cồng kềnh. Còn Phương Sâm Nham, dù có không né kịp mà bị chân sau của nó giẫm phải, thì với lớp da dày thịt béo của hắn cũng hoàn toàn chịu đựng được. Vì vậy, hắn đã thành công cầm chân được nó. Chương 15, ba đấm một thương. Cục diện rằng có cứ thế kéo dài từng giây, từng phút. Dù có vài lần nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận là HP của quái vật miệng lửa đang giảm đều và chắc chắn. Lại một tràng tạch 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 ba phát liên tiếp vang lên, viên đạn cuối cùng còn lóe lên hiệu ứng nổ tung. Một khớp chân sau của con sâu béo khổng lồ này lập tức bị vặn bẹo một cách kỳ dị, rồi khi trọng tâm của nó dồn về sau, chiếc chân dài vừa dùng sức liền vang lên một tiếng rắc giòn rã, gãy gập ngược ra sau. Từ vết gãy, chất lỏng màu vàng lục phun ra, viên đạn tiếp theo bắn tới càng đánh cho cái chân gãy to bẹ xoay tít bay văng ra ngoài, bay xa 2-3 mét rồi rơi bịch xuống đất. Quái vật miệng lửa bị gãy một chân sau tuy trông không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng tốc độ xoay người đã giảm đi đáng kể. Điều này giúp Phương Sâm Nham né tránh càng thêm thuận tay. Kể cả khi không né kịp mà bị chân nó giẫm trúng vài cái, hắn vẫn thường kích hoạt được hiệu ứng đỡ đòn để giảm sát thương. Còn nếu quái vật miệng lửa muốn tìm Mạc Cán Sa gây sự, chỉ số nhanh nhẹn của hắn cũng rất cao, nếu hắn quyết tâm bỏ chạy thì quái vật miệng lửa cũng khó mà đuổi kịp. Phương Sâm Nham thừa cơ giơ súng sọt gần lên, nhắm thẳng vào vết thương ở bụng nó mà bắn phá. Tuy vũ khí này chỉ là thuộc tính trắng, nhưng bị khẩu sọt gùn, loại súng phun này dí sắt trong phạm vi 1 mét mà bắn thì cũng có thể xem là hung khí rồi. Ngay lúc vết thương ở bụng nó ngày càng lớn, hành động ngày càng chậm chạp, gã khổng lồ này đột nhiên lại phun ra một đám lớn dung dịch axit màu vàng lục. Nhưng lần này Phương Sâm Nham và Mạc Cán Sa đã có chuẩn bị, nên không để nó được như ý, nhưng điều khiến người ta phải trợn mắt kinh ngạc là, nhân lúc hai người bị ép lùi, con sâu béo khổng lồ này lại đột ngột quay đầu, lắc cái mông cảnh cảng, cả nhát chạy thật nhanh về cái hố cắt nơi nó chui ra, định bụng bỏ trốn. Đồng tử của Phương Sâm Nham tức thì co rụt lại, mẹ kiếp, nướng rồi dẫm đạp lao tử lâu như vậy, bây giờ biết sợ mà chạy trốn à? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Hắn lập tức gầm lên, muốn chạy à? Mơ đi. Lúc này HP của Phương Sâm Nham vẫn còn gần 150 điểm, mà chiêu phun lửa mạnh nhất của con sâu béo vừa mới sử dụng xong, nên dù có bất chắc gì cũng có đủ khả năng xoay sở. Vì vậy, Phương Sâm Nham không nói hai lời, vỗ lên bộ giáp chiến đấu trên người, tự tiêm cho mình một liều thuốc kích thích. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy ngực nói lên, như thể một luồng lửa nhỏ nóng rực được tiêm thẳng vào cơ thể. Cảm giác nóng rát sảng khoái lan tỏa đến từng thớ thịt, thứ chi. Tiếp đó là một cảm giác cùng dại điên cuồng sộc thẳng lên não, khiến người ta không kìm được mà phải bật ra một tiếng rên khẽ khoan khoái. HP của Phương Sâm Nham lại giảm mạnh 1/4 trong nháy mắt, nhưng tốc độ chạy lại đột ngột tăng vọt. Vốn dĩ hắn không phải là người mạnh về tốc độ, nhưng trong khoảnh khắc này, hiệu ứng của thuốc kích thích khiến dưới chân Phương Sâm Nham tung lên từng vệt bụi cát. Hắn xuất phát sau nhưng đến trước, đuổi kịp bên cạnh quái vật miệng lửa, rồi nhảy vọt lên, một tay tóm lấy phần vỏ cánh không còn nguyên vẹn của con sâu khổng lồ, định thừa thế lộn người lên lưng nó. Nhưng đúng lúc này, quái vật miệng lửa có lẽ cũng cảm nhận được mối đe dọa cực lớn. Sinh vật huyền thoại tuyệt đối không thể so sánh với quái vật thông thường, nó phát ra một tiếng kêu trầm đục, đột ngột rẽ ngoặt sang trái, giống như một chiếc xe địa hình giờ dịp tạo nên một màn bụi cát mịt mù. Phương Sâm Nham không kịp đề phòng, chân đột nhiên trượt đi, cả người bay lên không trung. Nếu không phải tay phải nắm chặt lấy chiếc sừng nhọn mọc lồi trên lưng con quái vật, chắc chắn hắn đã bị hất văng xuống đất. Nhưng lòng bàn tay hắn cũng không tránh khỏi bị sừng nhọn cứa rách, không chỉ bị ma sát đến da chóc thịt bong, sâu tới tận xương, mà còn chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Tiếng súng tạch 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 chói tai lại vang lên. MP của Mạc Cán Sa cũng sắp cạn kiệt, hắn bắn ra ba phát súng này xong, trước mắt tối sầm, không nhịn được ngã quỵ xuống nền cắt nóng bỏng, thở hổn hển từng hơi, ngón tay cũng bất giác co giật. Chỉ thấy viên đạn đầu tiên bắn chính xác vào mắt trái của quái vật miệng lửa, một dòng dịch xanh phun ra, khiến nó đau đớn gầm giống. Viên thứ hai lại lệch đến khó tin, bay thẳng về phía một tảng đá gần đó, nhưng lại bốp một tiếng một cách kỳ dị, bắn cho tảng đá to bằng cái bát xoay tròn bay ngang ra, vừa vặn lót ngay dưới đôi chân đang lơ lửng của Phương Sâm Nham. Còn viên thứ ba thì bắn sau nhưng đến trước, găm trúng ngay bên dưới tảng đá đó. Chân trái của Phương Sâm Nham vừa chạm phải vật thể, theo bản năng liền dùng sức đạp mạnh xuống. Tảng đá bị hắn đạp bay thẳng xuống dưới, nhưng lực bắn của viên đạn thứ ba cũng tương đương với việc cho hắn một điểm tựa. Phương Sâm Nham nhờ đó có được điểm mượn lực, cuối cùng cũng khó khăn trèo lên được lưng con quái vật. Nhưng cũng giống như xương trán của con người là cứng và dày nhất, lớp vỏ giáp trên đầu quái vật miệng lửa cũng là nơi dày nhất trên toàn thân nó. Dù lúc này HP của nó chỉ còn khoảng 400 điểm, dù Phương Sâm Nham đã ở rất gần yếu huyệt, nhưng hắn không khỏi cảm thấy một nỗi bi ai vì bất lực. Lúc này, con sâu khổng lồ cũng đang điên cuồng lao về phía trước, khoảng cách mấy chục mét đối với nó chỉ mất vài giây. Một khi nó chui được vào hố cát, nếu Phương Sâm Nham dám đuổi theo, có khi còn bị nó giết ngược lại. Vì vậy, muốn săn giết con sâu kinh khủng này rồi toàn thân rút lui, thì phải nắm chặt lấy vài giây ngắn ngủi này, một khi để nó lặn xuống lòng đất, chắc chắn sẽ nảy sinh vô số biến số. Phương Sâm Nham đột nhiên giơ cao nắm đấm của mình. Trong khoảnh khắc đó, phía trên nắm đấm được bao bọc bởi gai thép của hắn xuất hiện một vệt lân quang mờ ảo. Ánh sáng đó dần tan ra trong không khí, như một ngọn ma chơi bám vào chiếc tay gấu trên nắm đấm phải của hắn. Và chiếc tay gấu gai góc bằng sắt đó dần dần trở nên trong suốt, trông hệt như hình dạng của một bóng ma. Đá mài u linh, chính là đạo cụ mạnh mẽ mà Phương Sâm Nham đã cướp được từ tay xà beng ở thế giới trước. Sau khi sử dụng, ba đòn tấn công tiếp theo sẽ bỏ qua toàn bộ năng lực phòng ngự của đối thủ. A a a a a. Giây tiếp theo, nắm đấm của Phương Sâm Nham nện mạnh xuống, thậm chí còn để lại một tàn ảnh lấp lóe lân quang trong không trung. Vị trí bị chúng đòn lập tức vang lên một tràng âm thanh rắc rắc, như tiếng băng mỏng vỡ vụn. Trên lớp vỏ đầu dày không tưởng của quái vật miệng lửa, lấy điểm chúng đòn làm trung tâm, 7-8 vết nứt rõ rệt lan ra từ phía. Đấm thứ hai, lớp vỏ giáp dày 30 cm vỡ tan như đáy bát sứ, văng ra tứ tung. Có thể thấy trên đầu quái vật miệng lửa đã xuất hiện một vết thương rõ rệt, giống như một lỗ thủng trên kính xe bị đạn bắn, xung quanh là những vết nứt hình mạng nhện, từ đó rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục. Đấm thứ ba, giữa tiếng gầm rú trầm đục và thê lương của quái vật miệng lửa, Phương Sâm Nham đấm thẳng vào đầu nó. Cú đấm này mạnh đến nỗi cả bả vai hắn cũng lún sâu vào trong cơ thể con quái vật. Chất lỏng trắng đục trong nháy mắt bị cánh tay hắn ép văng ra ngoài, phun xa đến 7-8 mét, trông như thể trên đầu quái vật miệng lửa đột nhiên phun ra một cột nước trắng khổng lồ. Nhưng quái vật miệng lửa vẫn chưa từ bỏ, nó vẫn tuyệt vọng và điên cuồng lao về phía trước, 7 chiếc chân dài cào cấu mặt đất, cuộn lên từng đám bụi mù phía sau, sắp sửa đâm đầu vào hố cát. Ánh mắt Phương Sâm Nham lạnh đi, trên bề mặt khẩu súng dã tâm đen ngòm muốn được cất trong không gian dự trữ của ấn ký ác ngộng, đột nhiên lóe lên một tia sáng chói mắt rồi biến mất. Thử. Mặc Cán Sa đang nằm thở dốc trên đồi cát đột nhiên lắc đầu. Không thể nào, chắc là ảo giác thôi. Ở cái nơi khô cằn chết tiệt này, sao có thể đột nhiên nghe thấy tiếng thủy triều dâng được? Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn những sợi lông tơ dựng đứng trên mu bàn tay và cánh tay mình, lẩm bẩm, sát khí mạnh quá. Bên trong cơ thể quái vật miệng lửa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực kỳ trầm đục, giống như tiếng bóng bay bị chọc thủng trong chăn được phóng đại lên cả trăm lần. Lại như tiếng sấm rền vang giữa mây đen kịt, có thể thấy cơ thể quái vật miệng lửa đã chui được một nửa vào hố cát. Sau tiếng nổ, mấy cái chân dài của nó đột nhiên co giật dữ dội, thân hình khổng lồ cứ thế lao thẳng về phía trước, như một chiếc máy xúc đất cày nát mặt cát, tạo ra một rãnh sâu dài gần 30 mét, rộng 5 mét, rồi đâm sầm vào một ngọn núi đá mới dừng lại. Tình huống này là do liên kết giữa hạch thần kinh não và hạch thần kinh chi của con côn trùng đã bị cắt đứt, não đã chết nhưng dây thần kinh vẫn chưa chết, vẫn trung thành thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của đại não. Con côn trùng khổng lồ này dù đã đâm vào núi đá, vẫn tiếp tục hút một cách vô thức một lúc nữa rồi mới dừng lại, mấy cái chân to khỏe bắt đầu co giật dữ dội, sau đó yếu dần, cuối cùng cứng đờ. Lúc này, cả hai người cùng lúc nhận được thông báo, các ngươi đã tiêu diệt sinh vật huyền thoại sơ cấp, quái vật miệng lửa. Danh vọng của các ngươi trong tất cả các thế lực loài người tăng 500 điểm. Lúc này Phương Sâm Nham mới khó khăn bỏ ra khỏi hố cát. Cả người hắn vốn dĩ đã dính đầy thứ dịch cơ thể sền sệt màu trắng đục của quái vật miệng lửa, giờ lại lăn một vòng trong hố cát, lập tức biến thành một người cắt mặt ú, chỉ để lộ hai con mắt, trông vô cùng hài hước. Hắn lúc này ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm được, vì chỉ cần há miệng là chắc chắn sẽ ăn phải một bụng cát. Chương 16, bữa tiệc nướng thứ xả và tấn manh thu nếu là người thường gặp phải tình cảnh trớ trêu này, chắc chắn sẽ khó chịu đến chết. May mà cả hai đều là khế ước giả, đặc biệt là Phương Sâm Nham sau khi thăng lên thiếu úy, không gian lưu trữ cá nhân trong ấn ký mộng hiểm của hắn đã mở rộng gấp đôi. Vì vậy, hắn có đủ chỗ để mang theo lượng lớn nước ngọt. Cả hai cắn răng tắm rửa một cách xa xỉ giữa sa mạc và bãi Gobi, nhưng dù vậy vẫn còn lại 3-40 kg nước ngọt, đủ dùng trong vài tuần. Lúc này, Mạc Can Sa đã nhặt lại vật phẩm rơi ra từ con trước nhiệt khẩu khí. Thứ rơi ra lần này không phải chìa khóa, mà là một khối mô liên kết phát ra ánh sáng đen. Sau khi sử dụng nó theo quy trình triệu hồi dương máu, khối mô nhanh chóng phình to thành một túi thịt màu tím lồi lõm, gân xanh nổi lên cuộn cuộn, trông rất giống dạ dày của con quái vật kia. Theo lý mà nói, sinh vật truyền kỳ có ít nhất 70 tỷ lệ rơi ra trang bị và vật phẩm cấp sử thi bạc. Tuy nhiên, con quái khổng lồ này đã bị thương ở mức trung bình từ trước trận chiến, nên chiến lợi phẩm có lẽ sẽ bị giảm một bậc, nhưng không phải là không có khả năng rơi ra trang bị sử thi bạc. Vì vậy, cả Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đều rất mong chờ lần mở hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đối mặt với việc phân chia chiến lợi phẩm. Vô số đội nhóm tưởng chừng rất an ý thường chiến thắng được những quái vật cực mạnh, nhưng cuối cùng lại tan rã vì phân chia nội bộ không công bằng. Ngay lúc cả hai đang thắc mắc không biết mở thứ này ra sao, một cơn gió nóng thổi tới, túi thịt ghê tởm này nhanh chóng khô lại, nứt ra, để lộ những vật phẩm bên trong. Có đến hai món đồ đang tỏa ra ánh sáng đen. Ngay sau đó, thông báo từ ấn ký mạo hiểm hiện lên, bạn phát hiện di vật, thẻ bài quân nhân số 77312. Đây là di vật của một người lính đã hy sinh vì tổ quốc, bạn có thể giao nộp nó tại bất kỳ căn cứ nào của nhân loại để nhận thưởng. Bạn phát hiện vật phẩm, thu hoạch không rõ tên. Không một con người nào biết thứ này có công dụng gì. Bạn phát hiện linh kiện, hộp đạn hợp kim cao năng hạt tản nhì hỉ lạ tỷ hòn tốc sạc. Bạn phát hiện linh kiện, dây đeo vũ trang vải thép bơn đen. Bạn phát hiện vật phẩm quý, tinh thể năng lượng cao ít 3. Hộp đạn hợp kim cao năng hạt tản nhì hỉ lạ tỷ hòn tốc sạc chất liệu, nhựa kim loại số 3713 loại. Linh kiện có thể lắp ráp nguồn gốc, phân xưởng, cơ khí chính xác số 12, công ty dọc kỷ phèo lờ, hành tinh mẹ. Độ hiếm, đen vị trí trang bị, khe cắm của vũ khí loại súng trọng lượng, 662 gram. Chiều dài, 50mm. Hiệu quả, tăng mạnh tốc độ bắn và độ chính xác của vũ khí, tùy thuộc vào tốc độ bắn và độ chính xác của vũ khí được lắp ráp. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích 1 giá bán, 6.770 điểm thông dụng mô tả. Sau khi lắp ráp linh kiện này, bạn phải trả một lượng điểm thông dụng nhất định mới có thể tháo ra. Trong quá trình tháo dỡ, cả trang bị và linh kiện đều có tỷ lệ bị phá hủy nhất định. Đánh giá, ta nghĩ nó vốn là một bộ phận của một khẩu súng cực mạnh, nhưng axit dạ dày khủng khiếp của chiếc nhiệt khẩu khí đã phá hủy mọi thứ, chỉ còn nó sống sót. Dây đeo vũ trang vải thép vân đen chất liệu, vải cô tông pha loại, linh kiện có thể lắp ráp nguồn gốc, hành tinh thuộc địa số 7, thành phố chiến tranh, xưởng quân sự mở tơ bon độ hiếm, đen vị trí trang bị, vị trí dây đeo của vũ khí. Trọng lượng, 129 gram. Chiều dài, 110cm. Hiệu quả, sức mạnh 1 hiệu quả, tăng 50 sát thương bạo kích của vũ khí này. Giá bán, 5.370 điểm thông dụng mô tả. Sau khi lắp ráp linh kiện này, bạn phải trả một lượng điểm thông dụng nhất định mới có thể tháo ra. Trong quá trình tháo dỡ, cả trang bị và linh kiện đều có tỷ lệ bị phá hủy nhất định. Đánh giá, thật may mắn là thứ này không bị tiêu hóa cùng với chủ nhân cũ của nó. Vật phẩm quý, tinh thể năng lượng cao ít 3. Mô tả, tại bất kỳ căn cứ nào của nhân loại, bạn đều có thể dùng nó để giao dịch với họ như kim cương trong thế giới thực. Phương Sâm Nham xem xong liền nói thẳng, hai linh kiện phẩm chất đen này đều thuộc loại súng ống, cậu cần thì cứ lấy, tôi lấy phần còn lại, nhưng phải đưa thêm cho tôi 6.000 điểm thông dụng. Cách phân chia của Phương Sâm Nham có thể nói là rất công bằng. Mặc dù linh kiện phẩm chất đen không giống như trang bị, có được là phát huy hiệu quả cực mạnh ngay, nhưng thứ này quý ở chỗ hiếm. Nếu không có người mua, giá có thể không cao, nhưng một khi gặp được người cần, tự nhiên có thể tích trữ chờ giá để kiếm lợi nhuận kết xù. Mặc Can Sa lộ vẻ nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn hộp đạn hợp kim cao năng hạ tản ní hỉ lạ tỷ hòn tốc xạ với ánh mắt đầy phấn khích. Tôi đã có một dây đeo súng khá tốt rồi, nhưng hộp đạn kia thì rất hữu dụng với tôi. Phương Sâm Nham sảng khoái phất tay, được, cậu đã thích thứ đó thì cứ lấy mà lắp vào. Tôi lấy dây đeo, trong những thứ còn lại, tôi đoán người hầu của tôi khá hứng thú với tinh thể năng lượng cao và cái ưu hạch không rõ tên kia, phần còn lại thuộc về cậu. Hai người chia chắc như vậy, ai cũng có được thứ mình cần, đôi bên cùng vui. Sau khi Mạc Can Sa lắp ráp xong, khẩu AK hoàng kim của hắn có thêm một hộp đạn đen ngòm, trông có phần là quẻ, nhưng phải thử súng mới biết sự lợi hại của nó. Trước đây, khi Mạc Can Sa tấn công kẻ địch, hắn đều dùng kiểu bắn loạt 3 viên tạch tạch tạch, sau đó phải dừng lại một chút. Tình trạng này xảy ra là do vũ khí của hắn có sức tấn công rất cao, nhưng thuộc tính tiêu cực là độ chính xác bị giảm mạnh, do đó chỉ có thể đảm bảo độ chính xác của 3 viên đạn đầu tiên. Điều này cũng giống như món trang sức cấp sử thi bạc đấu trí cự quái mà Phương Sâm Nham đang đeo, nhận được một năng lực bị động mạnh mẽ, nhưng lại giảm thẳng 5 điểm thuộc tính quyến rũ. Còn bây giờ, khi Mạc Can Sa thử bắn, hắn đã có thể dễ dàng bắn ra loạt 4 viên. Theo lời hắn nói, nhịp điệu của loạt 5 viên vẫn cần thời gian tìm hiểu và làm quen do hiệu suất súng đã được nâng cao, nhưng chắc chắn sau một thời gian sẽ có thể bắn ra dễ dàng. Sự nâng cấp này không nghi ngờ gì là vô cùng đáng sợ về mặt hiệu suất. Lấy một ví dụ đơn giản, trước đây sau khi Mạc Can Sa bắn một loạt 3 viên, hắn cần nghỉ 3 giây để ổn định và điều chỉnh lại họng súng cũng như nhắm lại mục tiêu. Về mặt lý thuyết, mỗi phút chỉ có thể bắn ra 20 loạt 3 viên, tức 60 viên đạn. Còn bây giờ, loạt 4 viên có nghĩa là số đạn lý thuyết mỗi phút đạt tới 80 viên, hiệu suất tăng 1/3. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết, nhưng chiếc hộp đạn phẩm chất đen này trên thực tế đã nâng cao hiệu suất tấn công của Mạc Can Sa ít nhất là trên 15. Huống hồ sau này còn có thể bắn loạt 5 viên thì sao? Còn Phương Sâm Nham thì không khách sáo, nhận lấy dây đeo vũ trang vải thép vân đen, lắp thẳng vào khẩu dã tâm. Thuộc tính sức mạnh 1 chỉ là thứ yếu, 50 sát thương bạo kích cộng thêm mới là thứ giúp tăng cường sức buộc phát của Phương Sâm Nham. Sát thương bạo kích của khúc ca rượu run tăng từ 200 lên 250, còn hiệu ứng tụ lực một khi kích hoạt bạo kích sẽ tạo ra sát thương bạo kích cộng thêm 300 kinh người. Trận chiến này gần như đã vắt kiệt tinh lực của cả hai người, đặc biệt là Mạc Can Sa. Thiên phú bản năng dã thú của hắn vốn là năng lực bị động, cứ khoảng 10 lần bắn thì bản năng dã thú sẽ xuất hiện một lần, tạo ra phát bắn tối ưu nhất tùy theo tình hình hiện tại. Nhưng bây giờ sau khi thiên phú này được nâng cấp, nó có thể chuyển đổi giữa bị động và chủ động. Một khi chuyển sang chủ động sẽ tiêu hao một lượng tinh thần lực nhất định, nhưng phát bắn tiếp theo chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng của năng lực dã thú. Để tránh bị loại sâu chui đất này đột kích lần nữa, hai người tìm một sườn đá có tầm nhìn thoáng đãng ngồi xuống, uống chút nước rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Anh bạn da đen Mạc Can Sa này có vẻ không hứng thú với lương khô quân dụng họ mang theo, hắn liếm đôi môi dày, nhìn về phía chiến trường xa xa, hai mắt sáng rực nói, tôi thấy thị tấn manh thú chắc chắn ngon lắm, cậu thấy sao? Phương Sâm Nham sững sờ, chỉ nghĩ đến thứ thịt màu tím đỏ có vẻ hơi thối giữa kia là đã thấy một trận buồn nôn, vội vàng ngăn cản, "Này, cái xác đó đã bị nướng dưới nhiệt độ cao này cả ngày rồi, cậu không sợ ăn phải thịt thối à?" Mạc Can Sa thản nhiên đáp, "Sức sống của lũ côn trùng này rất mạnh, dù nội tạng bị thương cũng có thể sống lay lắt thêm vài giờ nữa, cho nên nếu muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm được thịt tươi. Hơn nữa, cậu chưa học qua kỹ năng sinh tồn hoang dã à? Cơ bắp của động vật không có độc." Nói rồi, hắn liền lôi ra một con dao găm quân dụng, mài trên tảng đá bên cạnh cho đến khi sáng loáng, sau đó ngậm dao trong miệng, mặc một chiếc áo ba lỗ quân sự để lộ thân hình đen bóng rắn chắc như sắt, nên ngang đi về phía chiến trường, thong dong như đang đi chợ. Không lâu sau, Mạc Can Sa kéo về một con tấn manh thú vẫn còn đang co giật, vô cùng thuần thục mổ bụng, lóc xương, bỏ nội tạng, các thủ pháp còn chuyên nghiệp hơn cả đồ tể, nhanh gọn hơn cả người bán thịt. Sau đó, không thấy hắn tốn mấy sức lực đã xây được một cái bếp đá, nhóm một đống lửa rồi bắt đầu nướng thịt. Phương Sâm Nham nhìn thứ thịt màu tím đỏ của con tấn manh thú mà trong lòng dâng lên một trận ghê tởm, nhưng đợi đến khi Mạc Can Sa rắc các loại gia vị lên, một mùi thơm khó tả lan tỏa ra. Hắn cắt một miếng lớn méo ngậy nhất, dùng dao găm xin lấy đưa cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham kiên quyết lắc đầu, từ chối ý tốt của Mạc Can Sa. Lúc này, một giọng nói cao vút, sắc lẹm và gấp gáp đột nhiên vang lên từ phía không xa, "A, chủ nhân, nếu ngài không cần thì cho tôi đi, ít nhất cũng tiết kiệm được tiền bữa tối." Phương Sâm Nham đã quá quen với tiểu thần xuất quỷ một của tên kim quáng này, hễ có giao tranh là gã chắc chắn sẽ biến mất không tăm tích, nhưng chỉ cần có lợi lộc là sẽ lập tức xuất hiện. Hồi đầu Phương Sâm Nham còn lo nó sẽ bị thương nhầm, bây giờ xem ra hoàn toàn là lo bỏ trắng răng. Với sức sống vượt qua cả chuột và rắn của gã này, muốn chết cũng khó. Chương 17, độc dược, giá rẻ và thuế thu nhập cá nhân. Bỏ qua bản năng tham sống sợ chết, gã gỗ lìn kim khoáng cũng đã vũ trang đến tận răng. Sau lần trước vớ bấm nhờ bán thuốc giả vô lương tâm trong không gian, gã cũng đã đi mua sắm một trận lớn. Phương Sâm Nham dường như từng liếc thấy, hình như tên này còn mang theo bên mình một lọ dược tề màu vàng nhạt mà mễ tổ mẽn tỏ từng uống. Chẳng biết gã vượt ngục mua kiểu gì nữa, thiên lý ở đâu chứ? Mạc Can Sa lúc này cũng đã hiểu rõ con gỗ lìn gian xảo hạ lưu này, biết gã thần thông quảng đại nên dứt khoát đưa qua một tảng thịt nướng lớn mỡ màng. Tên này lập tức không biết lôi từ đâu ra một cái đĩa lớn, quàng khăn ăn trắng tinh quanh cổ, rồi giao đĩa ị nuột đủ cả. Hai mắt gã sáng lấp lánh, tay bưng đĩa với vẻ mặt đáng thương, sau đó bắt đầu nấu nghiến, vừa ăn vừa phát ra những tiếng thỏa mãn không rõ lời, có kim tệ chừng dám, đồ miễn phí đúng là ngon tuyệt. Phương Sâm Nham đảo mắt nói, cẩn thận ăn xong ngày mai có giật nôn mửa đấy. Kim khoáng khinh khỉnh đáp, miễn phí là từ ngữ tuyệt vời nhất, không có từ nào sánh bằng. À, thưa ngài, món thịt nướng của ngài ngon tuyệt vời. Chậc chậc, trời ạ, tôi dám cá ngài không biết mở chảy ra lúc nướng thịt ngon đến mức nào đâu, để nó nhỏ xuống lửa cháy hết thì lãng phí lắm. Tôi nghĩ ngài sẽ không phiền nếu tôi dùng đĩa hứng chút mỡ chứ. Mạc Can Sa mỉm cười, hàm răng trắng bóng nổi bật trên làn da ngăm đen, đó là vinh hạnh của tôi. Được hai chữ miễn phí thúc đẩy, khẩu vị của ngài gỗ lìn kim khoáng trở nên tốt lạ thường. Mạc Can Sa lại lôi một con thích xà nửa sống nửa chết đến mổ bụng nướng thịt. Hai tên khốn này vừa nhiệt tình thảo luận xem bộ phận nào của chủng tộc là ngon nhất, vừa cắt vừa nướng. Khi Mạc Can Sa hầu hạ kim khoáng ăn no uống say, gã trai có vẻ thật thà này cũng lộ ra bộ mặt thật, "À này, ngài kim khoáng thân mến, tôi nghe nói ngài rất giỏi pha chế thuốc phải không?" Kim khoáng vốn đang say khướt nước cụt, thoải mái nằm trên đồi cát, nghe Mạc Can Sa nói vậy liền lập tức ôm chặt túi bên hông, cảnh giác hỏi, "Anh muốn làm gì?" Mạc Can Sa cười hề hề rất thật thà, "Tôi chỉ muốn mua chút độc dược phù hợp với mình thôi. Cái đó xem tình giao hảo của chúng ta, có thể giảm giá 20 không?" Vừa nghe có mối làm ăn, kim khoáng lập tức phấn chấn, cười gian, "Được thôi, được thôi. Phải rồi, anh dùng vũ khí gì? Súng ống đúng không?" Nói rồi, gã như làm ảo thuật, lôi từ sau lưng ra một cái bàn thí nghiệm nhỏ và cũ kỹ, có đủ cả ống nghiệm, đèn cồn, nồi đùng, rồi bắt đầu bận rộn pha chế súng sụp, trông như sắp biểu diễn tại chỗ. Phương Sâm Nham chưa từng thấy tên này làm trò này bao giờ nên cũng tò mò đứng xem. Đột nhiên, lúc kim khoáng đang lắp một cái bình cổ hẹp bụng to, cái bình bụng một tiếng, nổ tung tóe, văng hết lên người gã, thậm chí còn bốc lên khói trắng. Phương Sâm Nham giật mình, lão gỗ lìn kim khoáng này là một nhân tài hiếm có, nếu chúng độc chết ở đây thì mình tổn thất lớn. Thấy mặt kim khoáng tái mét, à không, phải là tái xanh, lão đảo sắp ngã, hắn vội chạy tới đỡ. Ai ngờ ngài kim khoáng đáng thương lại rưng rưng nước mắt, nếp nhăn trên da xanh rúm cả lại, thê lương nói, lại nổ mất một cái bình rồi, trời ơi, lại phải tốn tiền mua nữa rồi. Phương Sâm Nham đang định hỏi vội về vết thương, nghe câu tự bạch đau đớn tột cùng của gã xong thì suýt nữa tắt thở, hoa mắt rồi ngã phịch xuống đất. Ngược lại, kim khoáng lau nước mắt, kỳ quái hỏi, chủ nhân, ngài chơi gái nhiều quá hay sao mà tự dưng chân mềm như vậy? Mẹ nó. Tiếp theo, ngài gỗ lìn kim khoáng lại biểu diễn pha chế tại chỗ, lần này thì thành công. Gã pha ra một lọ nhỏ chất lỏng sền sệt màu trắng, hài lòng lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, gã lại theo bản năng lôi ra một thùng nhựa lớn đầy nước, định đổ lọ chất lỏng kia vào. Phương Sâm Nham thấy vậy thầm cảm thán, thảo nào tỷ lệ trúng độc thành công chỉ có 5, hóa ra tên khốn này toàn lấy nước pha hắc vu độc, chứ không phải lấy hắc vu độc pha nước. Nhưng ngay lúc ngài kim khoáng sắp sửa làm hàng giả, gã bỗng nghe thấy tiếng ho khan cố ý vang lên bên cạnh. Quay đầu lại, gã thấy Mạc Can Sa đang ngồi xổm gần đó, ánh mắt sáng quắc nhìn mình. Dù kim khoáng mặt dày đến đâu cũng chỉ có thể cười gượng, khụ khụ, làm quen tay rồi, quên mất chúng ta thân thiết thế này. Phải rồi, ngài xem sản phẩm mới của tôi có hài lòng không? Thuộc tính của lọ thuốc lập tức hiện ra trước mặt Mạc Can Sa, hắc vu độc, cải tiến đây là độc dược đã được ngài gỗ lìn kim khoáng đặc biệt cải tiến. Sau khi bôi lên vũ khí tầm xa, mỗi lần gây sát thương thành công cho kẻ địch sẽ có 15 tỷ lệ gây ra hiệu ứng độc kéo dài 15 giây, phát tác mỗi 3 giây, tổng sát thương từ 10-20 điểm, tùy thuộc vào kháng tính của kẻ địch. Gợi ý, tỷ lệ bôi thành công là 99, thời gian hiệu lực sau khi bôi là 30 phút. Cảnh báo, mỗi lần nhảy sát thương của hắc vu độc đều có thể xuất hiện bạo kích. Mạc Can Sa hỏi ngay tắc lự, bao nhiêu tiền? Kim Khoáng Hào sẵn nói, 2000 điểm thông dụng là được rồi. Phương Sâm Nham ngẩn người, tên này thế nào cũng không giống loại người đó. Ngược lại, Mạc Can Sa nghe vậy không chút do dự tiến hành giao dịch. 10 phút sau, tiếng hét đau đớn tột cùng của Mạc Can Sa ôm đầu vang vọng khắp sa mạc. Thủy thủ, thủy thủ, tại sao tên đầy tớ chết tiệt của cậu lại còn thu thuế khi giao dịch nữa chứ? Chơi ạ, cậu xem đây là cái gì? Thuế thu nhập cá nhân, thuế em, còn có cả phí tổn thất thanh xuân nữa chứ? Đầy tớ của cậu chỉ là một lọ thuốc chết tiệt mà cũng tổn thất thanh xuân được à? Phương Sâm Nham nén cười nói, thôi được rồi, quên lại ổn thôi. Mạc Can Sa đau khổ nói, đầy tớ của cậu không phải gồ lìn, hắn là một con ác quỷ đội lốt gồ lìn. Trời ơi, tiền tiết kiệm của tôi. Phương Sâm Nham bất lực xuề tay, đừng nhìn tôi chẳng được chút lợi lộc nào đâu. Anh ở trong hội cộng sinh chắc cũng biết vật triệu hồi của phiêu và phản đủ kiêu ngạo khó chịu thế nào rồi. Tên đầy tớ này của tôi còn không phải dạng vừa đâu, chỉ có thể nói là càng quá đáng hơn chứ không kém. Tôi chỉ mong không bị hắn tống tiền bóc lột là may rồi, đừng hòng bắt tên này nhả tiền ra. Mạc Can Sa biết Phương Sâm Nham nói thật, đành nước mắt lưng tròng trốn sang một bên ngồi vẽ vòng tròn. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định nghỉ ngơi tại đây rồi mới đi tiếp. Bốn dĩ đã thống nhất Phương Sâm Nham cảnh giới trước để Mạc Can Sa nghỉ ngơi, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy Mạc Can Sa lảo đảo, mặt mày xanh mét ôm bụng chạy ra sau đồi cát. Tiếp đó là những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, rồi anh ta lại mếu máo xoa bụng lững thững đi về. Không may là cảnh tượng này cứ 10 phút lại tái diễn một lần. Cuối cùng đành để Phương Sâm Nham nghỉ ngơi trước. Sau khi Phương Sâm Nham ngủ được 2-3 tiếng rồi tỉnh dậy, hắn kinh ngạc phát hiện Mạc Can Sa đã nửa sống nửa chết dựa vào tảng đá thở hổn hển, toàn thân bốc lên mùi chua thối. Nực cười hơn là khi hắn dùng ấn ký ác mộng để kiểm tra trạng thái của anh ta, lại thấy xuất hiện thêm vài dòng mô tả: tình trạng sức khỏe đang xấu đi, mắc bệnh tiêu chảy, nguyên nhân ăn phải thịt thú lạ còn tái, khiến vi khuẩn không xác định trong đó sinh sôi nảy nở. Hiệu ứng bệnh: trước khi khỏi hẳn, toàn bộ thuộc tính giảm 15, giới hạn sinh mệnh giảm 20, tỷ lệ chính xác giảm 50. Tiến trình bệnh: giai đoạn xấu đi. Phương Sâm Nham xem xong vừa tức vừa buồn cười. Từ khi trở thành khế ước giả, cơ thể được dữ liệu hóa, hắn chưa từng bị bệnh bao giờ, ngay cả bệnh viêm mũi nhẹ hồi còn làm thủy thủ cũng đã khỏi hẳn. Không ngờ lại có chuyện xui xẻo mắc bệnh thế này. Hắn lại lén nhìn Kim Khoáng đang trốn ở gần đó, quả nhiên cái tên thấy đồ ăn miễn phí là ăn như hạm này bệnh tình còn nặng hơn, mặt mày xanh trắng, thở hổn hển, và tất nhiên là chưa đến gần đã thấy mùi thối nồng nặc. Hết cách, Phương Sâm Nham vội tra bản đồ 3 chiều điện tử, phát hiện cách đây khoảng 200 km có một căn cứ của nhân loại tên là Mũ Sắt Chí Mạng. Sau khi mình xử lý con khẩu khí nóng bỏng kia, danh vọng trong tất cả các thế lực nhân loại đều tăng 1000 điểm, ít ra đến đó cũng không bị bắn chết hay bị pháo nã chết. Thế là hắn đành chờ hai kẻ xui xẻo này, khởi động chiếc xe máy đệm khí cũ nát, phóng về hướng đó. Đi được gần 100 km, Phương Sâm Nham nghe thấy tiếng súng đứt quãng từ xa vọng lại, cùng với tiếng gầm đặc trưng của xe tăng công thành khi đã vào thế trận. Hắn lần theo âm thanh lái tới, liền thấy khói đen dày đặc bốc lên ở phía xa, một đoàn xe của nhân loại đang dựa lưng vào một ngọn đồi đá để chống lại cuộc tấn công như thủy triều của chủng tộc. Đám chủng tộc này toàn bộ là loại tấn manh thu cấp thấp nhất, rõ ràng là chúng dựa vào tính cơ động cao của đội quân tấn manh thu đơn thuần để đuổi theo từ phía sau. Nhưng trong đó cũng xen lẫn vài con thủ lĩnh có kích thước lớn hơn ít nhất 2-3 lần, tứ chi mọc ra những chiếc chân dài sắc nhọn, hai mắt đỏ ngầu, khoe miệng thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt chất lỏng sền sệt, răng và móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhìn qua là biết có thể dễ dàng xé toạc lớp giáp của chủng tộc. Đoàn xe của nhân loại này trông cũng rất tinh nhuệ. Không chỉ có gần trăm tay súng máy vạm vỡ mặc giáp chiến đấu dựng nên 3 trận địa tạm thời, mà còn có 5-6 chiếc xe bay kền kền tuần tra hộ tống xung quanh, và 3 chiếc xe tăng công thành hạng nặng ở phía sau cùng. Ngoài ra, ngay cả những chiếc xe dân dụng chở hàng cũng có dạng như xe bọc thép, trông rất chắc chắn, được đẩy lên phía trước làm vật che chắn. Mạc Can Sa ngồi ở ghế sau thở hổn hển quan sát một lúc rồi nói, tình hình của nhân loại có vẻ không ổn lắm. Chương 18, một kỵ sĩ chống ngàn quân. Phèn Sen Nhi An lúc này cũng đã nhìn ra, dù hỏa lực của phe con người vô cùng dữ dội, nhưng cũng không thể chống lại những đợt tấn công liều chết nối tiếp nhau của chủng tộc. Chỉ trong vài phút anh quan sát, tuyến tấn công của chúng đã tiến lên ít nhất 20 mét. Nếu cứ tiếp diễn thế này, rõ ràng chỉ trong vòng 5 phút nữa, phòng tuyến của loài người sẽ phải đối mặt trực diện với tấn manh thú. Ngay cả trong thế giới thực cũng có một quy tắc ai cũng biết, một khi bị tiếp cận trong phạm vi 2 mét, sát thương của súng ống thường không hiệu quả bằng vũ khí cận chiến. Huống hồ, những người lính này đang phải đối mặt với nanh đuốt sắc bén của tấn manh thú, loài nổi tiếng với bản năng thú tính. Lúc này, một viên chỉ huy đã vô cùng sốt ruột hét lớn, liên tục ra hiệu về phía sau, dường như muốn ai đó rút lui trước. Nhưng chiếc xe đang được bảo vệ ở trung tâm không những không di chuyển, mà ngược lại, vài người mặc giáp năng lượng màu trắng lần lượt bước xuống. Trong số họ có cả nam lẫn nữ, trên giáp có phun một hình chữ thập màu đỏ rất rõ nét. Túi cứu thương bên tay trái được thiết kế theo hình dạng một chiếc yên, mặt ngoài có thể dùng để đỡ đòn tấn công của kẻ địch, còn mặt trong chứa đủ loại thuốc men, rất tiện lợi khi sử dụng. Người dẫn đầu nhóm này là một người đàn ông trung niên đeo kính, ông không mặc giáp năng lượng, trông vừa hiền hòa lại không mất đi vẻ uy nghiêm. Ông nói vài câu với những xạ thủ súng máy đang căng thẳng nhìn họ, có lẽ là những lời như tôi ở cùng các anh. Ngay lập tức, các xạ thủ đồng loạt gieo họ, trên người họ đồng thời lóe lên ánh sáng trắng mờ, tốc độ bắn cũng đột ngột tăng nhanh. Trạng thái này Phèn Sen Nhi An rất quen thuộc, rõ ràng là họ đã sử dụng khả năng dùng thuốc kích thích đi kèm với bộ giáp tiêu chuẩn. Lúc này, mấy người mặc giáp năng lượng màu trắng đã tản ra giữa các binh sĩ. Tay họ lóe lên những đốm sáng xanh lam, sau đó hóa thành những hạt sáng li ti như hơi nước trên đầu mỗi người lính rồi từ từ hòa vào cơ thể họ. Có vẻ như họ đang hồi phục sinh mệnh cho các binh sĩ. Thấy vậy, Mộ Gẳng Xạ có chút kinh ngạc nói, tôi đã xem tài liệu này ở căn cứ tiền đồn sắt thép, đây hình như là quân y thì phải. Ở thế giới này, một bộ phận nhân loại đã bắt đầu thức tỉnh tinh thần lực ở mức độ nhẹ. Sau khi được huấn luyện, họ trở thành những bác sĩ chiến trường rất giỏi, có thể chuyển hóa tinh thần lực thành hiệu quả trị liệu liên tục. Dưới tác dụng mạnh mẽ của thuốc kích thích, phòng tuyến vốn đang từ từ tiến lên của chủng tộc lại nhanh chóng bị đẩy lùi, để lại một bãi máu thịt hỗn độn. Tuyến đầu của chúng vốn đã áp sát phòng tuyến con người chưa đầy 50m, giờ lại bị đánh bật ra xa khoảng 100m. Tuy nhiên, đúng lúc này, chủng tộc đột ngột thay đổi đội hình. Chúng rút lui như thủy triều ra ngoài tầm bắn của xe tăng, sau đó hơn 10 con tấn mạnh thu cấp thủ lĩnh đột nhiên tập trung lại, tạo thành một đội hình mũi nhọn tam giác dày đặc. Rõ ràng, bước tiếp theo chúng sẽ dùng đội hình này làm tiên phong, còn những con tấn mạnh thú nhỏ hơn sẽ theo sau, lao lên với thế tấn công như sấm sét. Mộ Gẳng Xạ lập tức lo lắng nói, bọn họ gặp rắc rối to rồi. Phèn Sen Nỉ An nhìn vài ba con tấn mạnh thú cấp thủ lĩnh còn lại trong đội ngũ chủng tộc, quả quyết nói, không được, tôi phải đi hỗ trợ. Mộ Gẳng Xạ suy nghĩ một lúc rồi nói, lực tấn công của tấn mạnh thú thông thường chỉ khoảng 30 điểm, nghe nói nếu gần nơi ấp trứng của chúng có mỏ kim loại thì lực tấn công sẽ tăng lên, nhưng cũng không vượt quá 40 điểm. Điểm đáng sợ của chúng là tốc độ tấn công rất nhanh. Xét đến năng lực đặc biệt của cậu, đúng là gần như không thể phá được phòng ngự, chỉ cần lo bị chúng đánh ra chí mạng thôi. Nhưng số lượng tấn mãnh thú bên dưới quá đông. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên vòng qua hợp quân với các xạ thủ trước. Không, không, hợp quân với họ nghe có vẻ là một ý hay, nhưng thực ra lại nguy hiểm hơn nhiều. Rõ ràng, họ chắc chắn sẽ đẩy tôi ra tuyến đầu. Nếu lúc đó vẫn còn vài con tấn mãnh thú cấp thủ lĩnh sống sót xuống tới, áp lực tôi phải chịu sẽ còn lớn hơn. Quan trọng hơn, làm vậy sẽ không để lại ấn tượng đủ sâu sắc cho họ, không vất vát được đủ lợi ích. Mộ Gẳng Xạ có chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ cậu định một mình tấn công từ bên sườn? Phèn Sen Mi A nghiêm túc gật đầu, tại sao không? Dựa trên dữ liệu thu thập được ở căn cứ Tiên Phong Sát, lực tấn công của tấn mạnh thú không đạt đến tiêu chuẩn phá phòng ngự của tôi. Là binh chủng cấp thấp nhất của chủng tộc, ưu điểm của chúng là số lượng đông đảo, tốc độ di chuyển và tấn công nhanh. Vì vậy, ngoài lượng máu thấp, tỷ lệ chí mạng thấp cũng là một nhược điểm của chúng, trong các thử nghiệm thực chiến chỉ khoảng 1. Thế nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Mộ Gẳng Xạ trầm ngâm, nói vậy thì rủi ro đúng là đã giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Khụ khụ, ngoài ra tuy tôi đang bị bệnh nhưng vẫn có khả năng nghiệm trợ cậu chạy thoát. Nhưng tôi vẫn phải nói, một mình lao vào biển trùng bên dưới thật sự là vô cùng nguy hiểm đấy. Phèn Sen Mì An rất tự tin đáp, đừng quên tôi sẽ để dành thuốc kích thích để chạy trốn. Chỉ cần trong thời gian thuốc còn tác dụng, tôi thoát khỏi chiến trường, không bị vây công thì có thể kích hoạt hiệu ứng tăng tốc của một trang bị linh hồn khác để trốn thoát thành công. Lực chú ý chính của đám trùng này vẫn là đội quân loài người đang bị bao vây kia. Còn nhóm xạ thủ ở trận địa xa xa có đám quân ý gì bảo vệ, không dễ chết như vậy đâu. Nếu tôi có thể chia sẻ một phần áp lực từ bên cạnh, chắc sẽ giúp họ cầm cự được. Nói xong, Phèn Sen Nỉ Ản được tu một lọ thuốc gen gấu hết đủ, rồi mặc bộ giáp liền thân đã mua vào. Món đồ này tuy có chức năng rất mạnh nhưng các khớp nối lại được gia cố, độ kín rất tốt. Khi chiến đấu thì không sao, chứ mặc nó để hoạt động bình thường thì chẳng khác gì mặc đồ lặn, vừa bí vừa nóng, nên khi không có nguy hiểm anh cũng không mặc. Tiếp đó, anh cầm lấy khẩu súng phun lửa tờ rô mẹ tờ giờ ba. Vì món vũ khí này có đạn dược vô hạn nên sau khi có được, Phèn Sen Nỉ Ản hễ rảnh là lại bắn thử, sớm đã sử dụng vô cùng thành thạo. Anh đeo nó sau lưng, đội mũ bảo hiểm lên rồi nhanh chóng chạy từ bên sườn vào chiến trường. Lúc này, gần như tất cả xạ thủ đều đang chút hỏa lực về phía 7 tấn manh thu cấp thủ lĩnh đang điên cuồng lao tới, ngay cả 3 chiếc xe tăng công thành cơ giới cũng bắt đầu tập trung hỏa lực, vì ai cũng biết tình hình sẽ khủng khiếp thế nào nếu bị chúng áp sát. Nhưng vẫn có vài xạ thủ ở vòng ngoài chú ý đến hành động của Phèn Sen Mị An, người đang vác khẩu súng phun lửa tợ rồ mẹ tờ giật 3 màu đỏ rực. Họ không nhịn được vừa nâng súng xả đạn vừa huýt sáo và hét lên, "Này, tin tốt là chúng ta có viện binh rồi, tin xấu là viện binh này hình như chỉ có một người. Gã này muốn đi tự sát à?" Quả thực, trong nhận thức của những người lính này, dù lính phun lửa là khắc tinh của tấn manh thú, và nhiều lính phun lửa chỉ cần tập hợp xung phong là có thể tàn sát điên cuồng những 7 tấn manh thú với sát thương diện rộng của mình. Nhưng tiền đề là số lượng lính phun lửa phải đạt đến một mức nhất định, và đối phương không được có các binh chủng đánh xa như thích xạ, nếu không, với tầm bắn hạn chế, họ còn chưa kịp đến gần đã bị axit mạnh của chúng tiêu diệt. Hơn nữa, lính phun lửa có một điểm yếu chí mạng, đó là hoàn toàn không có khả năng phòng không. Vì vậy, trong biên chế hiện tại của Liên minh Tinh tế Nhân loại, lính phun lửa thường được tổ chức thành một đơn vị độc lập, chỉ được điều động khi có tình huống đặc biệt. Do đó, ở những căn cứ quy mô nhỏ này thường không có binh chủng mang tính đặc thù cao như lính phun lửa. Ngay khi các binh sĩ đều cho rằng Phèn Sen Nỉ Ản sẽ bị nhấn chìm trong biển trùng ngay lập tức, anh lại dừng lại ở vị trí cách rìa biển trùng khoảng 50m. Mấy con tấn mạnh thú đang lao nhanh về phía trận địa lập tức có dấu hiệu xáo động. Phèn Sen Nỉ Ản tiến thêm vài bước, lập tức hơn 10 con tấn mạnh thú nhỏ tách khỏi đội hình, nhanh nhanh múa đuôi xông ra. Khi chúng tiến vào tầm bắn của Phèn Sen Nỉ Ản, hai tay anh đồng thời bóc cò, hai con rồng lửa dài hơn 20m đồng thời phun ra, nhấn chìm hoàn toàn hơn 10 con tấn mạnh thú đó. Bất ngờ bị lửa thiêu, cơ thể của hơn 10 con tấn manh thú bốc cháy ngùn ngụt. Chúng vừa gào thét trong đau đớn vừa cố gắng tản ra, nhưng với 23 điểm cảm giác, Phèn Sen Nỉ Ản có thể dự đoán chính xác lộ trình né tránh hình chữ S của chúng. Kết quả là những con tấn manh thú này chỉ chạy được 5-6m đã bị thiêu sống. Ngay cả khi Phèn Sen Nỉ Ản cố tình muốn trở lại một con để thử sức tấn công của 7 tấn manh thú này cũng không thể làm được. Sát thương này Phèn Sen Nỉ Ản cũng vô cùng kinh ngạc, vì súng phun lửa tợ rồ mẹ tợ giật 3 là vũ khí độc quyền của thế giới này, không chỉ không thể mang đi mà còn tự động bị phá hủy khi người sở hữu rời khỏi thế giới. Vì vậy, anh hoàn toàn không thể xem được thông tin chi tiết như lực tấn công của nó. Bây giờ xem ra, phạm vi và lực tấn công của nó có lẽ vượt xa trang bị tiêu chuẩn của các lính phun lửa khác. Nhưng nghĩ lại về độ khó và giá trị để mua được nó, lại chỉ có thể đối phó với tấn manh thu cấp thấp nhất, thì cũng chỉ có thể nói là đáng đồng tiền bát gạo. Sau khi dụ thêm một đợt tấn manh thu nữa, Phèn Sèn Nhi Ản đã thử được lực tấn công của bầy này, không ngờ lại đạt tới khoảng 35 điểm. Xem ra đúng như lời Mộ Gẳng Xà nói, gần nơi ấp trứng của tộc tấn manh thu này có mỏ kim loại nên lực tấn công của chúng tăng lên. Tuy nhiên, đối với Phèn Sèn Nhi Ản lúc này, ngưỡng phá phòng ngự của anh nằm ở mức 40 điểm sát thương, vậy thì 30 điểm hay 37 điểm sát thương cũng không khác gì nhau, đều chỉ bị trừ một điểm máu bắt buộc. Chương 19, ngọn lửa vô song. Đột nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra tại phòng tuyến tạm thời của loài người. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, một con bọ phun lửa khổng lồ đột ngột chui lên từ lòng đất, húc lật một cỗ xe tăng công thành. Con quái vật này tuy không mạnh bằng sinh vật huyền thoại sơ cấp miệng đốt cháy mà nhóm Phèn Sèn Nhi Ản từng đối phó, nhưng nó lại xuất hiện trong trạng thái toàn thịnh. Nó di chuyển loạn xạ với tiếng động ầm ầm, với trọng lượng gần 10 tấn, nó chẳng cần phun lửa, chỉ cần di chuyển giữa đám đông cũng đủ gây ra sát thương kinh hoàng. Dù cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết, nhưng hai lần phun lửa axit của nó đã giết chết ít nhất 20-30 người, đồng thời gây ra hỗn loạn cực lớn. Đúng là họa vô đơn chí, tổn thất về người đã đành, nhưng lỗ hổng hỏa lực do chiếc xe tăng công thành bị húc đổ để lại mới thực sự rõ rệt. Mặc dù đám thủ lĩnh tấn manh thú đã gần như bị tiêu diệt hết, nhưng biển tấn manh thú phía sau lại điên cuồng ùa lên như thủy triều, khiến phòng tuyến 4 đã mong manh lập tức sụp đổ. Vài xạ thủ súng máy hét lớn, vứt súng rồi lao thẳng vào biển côn trùng. Ngay khi họ sắp bị lũ bọ nuốt chửng, một luồng sáng xanh chói lòa bùng lên từ vị trí của họ, quét sạch toàn bộ tấn manh thú trong phạm vi 6-7 mét, thậm chí những con trong vòng 10 mét cũng rơi vào trạng thái choáng váng. Đương nhiên, những xạ thủ súng máy đứng ở trung tâm luồng sáng cũng lập tức ngã xuống, thi thể hóa thành tro bụi. Tiếp đó, nhân viên y tế cao cấp dẫn đầu đã sử dụng một năng lực mạnh mẽ, khiến đám tấn manh thu trước mặt hắn đột nhiên trở nên hung bạo, hỗn loạn và cắn xé lẫn nhau, miễn cưỡng giữ vững được phòng tuyến. Nhưng đây là kết quả có được nhờ những xạ thủ súng máy đã dùng máu thịt để đổi lấy. Nếu quân số của chủng tộc tiếp tục tăng lên, chúng sẽ sớm có thể bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Tình thế đã nguy cấp đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Ngay lúc này, kế hoạch ban đầu của Phèn Sèn Nhi Ản đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nếu không làm gì đó ngay lập tức, rất có thể phe loài người sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong đợt tấn công này. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng điên cuồng, rồi siết chặt công tắc của súng phun lửa, đẩy nó đến giới hạn. Hai con rồng lửa vươn dài ra trong gió, đạt tới gần 30 mét, lao thẳng vào biển tấn manh thu đang cuồn cuộn như thủy triều tấn công phòng tuyến của loài người. Nhìn từ trên cao xuống, một người, một bóng người nhỏ như hạt gạo. Trong khoảnh khắc, hắn lao về phía trước như một mũi rùi, tạo ra một khí thế ngút trời, đâm sâu vào biển côn trùng vô tận. Phèn Sèn Nhi Ản vừa gắng sức tiến lên, vừa lia súng phun lửa sang hai bên, nhấn chìm từng mảng lớn tấn manh thú trong biển lửa. Lúc này, nếu nhìn từ trên cao, cảnh tượng giống như một dòng lũ máu thịt bị một con đê lửa rực cháy chặn đứng lại giữa chừng. Mặc dù các xạ thủ súng máy ở xa đang phải khổ chiến, nhưng không ít người đã chú ý đến hành động điên rồ của bóng người đỏ rực này. Nhiều binh lính thậm chí còn chết lặng tại chỗ, kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Ngạo, ngầu bà cháy." Nhưng chỉ có Phèn Sèn Nhi Ản mới biết nỗi khổ của mình, bởi vì khi bắn quét như vậy, chắc chắn sẽ có những con trùng lọt lưới, toàn thân bốc cháy điên cuồng lao tới. Trong hoàn cảnh này, tâm nhìn của Phèn Sèn Nhi Ản bị cản trở nghiêm trọng, hắn chỉ cảm thấy phía trước là lửa, còn bốn phương tám hướng đều là bảy tấn manh thú điên cuồng. Quan trọng hơn, súng phun lửa tờ rô mẹ tờ giật ba tuy được giới thiệu là có thể sử dụng trong 5 phút, nhưng đó là trong điều kiện sử dụng thông thường. Giống như một chiếc bật lửa, nếu thỉnh thoảng dùng để hút thuốc thì có thể dùng được nửa tháng, nhưng nếu dùng để đun nước sôi thì e rằng chỉ được 10 phút là cùng. Nếu cứ để cả hai họng súng trái phải phun lửa liên tục như thế này, thời gian sử dụng của nó giảm mạnh xuống chỉ còn vỏn vẹn 50 giây. Phèn Sèn Nhi Ản nghiến răng, tiếp tục sải bước về phía trước. Lúc này, hắn hoàn toàn dùng sức một mình để chặn đứng làn sóng côn trùng kinh hoàng. Nơi Phèn Sèn Nhi Ản đi qua để lại một vệt cháy đen rộng 7-8 mét, phủ đầy sắc côn trùng bốc khói xanh. Những con tấn manh thú nhỏ bị kích động, mất đi sự kiểm soát hiệu quả của thủ lĩnh, điên cuồng đuổi theo sau lưng hắn. Tuy nhiên, diện tích sau lưng Phèn Sèn Nhi Ản có hạn, cùng lúc chỉ có khoảng 7-8 con tấn manh thú có thể tấn công đã là rất khá, mà sức mạnh của chúng lại không bằng hắn, nên xác suất quật ngã được hắn là cực kỳ thấp. Chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, Phèn Sèn Nhi Ản đã tiến đến trung tâm của biển côn trùng. Phía sau hắn là không biết bao nhiêu tấn manh thú nhỏ đang điên cuồng truy đuổi, đen kịt một mảng. Đến nỗi, sau khi những xạ thủ còn sống sót ở trận địa phía sau cận chiến giết chết những con tấn manh thú trước mặt, họ thậm chí còn có một khoảng thời gian chống đứng ngây người tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, Phèn Sèn Nhi Ản đột nhiên hét lớn, kích hoạt chức năng thuốc kích thích đi kèm, giá trị sinh mệnh vốn đang tụt dốc không phanh lại giảm mạnh thêm một lần nữa. Nhưng ngay sau đó, Phèn Sèn Nhi Ản lập tức xoay tròn tại chỗ. Lúc này, tốc độ bắn của hắn vốn đã được tăng gấp đôi nhờ thuốc kích thích. Bản thân lại đang ở giữa biển côn trùng, hiệu suất sát thương có thể nói đã đạt đến một con số đáng kinh ngạc. Khi hắn xoay xong, xung quanh hắn đã được dọn sạch một khoảng đất trống rộng hàng trăm mét vuông. Nhưng đám tấn manh thú điên cuồng không sợ chết lại nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó, chỉ cần vài giây là có thể lao đến bên cạnh Phèn Sèn Nhi Ản lần nữa. Phèn Sèn Nhi Ản lại xoay tròn tại chỗ một lần nữa, thiêu chết ít nhất gần trăm con tấn manh thú, đốt cháy một con đường thông về phía phòng tuyến của loài người. Sau đó, tận dụng vài giây sinh tử quý giá, hắn tắt súng phun lửa rồi quay người bỏ chạy về phía sau. Lúc này, thời gian tác dụng của thuốc kích thích vẫn chưa hết, hiệu ứng tăng 50 tốc độ di chuyển vẫn còn. Để cho chắc ăn, Phèn Sèn Nhi Ản còn kích hoạt cả hiệu ứng tăng tốc của trang bị linh hồn, vượt cả vô tận. Nhờ vậy, tốc độ di chuyển của hắn thậm chí còn nhanh hơn cả tấn mãnh thú, nên đã thoát hiểm thành công trước khi lũ bỏ hai bên kịp khép vòng đây. Những người lính ở phía đối diện thì phấn khích gào thét điên cuồng, tiếng huýt sáo và reo hò vang lên không ngớt. Rõ ràng, Phèn Sen Mi ản đã làm được một việc mà ngay cả họ cũng không dám nghĩ tới. Nếu không có sĩ quan bình tĩnh ở bên cạnh kiềm chế, có lẽ họ đã sớm xông ra để yểm trợ cho hắn. Khi Phèn Sen Mi ản chạy vào được tầm bắn của các xạ thủ súng máy, giá trị sinh mệnh của hắn vẫn còn hơn 150 điểm. Dù chưa đến ngưỡng nguy hiểm, nhưng cảm giác kích thích khi xâm nhập sâu vào biển côn trùng vô tận trước đó đã khiến tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi. Bởi vì lúc đó, một khi nhiên liệu của súng phun lửa cạn kiệt hoặc xảy ra sự cố, dù Phèn Sen Mi ản có nhiều gấp 10 lần sinh mệnh cũng sẽ bị chết ở bên trong. Cùng lúc đó, những xạ thủ súng máy đã nhắm sẵn từ lâu cũng bóc cỏ, nòng súng phun ra những lưỡi lửa dài. Đương nhiên, mục tiêu của họ là đám tấn manh thú đang điên cuồng truy đuổi Phèn Sen Mi ản. Lúc này, bộ giáp tiêu chuẩn trên người hắn đã bị cắn nát bét, khắp người cũng có không ít vết thương sâu cạn, máu tươi không ngừng chảy ra, trông chẳng khác gì đang trọng thương hấp hối. Người lãnh đạo của đội y tế đi đầu đám đông, vung tay về phía Phèn Sen Mi ản. Hắn chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, như thể đang tắm trong dòng suối mát lạnh, tinh thần lập tức tỉnh táo, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đừng xem thường việc lần chặn đánh này của Phèn Sen Mi ản chỉ kéo dài được hơn 20 giây, nhưng đối với phòng tuyến của loài người đang trên bờ vực sụp đổ, nó không khác gì một liều thuốc trợ tim, cho họ thời gian để chỉnh đốn đội hình, thay băng đạn và tìm nơi ẩn nấp. Phèn Sen Mi ản cũng diễn cho chót, vừa xông vào phòng tuyến liền quỳ một gối xuống đất, thở hổn hển. Lập tức có mấy người chạy đến đỡ, còn có nhân viên y tế chuyên nghiệp đến giúp chữa trị. Sau khi nghỉ ngơi vài phút, Phèn Sen Mi ản lại cầm khẩu súng phun lửa tợ rồ mẹ tợ giật ba xông lên phía trước. Lúc này, hắn không còn nỗi lo sau lưng, lại có hỏa lực tầm xa hiểm trợ, còn có nhân viên y tế ở phía sau hỗ trợ, Phèn Sen Mi ản càng xông pha không chút kiêng dè. Có hắn làm viện binh mạnh mẽ ở phía trước thu hút sự chú ý của chủng tộc, đám xạ thủ súng máy phía sau cũng bắn rất yên tâm. Biển côn trùng muốn tiến lên vô cùng khó khăn, gần như mỗi mét tiến lên đều phải trả một cái giá rất đắt. Không lâu sau, một con thủ lĩnh tấn manh thú còn sót lại ở phía xa biết hành động đã thất bại, không thấy nó ra lệnh gì, bầy côn trùng liền rút đi như thủy triều, biến mất ở phía chân trời. Cho đến khi xác nhận bầy côn trùng đã thực sự rút lui, tinh thần của mọi người mới thả lỏng. Không ít xạ thủ súng máy mặc kệ máu me đầy đất, ngồi bệt xuống, thở hổn hển, tiện tay tháo mũ bảo hiểm ra châm một điếu thuốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phèn Sen Mi ản đã trở thành người hùng trong mắt họ. Khi những người này nghe nói Phèn Sen Mi ản là binh lính đặc chủng tinh nhuệ được căn cứ Mâu Tinh cử đến để giải cứu những người gặp nạn, họ lập tức bừng tỉnh ngộ và trở nên vô cùng nhiệt tình. Dù hai điểm mị lực của Phèn Sen Mi ản vẫn kiên định như cũ, nhưng hầu hết binh lính đều tỏ thái độ ngưỡng mộ đã lâu, rõ ràng là nhờ hiệu quả của một đội truyền thuyết. Tỷ lệ rơi đổ của tấn manh thu tuy không cao, nhưng không thể chịu nổi số lượng bị giết quá kinh khủng. Lần xung phong này, Phèn Sen Mi ản cũng thu hoạch được rất nhiều vật liệu. May mắn là trong tình huống đó, vật phẩm rơi ra sẽ tự động được đưa vào không gian chứa đồ mộng hiểm, nếu không thì thật sự không có thời gian để nhặt. Sau khi giữ lại hai mảnh vỏ giáp hiếm màu xanh lam đậm, số vật phẩm linh tinh còn lại đã đổi được gần 3.700 điểm thông dụng, đúng là một ví dụ điển hình cho việc tích tiểu thành đại. Chương 20, đại thế lúc này, không thể không nhắc tới đại thế của thế giới hiện tại. Cùng với sự phát triển của công nghệ hàng không vũ trụ và việc các lỗ sâu liên tiếp được phát hiện, công cuộc thực dân hóa giữa các vì sao của nhân loại đã ăn sâu vào tiềm thức giống như thời đại khám phá vĩ đại, đồng thời cũng hình thành nên thế cục chư hầu các cứ. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa, tất cả vẫn lấy Mâu Tinh, vốn chiếm vị trí lãnh đạo về mọi mặt, làm trung tâm. Tuy nhiên, các thuộc địa giữa các vì sao đã ở trong thế chia cắt, chỉ khi gặp phải kẻ địch hùng mạnh như chủng tộc thì mới đoàn kết nhất trí, còn lại thì quan hệ không mấy mật thiết. Giống như căn cứ tiền tiêu sắt thép nơi Vương Xâm Nham và đồng đội xuất phát và căn cứ mũ sắt tử thần này, cả hai đều thuộc về các thế lực thuộc địa khác nhau. Vì vậy, khi chưa rõ thân phận của Vương Xâm Nham, viên chỉ huy tỏ ra khá lạnh nhạt vì lo ngại anh là người của đối thủ cạnh tranh. Nhưng khi anh cho biết mình là người do Mẫu Tinh phải tới, vì Mẫu Tinh không có ý định nhúng tay vào hành tinh này nên sẽ không xảy ra xung đột lợi ích căn bản với các thế lực bản địa, do đó anh đã được chào đón. Sau một hồi chào hỏi xa giao, đoàn xe này quả nhiên thuộc về căn cứ mũ sắt tử thần. Mục đích chính của chuyến đi lần này là mời chuyên gia khắc nhĩ đặc đến căn cứ để thành lập một viện nghiên cứu gen người, giúp căn cứ có thể đào tạo những binh sĩ dự bị có tiềm năng thành quân y, qua đó giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của binh lính trên chiến trường. Mục đích ban đầu của Phương Xâm Nham chính là tìm thầy chữa bệnh, không ngờ lại gặp được chuyên gia thật sự ở đây, thế là anh lập tức đưa ra yêu cầu. Rất nhanh sau đó, mặc can sa và gỗ lìn kim khối xui xẻo đều được điều trị bằng thuốc đặc hiệu, có lẽ các triệu chứng bệnh tật trên người họ sẽ sớm biến mất. Đã đạt được mục đích, thời gian lại gấp gáp, nhóm Phương Xâm Nham quyết định không đến căn cứ mũ sắt tử thần nữa. Viên chỉ huy đi cùng nghe vậy thì vô cùng tiếc nuối. Để cảm ơn Phương Xâm Nham, ông ta không chỉ chủ động tặng lại anh một bộ giáp hữu cơ carbon cao cấp nở bờ cờ phiên bản tăng cường, mà còn hào phóng mở toang xe tiếp tế đạn dược bên cạnh, bảo anh cứ tự nhiên chọn. Cùng lúc đó, trên mấy ngọn núi đá cách đây vài cây số, vài bóng người thấp thoáng hiện ra. Họ mặc quân phục ngụy trang, áo lót đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng đã mai phục ở đây từ lâu. Tám bóng người này phân bố rải rác trên các cao điểm núi đá xung quanh, vị trí trông có vẻ ngẫu nhiên nhưng thực chất lại là những vị trí cao điểm và điểm bắn tỉa tốt nhất. Tám người này có thể đảm bảo giám sát hoàn toàn chuyên gia khắc nhĩ đặc, tuyệt đối không có góc chết nào. Bên cạnh tám người này, không ngoại lệ, đều đặt một khẩu súng bắn tỉa điện từ tầm xa L115A4. Mỗi khẩu súng bắn tỉa điện từ do công ty quốc tế tinh mật hồi lực mã của Mẫu Tinh sản xuất có giá hơn 300.000 điểm thông dụng tinh tế. Nó đi kèm với các năng lực kinh hoàng như khóa mục tiêu, cường hóa năng lượng, bao phủ điện tử, đạn oanh tạc. Trên chiến trường khói lửa, số lượng chủng tộc cao cấp ngã xuống dưới họng súng này đã vượt quá 4000 con. Vì sự chính xác và mạnh mẽ của loại súng này, nó được quân đội toàn liên minh tinh tế ưu ái gọi là giao mộ. Một viên tá cao lớn mặc đồ bảo hộ ấn vào tai nghe, lạnh nhạt nói, mục tiêu đã an toàn, rút quân. Lệnh vừa ban ra, 8 người đồng thời bắt đầu tháo dỡ súng, rồi nhanh chóng rời đi, hành động cực kỳ gọn gàng, vô cùng thành thạo. Rõ ràng họ đều là những người đã từng lăn lộn giữa làn danh sinh tử. Họ đến đây để bảo vệ chuyên gia Khắc Nhĩ Đặc, một khi người này gặp nguy hiểm, viên tá chỉ huy sẽ ra lệnh nổ súng cứu viện. Sinh mạng của những người khác hoàn toàn không nằm trong tầm mắt của họ. Dĩ nhiên, nếu Phương Sâm Nham biết rằng đầu mình vừa bị 8 khẩu súng bắn tỉa hạng nặng nhắm vào suốt quá trình, chắc chắn anh cũng sẽ vô cùng bực bội. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe bọc thép chở quân trông có vẻ bình thường trong đoàn xe, có vài nhà nghiên cứu đang bận rộn. Trên màn hình trước mặt họ chính là hình ảnh của trận chiến vừa rồi. Trận chiến mới kết thúc không lâu, nhưng toàn bộ quá trình đã được máy quay laser toàn ảnh ghi lại và chuyển về ngay lập tức để phân tích. Các loại dữ liệu về cú đấm, phản ứng của cơ thể đều được hàng chục máy tính phân tích, sau đó tổng hợp lại và gửi đến tay các nhà phân tích này. Phân tích của nhóm dữ liệu và nhóm đánh giá chiến đấu đã có rồi. Một nhà nghiên cứu đẩy vọng tính, nói vào màn hình trước mặt, vũ khí mục tiêu sử dụng là súng phun lửa loại 3 tờ rồ mẹ tờ giờ, loại vũ khí mới nhất do mẫu tinh phát triển, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thực chiến, chưa được sản xuất hàng loạt. Mục tiêu có thể sở hữu trang bị này, ước tính thân phận không hề thấp. Theo thống kê hiệu quả hiện tại, chiến binh tinh anh tên thủy thủ này đã sống sót tổng cộng 31 giây giữa bầy trùng. Trong khoảng thời gian đó, anh ta bị tấn mạnh thu tấn công hơn 100 lần, nhưng vẫn sống sót và thoát khỏi chiến trường thành công. Hơn nữa, theo thông tin trực tiếp từ Lê Ba Tư, người đi cùng chuyên gia Khắc Nhĩ Đặc, hàm lượng kim loại trong cơ thể chiến binh tinh anh thủy thủ dưới 5, về cơ bản có thể loại trừ khả năng là người máy. Một nhà nghiên cứu khác mặc áo bờ lọc trắng, trông như người phụ trách, bắt đầu một báo cáo khác, sức bộc phát của đối tượng nghiên cứu rất ưu việt, lượng hạ diện lịn tiết ra bình thường, phản hồi dữ liệu từ kiểm tra vòng nó trên cơ bắp thấp, tâm lý cực tốt. Các dữ liệu khác dù xuất sắc nhưng đều tương tự với các chiến binh tinh anh của chúng ta. Điểm bất thường hiện tại được phát hiện chính là khả năng chống chịu đòn và khả năng hồi phục của đối tượng. Ồ, phía bên kia màn hình truyền đến một giọng nói uy nghiêm của đàn ông, vừa nghe đã biết là một người ở địa vị cao, nắm quyền đã lâu. Theo phản hồi dữ liệu, mỗi khi đối tượng nghiên cứu chịu một đòn đánh đủ để gây thương tích, cơ thể sẽ xuất hiện một loạt phản ứng theo bản năng, cơ bắp sẽ co rút cực kỳ dữ dội, nội tạng tự động dịch chuyển, và kỳ lạ nhất là ngay cả mạch máu cũng tạm thời khép lại. Điều này vừa có thể tránh mất máu quá nhiều, vừa giảm đau hiệu quả. Những phản ứng bản năng này phải trải qua quá trình huấn luyện chống chịu đòn vô cùng khắc nghiệt mới hình thành được, nhưng mục tiêu lại có thể thực hiện một cách tự nhiên. Theo mô hình máy tính của chúng tôi suy diễn, cho dù mục tiêu bị đạn bắn trúng, miễn là không trúng não và tim, thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, khả năng hồi phục của đối tượng nghiên cứu cũng gấp nhiều lần người thường. Sau khi bị thương, nồng độ huyết sắc tố trong cơ thể anh ta có thể tăng lên gấp 3 lần người bình thường trong thời gian ngắn, lượng chuyên trở oxy cũng tăng theo cấp số nhân. Do đó, kết quả báo cáo đánh giá là khả năng chống chịu đòn của đối tượng nghiên cứu vô cùng kinh ngạc, khả năng hồi phục cũng cực kỳ khủng khiếp. Ngoài ra thì sao? Hết rồi ạ. Ngài Cả Mạn. Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông rõ ràng có chút thất vọng. Hết rồi ạ. Ngài Cả Mạn nói với giọng không chắc chắn. Nhưng thưa ngài tổng giám đốc, ngài có thể hỏi bà Ổ Ú Mạ Dị xem bà ấy có phát hiện gì không? Rất nhanh, một nhà nghiên cứu khác là bà Ổ Ú Mạ Dị đã đến. Bà khoảng 40 tuổi, gầy gò, mũi quẳng, con ngươi hơi xám, trông rất tinh anh và tháo vát. Bà cũng chính là nhân viên y tế đã chữa trị cho Phương Sâm Nham lúc trước. Tôi nghe nói Mẫu Tinh từng có một kế hoạch gọi là chiến binh gen, khả năng hồi phục và chống chịu đòn phi thường của mục tiêu hẳn là một hiện tượng cường hóa kết hợp gen của dã thú, tức là trích xuất mã di chuyển từ cơ thể động vật non để kết hợp với gen của con người. Từ góc độ di chuyển sinh học, những đoạn gen bản năng mà sinh vật để lại cho thế hệ sau thường là những gen giúp chúng sinh tồn tốt hơn, còn gen tấn công thì gần như không có. Ví dụ trực quan là con non của ngựa và heo vừa sinh ra đã có thể đứng dậy và chạy, nhưng con non của các loài thú săn mồi mạnh như hổ, sư tử, sói lại hoàn toàn không có khả năng tấn công. Nói đến đây, nữ khoa học gia dừng lại một chút. Hiện tượng lại tổ di truyền này của mục tiêu có lẽ bắt nguồn từ những đoạn gen được trích xuất đó. Thực tế, nghiên cứu này đã bắt đầu từ thời kỳ cổ địa cầu. Cảm hứng ban đầu của nó đến từ không ít trường hợp trẻ sơ sinh vẫn sống sót được trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Vào năm 1931 theo cựu địa cầu lịch, một linh mục bất cẩn đã bỏ đi làm việc khác trong lúc đang làm lễ rửa tội cho một đứa bé, mãi đến khi mẹ đứa bé nhắc nhở mới sực nhớ ra. Đứa trẻ đáng thương đó đã ở trong chậu nước rửa tội lạnh cóng suốt 15 phút, lúc đó gió lạnh sái bờ gì ạ đang hoành hành, nhiệt độ ngoài trời dưới âm 30 độ. Kết quả cuối cùng chúng ta đều biết, đứa bé đó đã lớn lên rất khỏe mạnh và cai trị đất nước lớn nhất thế giới lúc bấy giờ trong 8 năm, tên của ông là Bồ Dịt Nì Cô Lệ Vịt Dền Xìn. Còn những trường hợp người sói, người vượn xuất hiện khắp nơi thì càng không cần phải nói nhiều. Vì vậy bà Ổ U Mạ Dị kết luận, rất có thể mục tiêu chính là một thế hệ chiến binh gen mới. Nếu dựa vào công nghệ hiện có của chúng ta, việc tạo ra những chiến binh gen tương tự là có thể, nhưng rất khó giải quyết vấn đề tiêu hao năng lượng khi tế bào của vật thí nghiệm được kích hoạt ở mức độ lớn. Đối với một người bình thường, để duy trì hoạt tính hồi phục ở cường độ như của mục tiêu, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng một cách điên cuồng, chưa đầy một giờ sẽ suy kiệt chức năng cơ thể mà chết. Giọng nói uy nghiêm ở đầu bên kia không nói gì nữa, im lặng một lúc rồi ngắt liên lạc. Đối mặt với lời hứa hào phong cứ tự nhiên chọn của viên chỉ huy, Phương Sâm Nham cũng không khách sáo, kéo Mạc Can Sa đến cùng tham khảo. Vũ khí của Mạc Can Sa thì không cần đổi, nhưng một số loại đạn đặc biệt như đạn chấn động, xuyên thấu, trinh sát, chiếu sáng thì không lấy cũng phí. Phương Sâm Nham thì phát hiện một chiếc két sắt trong xe tiếp tế đạn dược, cửa két vẫn chưa đóng. Với nguyên tắc trong hòm thường có đồ tốt, Phương Sâm Nham lập tức lao tới xem xét kỹ lưỡng. Bên trong, anh phát hiện hơn 10 thứ vũ khí hình đĩa tròn trông như địa lôi, trên đó có ghi bom mây điện tử thể thử nghiệm. Chương 21, hạ cánh khẩn cấp và những kẻ sống sót giới thiệu, bom điện tử mây nổ thử nghiệm, một loại vũ khí mới được phát triển với sức sát thương cực lớn, nhưng hiện tại vì lý do chưa rõ mà tỷ lệ phóng và kích nổ thất bại rất cao. Hiệu quả sau khi nổ gây 30 đến 80 điểm sát thương sóng âm cho sinh vật trong phạm vi 10 mét quanh điểm rơi. Sát thương này sẽ phá hủy các cơ quan thính giác và cân bằng như tiền đỉnh của chủng tộc, do đó ngoài việc gây sát thương còn kèm theo hiệu ứng choáng 10 giây. Phương Sâm Nham có ấn tượng sâu sắc với thứ này vì từng thấy vài tay súng máy mang theo nó để tấn công tự sát vào thời khắc nguy cấp. Anh thử nhấc một quả lên, lập tức cảm thấy nó nặng trịch. Nhìn qua chỉ to bằng miệng bắt nhưng ít nhất cũng nặng gần 30 kg, hơn nữa quy trình kích nổ lại rườm rà, thảo nào mấy tay súng máy kia không thể dùng nó như lựu đạn. Thứ này với người khác thì đúng là gân gà, nhưng với Phương Sâm Nham có điểm sinh mệnh cao tới 530 thì anh không sợ 80 điểm sát thương kia. Bởi vì hiệu ứng sát thương này tuy không bị ảnh hưởng bởi độ bền nhưng lại được giảm trừ bởi phòng ngự, sát thương thực tế lên Phương Sâm Nham chỉ khoảng 40 điểm. Dù có ôm 2-3 quả tự nổ cũng không chết được. Chỉ mất có hơn 40 điểm sinh mệnh để đổi lấy một hiệu ứng sát thương diện rộng kèm theo khả năng gây choáng cực mạnh, đúng là cực phẩm dùng để giết người cấp của du lịch tại gia. Vì vậy, Phương Sâm Nham không chút do dự thu hết vào túi, không trở lại một quả nào. Nhưng tác dụng phụ của việc này cũng quá rõ ràng, sắc mặt của viên chỉ huy lập tức đen như nít nổi, hiển nhiên vô cùng hối hận vì câu cứ lấy tự nhiên lúc trước. Thái độ của ông ta đối với mấy người Phương Sâm Nham trở nên lạnh nhạt thấy rõ, trực tiếp ra lệnh tiễn khách. May mà chuyên gia kẹt hiền hòa kia không phải người của căn cứ mũ sắt chí mạng, nên hành vi tham lam của Phương Sâm Nham thực ra không liên quan đến lợi ích thiết thân của ông. Vì vậy, ông vẫn đối xử hòa nhã với họ, tình nghĩa cứu mạng trên chiến trường trước đó vẫn còn. Nghe nói họ sắp đi, ông còn nói vài lời từ biệt. Mục đích của hai người Phương Sâm Nham đến đây là để chữa bệnh, mục đích đã đạt được thì đương nhiên phải tiết kiệm thời gian, có thể không đến mũ sắt chí mạng thì không đến, lệnh tiễn khách của viên chỉ huy đúng là hợp ý họ. Sau khi từ biệt, họ liền cưỡi chiếc xe máy trinh sát lúc trước, chỉnh lại phương hướng rồi phóng về phía địa điểm máy bay rơi gần nhất trên bản đồ toàn ảnh. Trên đường đi, vì phải tránh né các khu vực nguy hiểm như vùng nhiễu loạn hải ẩn, khu vực sâu đất nước nên dù trên bản đồ khoảng cách đường thẳng chỉ có 300-400 km, Phương Sâm Nham và Mạc Cản Sa vẫn mất tới 6 tiếng mới đến được khu vực chỉ định. Nhưng đáng tiếc là sau một hồi tìm kiếm, họ không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của máy bay vận tải, ngược lại còn được mở rộng tầm mắt với vài loài động vật bản địa trông như đang đi dạo kiếm ăn. Theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, hai người Phương Sâm Nham cũng không đi trêu chọc đám động vật bản địa này. Họ thậm chí còn phát hiện một loài ban miêu khổng lồ rất giống với bọ phun lửa từng gặp trước đây, nhưng con vật bản địa này lại vô cùng hiền lành, đang nằm trong bóng râm của một khe nước dưới lòng đất để gặm cỏ sa mạc và một loại rêu đen. Gã mỏ vàng này sau khi chữa khỏi bệnh thì tinh thần phơi phới, thậm chí còn nổi hứng thiếu niên, nhảy lên mai con bọ khổng lồ, đắc ý chỉ huy gã to xác này tiến về phía trước. Đi nhờ xe được vài cây số mới chịu xuống, có lẽ loài bọ phun lửa hung bạo kia chính là do chủng tộc hấp thụ gen của nó rồi ấp nở ra. Tuy ngoại hình cả hai tương tự nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Theo lẽ thường, đi đường ban đêm là một việc rất nguy hiểm, vì tài xế vừa có thể mất tập trung, vừa có thể không nhìn rõ chướng ngại vật phía trước trong bóng tối mà gây lật xe. May mà cơ thể của khế ước giả đã được dữ liệu hóa nên có thể duy trì trạng thái tập trung cao độ trong thời gian dài, còn những chướng ngại vật có thể làm lật xe bay thì phần lớn đều có kích thước khổng lồ. Vì vậy, hai người bàn bạc rồi quyết định không dừng lại, trực tiếp phóng thẳng đến địa điểm tiếp theo trên bản đồ, để lại sau lưng một vệt bụi cát mịt mù rồi lao đi như gió cuốn. Sau khi chạy thêm gần 100 km, khoảng cách đến địa điểm máy bay rơi tiếp theo đã chưa đầy 10 km. Dù là thể chất của khế ước giả nhưng sau một đêm sốc này, cả hai cũng có chút không chịu nổi. Mệt mỏi về thể xác có thể bỏ qua, nhưng mệt mỏi về tinh thần thì khó tránh khỏi, vì vậy họ xuống xe sớm để uống miếng nước, nghỉ lấy hơi. Tâm trạng của cả hai lúc này cũng khá sốt ruột vì một tiếng trước, Phương Sâm Nham vô tình phát hiện điểm công vân của mình lại giảm đi một điểm, ý nghĩa đằng sau việc này tự nhiên là bên tiểu thạch lại gặp phải nguy hiểm. Một khi bên đó bị diệt sạch dẫn đến nhân vật chính tử vong, rất có thể tất cả mọi người trong đội tạm thời này sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra khỏi thế giới này. Đến lúc đó nhiệm vụ thất bại, hai người Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ bị trừ 6 điểm công vân và 3 điểm thuộc tính cao nhất. Tuy tổn thất này không đến mức khiến cả hai gãy gân động cốt, và lại họ cũng đã mỗi người vớ được một linh kiện màu đen, nhưng nhiệm vụ bên này thấy được mà không ăn được thì đúng là chuyện khiến người ta bực mình. Nghỉ ngơi khoảng 10 phút, hai người liền mặc giáp chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng rồi khởi động xe bay bắt đầu tìm kiếm. Kết quả là từ rất xa, họ đã nhìn thấy phần đuôi của chiếc máy bay vận tải. Bụng máy bay đã cày một rãnh sâu dài hàng trăm mét trên sa mạc, như một vết sẹo thảm khốc được thêm vào giữa lòng hoa mạc. Sau đó, chiếc máy bay vận tải cắm đầu sâu vào một cồn cát phía trước. Xem ra việc hạ cánh khẩn cấp khá thành công, không có cháy nổ, thậm chí cũng không có va chạm quá mạnh, có lẽ nguy hiểm lớn nhất đối với các thành viên là bị cắt đổ ập xuống chôn sống. Tuy nhiên, khi khoảng cách với chiếc phi thuyền gặp nạn được rút ngắn, sắc mặt của cả hai cũng nhanh chóng trở nên nặng nề. Mặc dù từ xa trông có vẻ yên bình, nhưng đáng tiếc là khi đến gần, họ có thể thấy những dấu vết chiến đấu rất rõ ràng, những mảnh giáp chiến đấu nhuốm màu máu, từng vũng chất lỏng màu nâu đã khô cạn, những khúc xương trắng nếu bị ăn thừa vứt bỏ, và những hố đạn màu vàng đất rõ rệt. Thậm chí trên bề mặt thân máy bay vận tải còn có những vết ăn mòn đặc trưng của axit tích xạ. Tất cả những điều này đều cho thấy, tại địa điểm hạ cánh này đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt. So với một tay mơ về chiến đấu như Phương Sâm Nham, Mạc Càn Sa rõ ràng là một lão làng quan sát và tìm được nhiều manh mối hơn. Sau khi xác định ở đây không có nguy hiểm, anh ta có vẻ đi dạo vu vơ nhưng lại cực kỳ có mục đích, lúc thì tìm thấy một mảnh vải dưới tảng đá này rồi sờ sờ, lúc thì thấy một mảnh đạn trong đống cắt kia rồi bóp bóp, lại còn nằm rạp xuống đất ngửi ngửi như chó, cuối cùng còn thè lưỡi liếm bệt máu đã khô. Sau đó, anh ta quay lại với vẻ mặt nặng trịch nói với Phương Sâm Nham, họ bị tấn công trong vòng nửa tiếng sau khi hạ cánh. Cuộc tấn công diễn ra đột ngột và dữ dội, đến mức một số đồ tiếp tế trên phi thuyền cũng không kịp mang đi, thậm chí mấy người đồng đội bị thương nặng kẹt trong khoang máy bay cũng buộc phải bỏ lại. Phương Sâm Nham nhìn quanh, gật đầu đồng tình với phán đoán của anh ta, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, phi công của phi thuyền đâu? Mạc Càn Sa khẽ lắc đầu, phần đầu của phi thuyền đã hoàn toàn lún sâu vào cồn cát. Gã này đúng là cư thật, nếu không đâm vào cồn cát thì sẽ lao vào bãi đá của phía trước. Chỉ là cách hạ cánh này chắc chắn sẽ khiến buồng lái bị chôn vùi dưới hàng trăm, hàng ngàn tấn cát ngay lập tức. Hơn nữa, số người trốn thoát chỉ có hơn 10 người, nếu trình độ của họ chỉ là lính thường, thì đám bọ đuổi theo chắc chắn sẽ bắt kịp và gặm cho không còn nửa mẩu xương trong vòng một tiếng. Phương Sâm Nham hít sâu một hơi, quả quyết nói, anh hẳn là có thể truy tìm hướng rút lui của họ chứ. Vậy chúng ta đuổi theo xem sao. Mạc Càn Sa gật đầu, không vấn đề gì, nhưng e là không thể dùng xe bay được nữa, vì địa hình ở đây bắt đầu phức tạp rồi, chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Chiếc xe bay đó có lẽ chỉ cần bị tấn công một phát là hỏng ngay, hơn nữa ngồi trên xe cũng dễ bỏ sót manh mối. Nếu chỉ có một mình Phương Sâm Nham thì tự nhiên không sợ chủng tộc đột kích, nhưng Mạc Càn Sa dù chỉ bị hai con tấn manh thu áp sát tấn công cũng sẽ rất nguy hiểm, vì vậy mọi việc đương nhiên phải lấy ổn thỏa làm đầu. Hai người bèn dùng cắt chôn chiếc xe bay đi, sau đó Phương Sâm Nham cầm khẩu súng phun lửa được coi là khắc tinh của tấn manh thu đi trước, Mạc Càn Sa đi sau anh khoảng 7-8 mét. Như vậy, cả hai vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau, Mạc Càn Sa cũng có thể phát huy ưu thế hỏa lực tầm xa của mình. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, hai người men theo những dấu vết hỗn loạn rõ rệt để lại mà đuổi về phía tây. Cũng may hai ngày nay không có báo cát, nếu không việc truy tìm quả thực vô cùng khó khăn. Họ vừa đi một vòng quanh chiếc phi thuyền gặp nạn, Mạc Càn Sa lại thở dài. Phương Sâm Nham cũng biết tại sao anh ta thở dài, vì trên sa mạc đột nhiên xuất hiện một con đường mòn. Một con đường mòn được tạo ra bởi vô số dấu chân và vết kéo lê. Tính ra như vậy, chủng tộc đuổi theo nhóm người sống sót kia là đã điều động cả một đội quân. Và điều kinh khủng là trong số chúng còn có cả thích xà, loại sinh vật tấn công tầm xa khó chịu. Mạc Càn Sa nhìn Phương Sâm Nham, muốn nói lại thôi. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, tôi biết anh muốn khuyên tôi từ bỏ, nhưng anh có nghĩ đến việc chúng ta đã ở căn cứ tiền đồn thép một ngày, rồi trên đường đi cũng mất ít nhất một ngày rồi không? Cho dù hai ngày rưỡi trước ở đây có một lượng lớn chủng tộc, thì bây giờ có lẽ chúng cũng đã giải tán từ lâu. Lý do chúng tập trung nhiều ở đây như vậy hẳn là vì tiếng động quá lớn khi phi thuyền hạ cánh. Nếu chỉ hai chúng ta mà có thể dụ được cả tổ chủng tộc kéo ra, thì việc dùng kế điệu hổ ly sơn để phá xào huyệt của chúng chẳng phải quá dễ dàng sao? Tôi tin bộ tộc chủng này đã sớm bị tiêu diệt rồi. Vì vậy, dù chúng ta có gặp nguy hiểm, thì cũng nên nằm trong phạm vi có thể đối phó được. Chương 22, chủng tộc bị phục kích. Mạc Càn Sa ngẫm lại lời của Phương Sâm Nham, cũng thấy rất có lý, bèn gật đầu rồi tiếp tục tiến lên. Thật ra cũng không thể trách anh ta, tên da dày thịt béo như Phương Sâm Nham dám xông pha 7 lần vào 7 lần ra giữa biển trùng, nhưng Mạc Càn Sa lại không dám kinh suất, đương nhiên chuyện gì cũng phải cân nhắc cẩn thận trước tiên. Chỉ đi chưa đầy 50 mét, Mạc Càn Sa đã bước đến một bãi cát bên cạnh, nơi đó có một vệt màu nâu sẫm rất rõ do bị thấm ướt. Anh ta đợi cắt ra xem độ sâu của vệt nâu đó rồi nhún vai nói, lại chết một người nữa, sắp chắc chắn bị ăn mất rồi, nguyện Chúa phù hộ linh hồn cậu ta. Phương Sâm Nham gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Mạc Càn Sa luôn tìm ra được những nơi mà đội lính bỏ trốn bị giảm quân số. Rõ ràng những thành viên này đã tình nguyện ở lại để cầm chân lũ trùng phía sau, nhưng cuối cùng vẫn bị đám trùng tộc hung hãn không sợ chết này xé xác ăn sống. Đi thêm khoảng một cây số nữa, tầm mắt hai người bỗng trở nên quang đãng, trên bãi gỗ bị mênh mông phía trước, bất ngờ xuất hiện một vực đá sâu hun hút không thấy đâu là điểm đầu điểm cuối. Khe nước này rộng ít nhất 100 mét, trông tối tăm, âm u và đáng sợ, bên trong vẫn là đá lởm chởm, nhưng ở những nơi không có ánh nắng mặt trời chiếu tới hẳn sẽ có rêu hoặc các loài thực vật như cây bụi mọc. Mạc Càn Sa nhìn khe nước, lo lắng nói, chúng tộc có khứu giác cực kỳ nhạy bén, nếu đám người bỏ trốn kia nghĩ rằng có thể dựa vào địa hình phức tạp để cắt đuôi chúng thì sai lầm lớn hơn rồi. Phương Sâm Nham đột nhiên cau mày, mùi gì vậy? Hình như là mùi thịt đang phân hủy. Mạc Càn Sa cũng hít hít mũi, là từ hướng khe nước, lạ thật, tập tính của lũ trùng là không lãng phí thức ăn cơ mà. Phương Sâm Nham sải bước về phía khe nước. Lúc này trời đã sáng hẳn, anh nhanh chóng đi đến mép vực, bất giác đưa tay lên bịt mũi, nhưng đồng tử đã co lại. Dưới đáy vực sâu cách họ 3-4 cây số, một cảnh tượng thảm sát cực kỳ tàn khốc hiện ra. Thế nhưng đối tượng của cuộc tàn sát này lại không phải con người, mà là ít nhất mấy trăm con trùng tộc. Xác của chúng có lẽ đã chất đống ở đây hơn 24 giờ, nên đương nhiên đã bắt đầu phân hủy dưới nhiệt độ cao của sa mạc Gobi, đợi đến khi mặt trời lên, e là còn phân hủy nhanh hơn nữa. Ánh mắt Mạc Càn Sa cũng lộ vẻ kinh ngạc, anh ta đột nhiên chỉ vào một con thứ xà bị xé bay cả đầu ở phía dưới, lớn tiếng nói, ôi! Lệ Chúa, phục kích đội trùng tộc này lại chính là một bầy trùng tộc khác. Vũ khí của con người tuyệt đối không thể nào tạo ra vết thương như vậy được. Phương Sâm Nham mặc kệ mùi hôi thối nồng nặc, dường như đã mường tượng ra cảnh tượng của hai ngày rưỡi trước, nhóm chiến binh tắm máu, chật vật bỏ chạy trong tuyệt vọng đã phát hiện ra khe nước lớn này và liều mạng lao xuống, theo sau là bầy trùng tham lam và điên cuồng truy đuổi không rời. Đúng lúc này, một bầy trùng tộc đối địch khác đã nhắm vào chúng. Bầy trùng tộc này đã khéo léo phát động một cuộc đột kích từ phía sau, trước tiên giết sạch đám thứ xà di chuyển tương đối chậm chạp ở cuối đội hình, sau đó bao vây tiêu diệt 7 tấn manh thú có binh chủng đơn nhất. Trong thoáng chốc, Phương Sâm Nham lại nhớ đến nơi đã chạm trán sinh vật huyền thoại sơ cấp trước nhiệt khẩu khí, ở đó cũng có chiến trường nơi chủng tộc tàn sát lẫn nhau. Xem ra chủng tộc cũng giống như con người, cũng chia bè kết phái, nhưng mâu thuẫn giữa con người còn có thể giải quyết qua đàm phán, còn mâu thuẫn giữa loài trùng chỉ có thể giải quyết bằng axit, đốt nhọn và những cú cắn xé. A cờ, còn tìm được đường trốn của nhóm người sống sót không? Phương Sâm Nham đột nhiên lên tiếng. Mạc Can Sa do dự một lúc rồi nói, chắc là không vấn đề gì. Nói rồi anh ta đội mũ bảo hiểm lên để ngăn mùi hôi, sau đó đứng ở mép khe nứt lớn nhìn xuống. Rõ ràng, từ mép vượt xuống đáy cao gần 20-30 mét, nếu nhảy xuống mà không có gì giảm chấn thì chưa cần đợi chủng tộc đến đã toi mà rồi. Chỉ liếc qua một cái, Mạc Can Sa đã nhận ra con dốc thoai thoải mà những người sống sót dùng để chạy trốn, hơn nữa họ còn cho nổ tung mấy tảng đá có thể dùng để chịu lực giảm chấn, khiến cho phần lớn chủng tộc truy đuổi phía sau đều phải nhảy thẳng xuống, dấu vết để lại cũng bắt đầu lộn xộn. Đến đây thì đội hình truy kích của đám chủng tộc đó đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hai người đi qua chiến trường bốc mùi hôi thối, trong số xác chủng tộc ở đây cũng phát hiện ra loại chủng tộc màu đen kia, nhưng thương vong của chúng rất nhỏ, rõ ràng là phe phục kích. Sau đó, họ nhìn thấy nơi những người sống sót dừng lại chiến đấu. Đó là một khu vực chật hẹp trong khe nứt lớn, có thể nói là dễ thủ khó công, ở đây quân đội chủng tộc rất khó triển khai, trong khi con người lại có thể lợi dụng ưu thế tấn công tầm xa để tập trung hỏa lực bao trùm cửa ải. Mạc Can Sa nhìn vết cháy xem trên tảng đá bên cạnh và xác chủng tộc gần đó, nói, họ hẳn là cũng có lính phóng hỏa, anh xem, vị trí tôi đang đứng đây khá tốt, nếu có một lính phóng hỏa nấp sau tảng đá này, cú phun của thứ xạ sẽ không thể tấn công đến anh ta, mà phải vòng qua góc này, nhưng trong lúc vòng qua góc đá này, thứ xạ sẽ bị hỏa lực dày đặc phía trước áp chế. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đến được khu căn cứ tạm thời này, nơi đây vương vãi đầu kim tiêm, tiêm chất kích thích, vỏ đạn, băng gạc dính máu, thậm chí cả hộp đồ hộp quân dụng đã mở. Trông khá lộn xộn, nhưng nơi này lại là một con đường cụt. Những tảng đá lăn từ trên xuống đã chặn đứng đường lui của họ. Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng. Bởi vì trong căn cứ tạm thời này, chỉ có rất ít vết máu và cũng không có mảnh áo giáp vỡ nào xuất hiện. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng nhóm người sống sót này đã sống sót. Tình hình lúc đó dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, vì binh chủng tầm xa là thứ xả của đội quân truy kích đã bị đám chủng tộc phục kích giết gần hết, nên những người sống sót chỉ cần đối mặt với tấn mãnh thú, dựa vào sự thể hiện mạnh mẽ của người lính phun lửa kia mà đã sống sót thành công. Tiếp theo đương nhiên là nhóm người sống sót phải đối mặt với đám chủng tộc phục kích kia. Lúc này, Mạc Can Sa cũng tìm thấy một vài xác của đám chủng tộc phục kích, trên người chúng mọc ra những gai ngược màu đen sắc nhọn, có vảy đen. Trông chúng có vẻ cùng một bộ tộc với loại trùng đen mà họ phát hiện trên chiến trường trước đó, chỉ là đối thủ đã khác. Không biết vì lý do gì, đám chủng tộc đen này không giết những người sống sót đó, hoặc nói đúng hơn là không giết họ ngay tại chỗ. Nếu không, dù trong căn cứ tạm thời này không có xác chết, thì máu tươi văng tung tóe khắp nơi cũng là điều không thể thiếu. Đây là cái gì? Phương Sâm Nham đột nhiên chỉ vào một vệt bẩn màu xanh lục nhạt trên tảng đá bên cạnh. Lúc này mặt trời chưa lên, trong khe nước vẫn còn khá tối, mà vệt bẩn này lờ mờ tỏa ra ánh huỳnh quang trong bóng tối, rất dễ bị phát hiện. Mạc Can Sa cẩn thận quan sát một lúc, sau đó xin Phương Sâm Nham một sợi tóc để chấm vào, vì anh ta chọc đầu không có tóc để nổ, xác định không có độc mới đưa tay chạm vào. Khi rút ngón tay về, lập tức kéo ra một sợi tơ dính dài và nhớt màu xanh lục nhạt, trông có vẻ rất dính nhấp nhỉ. Phương Sâm Nham cau mày nói, tiếp đó anh lại phát hiện trên những tảng đá xung quanh có không ít những đốm xanh lục nhạt như vậy, lấp lánh phát sáng. Trong tài liệu của hai người hoàn toàn không có thông tin về thứ này. Mạc Can Sa sau đó không tốn nhiều công sức đã tìm ra hướng rút lui của đám trùng tộc đen, nhưng anh ta cũng có chút lo lắng đề cập rằng, sinh vật cốt lõi của chủng tộc là não trùng có tiền lệ ghê tởm là hút não người để lấy ký ức. Nếu đám chủng tộc đen này có ý định và tập tính đó, thì không nghi ngờ gì nữa, những người sống sót kia thà bị cắn chết tại chỗ còn hơn. May mắn là trên đường đi, Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa cũng liên tục có phát hiện mới, ví dụ như những mẩu thuốc lá hiệu cả mèo rơi vãi rải rác cho thấy những người sống sót không những không bị giết, mà dường như tự do cá nhân của họ còn được đối đãi khá tốt. Chủng tộc rõ ràng không phải là một chủng tộc giỏi che giấu suy nghĩ và hành vi của mình, vì vậy ngay cả Mạc Can Sa, người luôn giữ thái độ bi quan, cũng phải thừa nhận rằng khả năng những người này còn sống là rất cao. Sau khi đi xuyên qua hẻm núi lớn này suốt 2 tiếng đồng hồ, hai người men theo một con dốc hẹp để lên mặt đất. Nếu không phải năng lực truy vết của Mạc Can Sa thực sự lợi hại, e rằng họ đã mất dấu từ lâu. Họ vừa bước lên bãi Gobi, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ quái khó tả ập đến từ phía sau, anh lập tức lao về phía trước, sau đó xoay người làm động tác phòng ngự. Chỉ thấy trên bầu trời phía sau anh, ở độ cao khoảng hơn 50 mét, lơ lửng một sinh vật trông vô cùng kỳ quái. Nhìn từ xa, sinh vật này trông như một quả lê kỳ dị, nó có làn da màu nâu, 4 cái chân dài và 2 cái xúc tu giống như càng của nhện. Giữa 4 cái chân dài của nó có những màng da rộng nối liền, khi chân co duỗi, lớp màng da hợp nhất có thể nhanh chóng tạo ra lực đẩy như một cái máy thổi gió, giúp sinh vật này dễ dàng lơ lửng trên không. Ngay khi Phương Sâm Nham nhìn thấy sinh vật này, anh liền thấy 4 cái chân dài của nó đột nhiên có ánh huỳnh quang màu xanh lục nhạt lưu chuyển, rồi nhanh chóng hội tụ vào 2 cái xúc tu, lập tức phun ra một đám chất nhầy màu xanh lục phát sáng về phía hai người. Không nghi ngờ gì nữa, đám chất nhầy này tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp để chào đón họ. Cả Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đều đồng thời thực hiện động tác né tránh, lao về hai hướng khác nhau. Tốc độ bay của đám chất nhầy không quá nhanh, nên họ đều hoàn toàn tự tin có thể né được. Nhưng đúng lúc này, mắt của cả hai người đều trợn trừng, đám chất nhầy màu xanh lục đó lại tách ra làm 2, 2 thành 4, 4 thành 8 giữa không trung. Giữa các khoảng cách ra thậm chí còn có những sợi tơ dính màu xanh lục nối liền. Khi bay đến trên đầu Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa, nó đã biến thành một tấm lưới nện khổng lồ màu xanh lục nhạt phát sáng. Bao trùm trời đất tập xuống chương 23, nguồn gốc của chiến tranh bạn đã trúng phải kỹ năng đặc biệt của chủng hậu, dụ bổ. tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của bạn đều giảm 50. Nếu bạn đang trong trạng thái tàng hình, bạn sẽ lập tức hiện hình. Ngay lập tức, toàn thân hai người bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt. Mọi cử động tay chân đều như bị những sợi dây thừng co giãn trói chặt, trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả việc nhấc chân bước một bước cũng tốn rất nhiều sức lực. Mộ Gẳng Xà nghiến răng nghiến lợi định giơ súng lên cho con quái vật này nếm mùi lợi hại, nhưng Phèn Xèn Nỉ Ản đã đè nòng súng của gã xuống. Bởi vì trên mấy gò đất cao gần đó, đột nhiên xuất hiện hơn chục con quái vật bò sát màu đen với bộ mặt hung tợn, axit đang được ủ trong cơ thể chúng, hơn nữa còn đang trong tư thế nhắm bắn, chính là binh chủng khiến Phèn Xèn Nỉ Ản và Mộ Gẳng Xà đau đầu nhất. Thứ xả, nếu chúng muốn tấn công chúng ta thì đã tấn công từ lâu rồi. Phèn Xèn Nỉ Ản lại là người bình tĩnh lại đầu tiên. Mộ Gẳng Xà khẽ gật đầu. Lúc này, bên hai gã bỗng vang lên một giọng nói. Giọng nói này giống hệt như khi ấn ký ác ngộng đưa ra thông báo, truyền thẳng vào tâm trí mà không qua không khí hay màng nhĩ, nghe như một người phụ nữ giàn mua đang nói. Khéo léo loài người, đừng có bất kỳ hành động nguy hiểm nào, khéo léo, nếu không ta rất khó kiểm soát bản năng của lũ trẻ muốn xé xác các ngươi thành từng mảnh. Năng lực này, chẳng lẽ là giao tiếp tâm linh? Trong lòng Phèn Xèn Nỉ Ản lập tức lóe lên cụm từ này, anh cũng thử dùng ấn ký ác mộng để gửi tin nhắn, ngươi là ai? Giọng nói đó lập tức đáp lại, ta là Hắc Cực Chi Mẫu Thâm Cùng, hiện đang giao tiếp với các ngươi thông qua những đứa con của ta. Mộ Gẳng Xà có chút khó tin nói, con của ngươi chẳng lẽ là con quái vật trên trời kia? Ta không đồng tình với cách nói của ngươi. Hắc Cực Chi Mẫu bình tĩnh nói, trong mắt chúng ta, lớp da của Jaini tràn đầy vẻ quyến rũ, những đường cong của nó thật hoàn mỹ và mê hoặc. Ngược lại, loài người các ngươi mới là quái vật, nhưng ta vẫn tôn trọng các ngươi, dù ta có thể giết và ăn thịt các ngươi bất cứ lúc nào. Mộ Gẳng Xà xuề tay ra nói, thôi được rồi, thưa quý bà, chúng tôi cũng không có ý định đối đầu với ngài. Mục đích thực sự của chúng tôi khi đến đây không phải để chiếm lĩnh hay cướp bóc thứ gì, mà là để tìm đồng đội, chỉ vậy thôi. Hắc Cực Chi Mẫu đưa ra một câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng, hãy đi theo con của ta, loài người. Các ngươi sẽ sớm gặp được họ, nhưng đừng coi lòng tốt của chúng ta là sự yếu đuối. Rất nhanh sau đó, Phèn Xèn Nỉ Ản và Mộ Gẳng Xà đã đi về phía bên cạnh dưới sự hộ tống kiêm giám sát của một đám thứ xà và tấn manh thú. Dần dần, dưới chân họ xuất hiện một lớp chất hữu cơ dày màu tím nhạt, giống như một tấm thảm, dẫm lên trên có cảm giác như đang đi trên bãi cát mềm ven sông. Trong những tài liệu mà Phèn Xèn Nỉ Ản thu thập trước đây cũng có đề cập đến loại chất hữu cơ này, tên của chúng là thảm hữu cơ cơ dễ in. Chúng có thể tiêu hóa mọi chất dinh dưỡng để cung cấp cho chủng tộc, đồng thời hỗ trợ các cơ quan của ấu trùng và công trùng biến hình, tiến hóa thành các dạng thể lớn hơn. Trong điều kiện bình thường, thảm hữu cơ cơ dễ ịp rất khó bị tiêu diệt tận gốc. Đối với chủng tộc, những thứ này còn có thể cung cấp cho chúng khả năng hồi phục bổ sung. Ngoài ra, sự xuất hiện của cơ dễ ịp đã đại diện cho một điều, nơi đây đã được chủng tộc coi là khu vực cốt lõi cần phải bảo vệ. Một khi chưa được chủng tộc chấp thuận, kẻ xâm nhập sẽ phải hứng chịu những đợt tấn công cực kỳ dữ dội và điên cuồng. Phèn Xèn Nỉ Ản và Mộ Gẳng Xà đi suốt quãng đường, có thể thấy khắp nơi là những sinh vật chủng tộc chen chúc dày đặc. Trên bầu trời còn có những khối trông như sứa màu nâu lơ lửng, nếu miêu tả hình tượng hơn thì rất giống mô não người nối với các dây thần kinh như thân cây bên dưới. Theo tài liệu, thứ này được gọi là túc chủ, một dạng sinh vật khác của chủng tộc. Nó không có khả năng tấn công, nhưng lại giống như một nhà máy tổng hợp hữu cơ, có thể cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho các sinh vật chủng tộc đã được cấp nợ. Quy mô của một quần thể chủng tộc lớn hay nhỏ, chỉ cần nhìn vào số lượng túc chủ là biết. Ngoài ra, vì túc chủ dùng cảm nhận sinh học để dò xét môi trường xung quanh chứ không có mắt theo định nghĩa thông thường, nên nó có thể phát hiện các sinh vật tàng hình trong một phạm vi nhất định. Phèn Xèn Nỉ Ản và Mộ Gẳng Xà đi trong tổ trùng chưa được bao lâu thì đã thấy mấy chiếc lều quân dụng ở một hõm núi không xa, nằm rải rác bên rìa một ngọn núi đá. Một người lính đang ngồi hút xì gà trên một tảng đá khô nhìn thấy họ liền kinh ngạc đứng bật dậy. Ngào, anh bạn, đừng nói với tôi mấy người cũng là người sống sót sau vụ rơi máy bay đấy nhé. Vì chỉ số quyến rũ của Mộ Gẳng Xà tuy không cao nhưng vẫn ở mức bình thường, nên những việc giao tiếp đối ngoại thường do gã đảm nhận. Hoàn toàn ngược lại, Vinh nhỉ, chúng tôi đến đây để xác nhận xem các anh còn sống không và tìm cách đưa các anh về nhà. Người lính đó cười lớn, anh bạn, nói thật nhé, đây là câu chuyện hài hước nhất mà tôi được nghe trong 48 giờ qua đấy. Mộ Gẳng Xà thở dài, nếu tôi là anh, tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Ân nhân cứu mạng? Người lính ngạc nhiên. Mộ Gẳng Xà lấy từ trong túi ra chiếc kèn hạt mò nỉ cả do phi công kích làm, nếu trung tá Đơn Nhỉ còn sống, ông ấy sẽ biết tôi nói thật hay giả. Người lính này lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngài chính là vị sĩ quan đã đuổi con phi long bảo tử lược thực đó đi sao? Cao thủ có thể dùng pháo tự động cảm hữu lệ bắn ra kiểu truy kích dính liền. Gã da đen Mộ Gẳng Xà này đương nhiên sẽ không thể hiện sự khiêm tốn của người phương Đông, lập tức mặt mày hớn hở vung vẩy khẩu AK vàng của mình, lớn tiếng nói, tất nhiên rồi. Nếu không phải cảm giác của khẩu pháo đó tệ như sờ vào ngực của bà già 60 tuổi thì tôi đã có thể bắn cho cái thứ ngu ngốc chết tiệt đó phun cả phân ra từ miệng rồi. Người lính này lập tức nhìn Mộ Gẳng Xà bằng ánh mắt sùng bái, rồi chạy về phía lều. Vài phút sau, hơn chục người lính chui ra khỏi lều, xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng thời đứng thẳng người chào. Họ dùng hết sức bình sinh hét lớn, chào ngài. Thượng sĩ. Thượng sĩ là quân hàm trong không gian của Mộ Gẳng Xà, có hiệu lực ở mọi thế giới, Mộ Gẳng Xà cũng chào lại theo kiểu của họ. Sau đó, một vị trung tá với cánh tay trái quấn băng gạc trắng bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị đưa tay về phía Mộ Gẳng Xà, tôi là trung tá Đần Nhi, đội trưởng đội đặc nhiệm gờ dạ mèo. Cảm ơn hành động dũng cảm trước đó của ngài, đồng thời cũng cảm ơn hành động dũng cảm của ngài khi đến đây cứu viện chúng tôi. Nhưng nói thật, tôi thực sự không muốn thấy các ngài xuất hiện ở đây. Bởi vì tình hình ở đây e rằng còn tồi tệ hơn những gì các ngài tưởng tượng. Mộ Gẳng Xạ đưa tay ra bắt, "Ồ, chúng ta Đơn Nhi, lúc lên đường tôi đã biết đây chắc chắn là một chuyến đi gian nan, vì vậy xin ngài đừng quá e ngại, cứ nói thật tình hình hiện tại cho chúng tôi biết đi." Chúng ta Đơn Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Phèn Sen Nhi Ản đang vũ trang đầy đủ, anh ấy là. Phèn Sen Nhi Ản tiến lên một bước, đứng nghiêm và nói lớn, "Binh nhất đặc nhiệm thiếu úy thủy thủ báo cáo, thưa sếp." Thủy thủ A Đơn Nhi nhớ lại một chút, mắt sáng lên, "Tôi hình như đã nghe người ta ca ngợi lòng dũng cảm của cậu rồi thì phải. Đây chính là lợi ích của một điểm truyền thuyết." Mặc dù chỉ số quyến rũ của Phèn Sen Nhi Ản rất thấp, nhưng với ấn tượng tốt ban đầu này, việc giao tiếp tự nhiên cũng sẽ thuận lợi hơn gấp bội. Tiếp đó, chúng ta Đơn Nhi có vẻ khó khăn chắp tay sau lưng đi đi lại lại vài bước, rồi mới ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, "Được rồi, tôi sẽ nói hết tình hình hiện tại cho các cậu biết. Đầu tiên, tôi phải nói cho các cậu biết, nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến giữa loài người và chủng tộc không phải là những lời nhảm nhí của đám chính trị gia về việc chinh phục môi trường hay mâu thuẫn chủng tộc, mà là vì một loại khoáng thạch, một loại tài nguyên cực kỳ quý hiếm ngay cả trong vũ trụ. Quang siêu dẫn tinh thể, Unotanium." Nói rồi, chúng ta Đơn Nhi lấy từ trong túi ra một khối tinh thể trong suốt. Khối tinh thể này có màu xanh bạc, bề mặt thậm chí còn có ánh kim loại. Điều đáng kinh ngạc là nó có thể tự động lơ lửng cách lòng bàn tay khoảng 2 cm. Đây là quặng tinh thể siêu dẫn được những kẻ đẩy mũi tiền đặt tên là vẹn đỏ ra. Tính năng của nó vượt trội hơn tất cả các chất siêu dẫn mà con người từng tạo ra. Nó có thể duy trì tính siêu dẫn ở nhiệt độ cao 1516 độ C, 2761 độ F. Quặng siêu dẫn đồng thời có đặc tính kháng từ cực mạnh, ngay cả khi đặt trong từ trường cường độ 1 tỷ volt, 100.000 tesla, vẫn giữ nguyên tính siêu dẫn. Điều này mạnh hơn bất kỳ vật chất nào trên trái đất gấp 1.000 lần. Ngay cả trong thời kỳ kinh tế của Liên minh Ngân Hà suy thoái nhất, giá mỗi kg quặng ủ nổ tạm nghỉ ủng thô cũng chưa bao giờ dưới 40 triệu đô la Mỹ. Xin lưu ý, đó là quặng thô chưa qua tinh luyện. Mộ Gẳng Xạ nhún vai nói, "Wow, chúng ta, tôi tê liệt với con số này rồi. Nghe như thể đống tiền đó chất lại có thể đẻ chết tôi vậy. Đây đúng là một kiểu chết trong sung sướng khác, chỉ sau kiểu bị chết ngạt giữa bộ ngực của một em gái bốc lửa." Chúng ta Đơn Nhi thở dài rồi nói tiếp, "Tinh thể vẹn đỏ dạ là nguồn năng lượng hoàn hảo nhất mà nhân loại từng biết. Nào là quặng uranium, dầu mỏ so với nó đều không đáng nhắc tới. Vì vậy, tất cả mọi người, cả vũ trụ này đều đáng để đi tìm nó và sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Điểm bất lợi duy nhất của tinh thể vẹn đỏ dạ là, ngoài con người, còn có rất nhiều chủng tộc ngoài hành tinh khác cũng cần nguồn năng lượng chứa trong nó, trong đó bao gồm cả chủng tộc. Đây cũng là lý do duy nhất khiến chúng ta giao chiến với lũ côn trùng chết tiệt này, và cũng là lý do duy nhất gây ra sự rạn nứt giữa các căn cứ của loài người và cả những xung đột thỉnh thoảng xảy ra giữa các bầy chủng tộc với nhau." Chương 24, trận chiến mâu xảo. Nghe chúng ta Đơn Nhi, người nắm rõ tình hình, từ tốn giải thích, Phèn Sen Nhi Ản và Mộ Gẳng Xạ mới vỡ lẽ, bảo sao tình hình trên cả hành tinh Vê lại kỳ lạ đến vậy. Rõ ràng, khi nhân loại gặp phải chủng tộc, 9 phần 10 là sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng nếu không có dị tộc, thì dù là nội bộ nhân loại hay chủng tộc cũng đều bề ngoài thì hợp tác nhưng bên trong lại chia rẽ, mang đậm tư tưởng mỗi người tự lo thân mình, chỉ mong đối phương sớm qua đời. Mộ Gẳng Xạ đột nhiên hỏi, "Vậy tất cả căn cứ của nhân loại đều được xây dựng trên mạch khoáng của vẹn đỏ dạ sao?" Chúng ta Đơn Nhi gật đầu, "Tất cả căn cứ của chủng tộc cũng vậy." Phèn Sen Nhi Ản đột nhiên xen vào, "Chủng tộc cần những khoáng thạch này để làm gì?" Chúng ta Đơn Nhi ho dữ dội một trận rồi mới nói, "Chỉ khi dựa vào năng lượng bên trong khoáng thạch, chúng mới có thể sinh tồn và sinh sản. Nói một cách trực quan, quặng tinh thể siêu dẫn vẹn đỏ dạ giống như bánh mì mà chúng ta phải ăn mỗi ngày, còn thức ăn mà chủng tộc săn được thì chỉ như sốt salad hay mơ, những loại gia vị phụ thêm mà thôi." "Ồ, vậy là lũ côn trùng này cho rằng đám sốt salad chúng ta có thể giúp chúng tìm thêm bánh mì à?" Mộ Gẳng Xạ tiếp lời. "Không." Chúng ta Đơn Nhi nói rất nghiêm túc, "Bầy chủng tộc có tên là Hắc Cức này vô cùng may mắn, chúng đã tìm thấy bữa tiệc giáng sinh thịnh soạn của mình rồi. Đó là một mỏ khoáng vẹn đỏ dạ có trữ lượng cực kỳ đáng kinh ngạc. Nói thẳng ra, chỉ riêng trữ lượng của mỏ khoáng này đã chiếm 1/10 tổng trữ lượng đã được thăm dò trên cả hành tinh Ê, đủ cho bầy chủng tộc này khai thác trong 10 năm. Ngay khi não chủng của chúng đang điên cuồng hấp thụ sức mạnh để trưởng thành và phát triển toàn bộ tộc, một chuyện vô cùng không may đã xảy ra, ba bầy chủng tộc gần đó cảm thấy bị uy hiếp và ghen tị đã liên hợp lại, tấn công bộ tộc Hắc Cức. Trong thế giới chủng tộc tôn sùng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, hành vi này thực ra khá phổ biến. Kết cục của cuộc tấn công đó là, dù bầy Hắc Cức từng bị tấn công đến tận mẫu xào trung tâm, thương vong nặng nề, nhưng nhờ vào khả năng hồi phục mạnh mẽ từ lượng lớn tinh thể năng lượng vẽn đỏ dạ dự trữ, chúng đã liên tục cấp nợ ra các binh chủng mới, cứ thế kéo cho hai bầy chủng tộc tấn công kiệt sức đến chết. Hơn nữa, não chủng của hai bầy đó cũng bị bắt đi, bị não chủng của bộ tộc Hắc Cức nuốt chửng. Não chủng? Mộ Gẳng Xạ tò mò, đó là cái gì? Chúng ta Đơn Nhi nghiêm túc giải thích, đó là một tồn tại tương tự như ong chúa và kiến chúa trong đàn ong và đàn kiến. Năng lực của nó hoàn toàn tập trung vào việc kiểm soát phương hướng phát triển và tiến hóa của toàn bộ bầy chủng tộc, sở hữu năng lực ý niệm cực kỳ mạnh mẽ. Nói đơn giản, nó chính là bộ não của cả bầy. Con mẹ Hắc Cức đã bắt chúng ta tới đây thì chủ yếu phụ trách sinh sản và một số chức năng cơ bản. Dĩ nhiên, một bầy chủng tộc chỉ có một não chủng. Nếu xuất hiện con thứ hai, hai con não chủng đó hoặc là sẽ nuốt chửng lẫn nhau, hoặc là sẽ khiến cả bầy chia thành hai phe. Phèn Sen Nhi Ản trầm tư tiêu hóa những thông tin mà chúng ta Đơn Nhi cung cấp, lại nghe ông nói tiếp. Khi não chủng của bầy Hắc Cức đang chìm vào giấc ngủ tiến giai sau khi hấp thụ các não chủng khác và ăn no, bộ tộc chủ dịch còn lại đã dốc toàn bộ lực lượng, phát động một cuộc đột kích tự sát từ bốn phương tám hướng. Vì lúc đó lực lượng phòng thủ của bầy Hắc Cức vẫn đang trong quá trình hồi phục, nên bộ tộc chủ dịch đã thành công dùng một đội quân tinh nhuệ đột phá vào trung tâm, bắt đi não chủng Hắc Cức đang say ngủ, khiến bộ tộc này rơi vào tình trạng rắn mất đầu, chỉ có thể dựa vào lực lượng phòng thủ theo bản năng để tự vệ. Bây giờ, mỗi ngày bộ tộc chủ dịch đều điều động những đội quân mới nở điên cuồng tấn công một khu vực của căn cứ này, hòng tìm ra đột phá khẩu để sớm chiếm được mỏ tinh thể vẹn đỏ dạ giàu có này. Chức năng chính của mẹ hắc tức là sinh sản chứ không phải chiến đấu và ra quyết sách, tinh thần lực của nó chỉ có thể chỉ huy chưa đến 1/3 số quân mới được tạo ra trong căn cứ, hơn nữa chiến thuật cũng tương đối cứng nhắc. Vì vậy, sau khi phát hiện chúng ta giao chiến với bộ tộc chủ dịch, nó đã không giết chúng ta mà hy vọng mượn sức của chúng ta để chống lại bộ tộc chủ dịch. Và một khi mẹ hắc cướp bị giết, bộ tộc chủ dịch có thể dễ dàng kiểm soát tất cả các cơ sở và công trình ở đây, chúng ta cũng chết chắc. Khoan đã. Phèn Sen Nhi An đột nhiên nói, có một vấn đề rất quan trọng, nào chủng của bộ tộc hắc cướp đâu? Tôi để ý thấy nó bị bắt đi, chứ không phải bị giết. Chúng ta đơn nghi ngờ ra, cái này tôi không biết, nhưng đúng là nó đã bị bắt đi. Lúc này, tâm linh của tất cả mọi người có mặt đều rung động, tiếp đó vang lên giọng nói của mẹ hắc cướp, ma chấp vẫn còn sống. Sau khi nó nuốt chừng hai nao chủng, nó đã đạt đủ điều kiện cơ bản để tấn lên lãnh chúa cấp hắc thiết. Dù chưa thăng cấp thành công, thực lực của nó cũng ít nhất gấp 2-3 lần nao chủng của bộ tộc chủ dịch. Việc nuốt chừng giữa các nao chủng không phải là kiểu cướp đoạt mà các ngươi tưởng tượng, mà là cướp đoạt về mặt tinh thần lực. Nao chủng của bộ tộc chủ dịch không những không giết nó, mà còn cố hết sức bảo vệ sự an toàn và nguyên vẹn cho cơ thể nó. Con côn trùng yếu đất đó chắc chắn sẽ giam ma chấp lại để từ từ bảo mòn tinh thần lực của nó, sau đó đợi nó kiệt sức mới bắt đầu dùng sóng não của mình tấn công, chậm rãi thử nuốt chừng. Vì chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai bên, nên quá trình này sẽ kéo dài hơn 120 giờ. Phèn Sen Nhi An tính toán một chút, nói vậy thì con não trùng ma chấp kia ít nhất vẫn có thể sống sót thêm 2 đến 3 ngày nữa. Dòng suy nghĩ của anh bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Đột nhiên, khắp căn cứ vang lên một âm thanh trầm đục khó tả, giống như tiếng ầm ầm của máy bay xuyên qua tầng mây trên cao. Hơn 10 người sống sót kia bỗng cùng lúc bật dậy, nhanh chóng lao về phía vũ khí rồi bắt đầu mặc giáp chiến đấu, rõ ràng là đang chuẩn bị chiến đấu. Dù ai nấy đều mang thương tích, nhưng động tác vẫn vô cùng linh hoạt. Mộ Cảnh Sa ngẩn người, sao thế, có chiến đấu à? Chúng ta đợi nghỉ và những người lính đã hét lớn, ông cũng mặc giáp chiến đấu, vỡ lấy một khẩu súng trường điện từ C-14 xuyên thấu tiêu chuẩn rồi quay đầu lại nói, các cậu trai, các cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi đi suốt bay đám nhóc chủng tộc tới kiếm chuyện rồi về ngay. Mộ Cảnh Sa vừa định nói thì bên cạnh đã có mấy con thú săn mồi tinh nhuệ trông cực kỳ to lớn và hung hãn lao ra, hòa vào đám người rồi xông lên một cách dữ dội. Mộ Cảnh Sa muốn hỏi cũng không hỏi được, cậu nhìn sang Phèn Sen Nhi An, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phèn Sen Nhi An quả quyết nói, dĩ nhiên là bám theo họ, ít nhất phải đảm bảo chúng ta đợi nghỉ không chết. Nếu có thể nhận được nhiệm vụ từ ông ấy, chúng ta sẽ không phải lo lắng chuyện cả đội bị diệt và bị đá văng khỏi thế giới này. Hai người nhanh chóng men theo con đường họ vừa đi để bám theo. Dọc đường, họ thấy rất nhiều công trình hữu cơ màu đỏ tím, hay nói đúng hơn là các cơ quan, cái thấp nhất cũng cao bằng tòa nhà 2-3 tầng, trông hung tợn kỳ dị, trên bề mặt chi chít gân xanh và mạch máu to bằng bắp tay, còn tiết ra đủ loại chất lỏng sền sệt, phát ra tiếng ùng ùng, không khí cũng phảng phất một mùi vị kỳ lạ. Công trình trung tâm lớn nhất chính là nơi mà nhân loại gọi là mẫu xảo. Bề ngoài của nó trông như một ngọn đồi máu thịt hùng vĩ, cao bằng tòa nhà 5-6 tầng, chiếm diện tích hơn 1 cây số. Bề mặt nó phủ đầy những mạch máu màu đỏ tím to lớn, có hàng trăm con bọ giáp 6 chân màu đỏ tím to bằng cối xay đang dùng miệng đào đới trên ngọn núi đá bên cạnh, sau đó gấp những tinh thể ẩn chứa bên trong ra, không ngừng di chuyển giữa mẫu xảo và núi đá. Những con bọ giáp này có bộ phận miệng kỳ lạ, trước tiên chúng phun axit để làm tan chảy những tảng đá cứng, sau đó dùng hai chiếc càng phát triển kẹp vỡ đá, đào ra tinh thể bên trong rồi chất thành đống. Ngoài ra, trong tinh thể còn có một loại khoáng sản đi kèm màu vàng lục hiếm có tên là gas được chúng thu thập. Thứ này đối với chủng tộc không phải là vật phẩm thiết yếu như tinh thể, thiếu là không thể sống, nhưng nó lại là yếu tố then chốt để chúng thăng cấp và tiến hóa. Dựa theo thông tin Phèn Sen Nhi An nhận được, đây chính là đơn vị sản xuất của chủng tộc được gọi là ông thợ. Lực chiến đấu của chúng rất yếu, nhưng tầm quan trọng lại đứng trên tất cả các binh chủng khác. Xung quanh mẫu xảo có 7-8 thú huyệt khổng lồ, hình dạng của chúng hoàn toàn giống mẫu xảo, nhưng kích thước nhỏ hơn không ít. Chức năng của chúng chỉ có một, đó là sinh sản ra ấu trùng nguyên bản. Thứ này tương tự như phôi thai, có thể dựa vào hormone và năng lượng do mẫu xảo chuyển vào để ấp nở ra các loại binh chủng của chủng tộc. Khi mẫu xảo bị phá hủy, một thú huyệt khác cũng có thể trải qua một thời gian dài phát triển để thay thế chức năng của mẫu xảo. Thông thường, mỗi giờ mẫu xảo có thể sản xuất hơn 15 ấu trùng nguyên bản, trong khi một thú huyệt bình thường chỉ sản xuất được khoảng 5 con. Tiếng chiến đấu dữ dội vọng lại từ một nơi không xa mẫu xảo. Phèn Sen Nhi An và Mộ Cảnh Sa lập tức chạy nhanh về phía trước. Dọc đường, họ thấy rất nhiều đội quân chủng tộc đang đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không hay biết gì về trận chiến ác liệt chỉ cách đó tối đa 500m. Đây rõ ràng là hậu quả của việc mất đi não trùng. Chương 25, 5 phút đẫm máu hai người Phương Sâm Nham chạy bị bom, dẫm lên tấm thảm hữu cơ dưới chân khiến chất nhảy bắn tung tóe. Thỉnh thoảng, họ lại thấy những túc chủ trông như sứa khổng lồ đáp xuống thảm khuẩn để hút chất dinh dưỡng. Ngoài việc là nơi xây dựng tất cả các công trình của chủng tộc, tấm thảm trông có vẻ ghê tởm này còn có một tác dụng quan trọng khác, phân hủy mọi vật chất hữu cơ trong phạm vi bao phủ để tiến hành chiết xuất và hòa tan sơ bộ. Còn lãnh chúa thì có vai trò tương tự một cây ăn quả. Năng lượng từ tinh thể vẽ đỏ dạ giống như ánh nắng mặt trời, nó hấp thụ chất hữu cơ và năng lượng do thảm khuẩn phân giải, kết hợp cả hai để tạo ra nguồn lương thực chính cho chủng tộc. Vì vậy, người có kinh nghiệm có thể dựa vào số lượng túc chủ của một bộ tộc chủng tộc để suy đoán quy mô quân đội của chúng. Vừa chạy lên con dốc nhỏ bên cạnh, họ lập tức nhìn thấy một lượng lớn tấn manh thú và thứ xà đang từ một thung lũng hẹp phía xa ồ ạt kéo đến. Lớp vỏ của đám tấn manh thú và thứ xà này có màu xanh lục sẫm, thỉnh thoảng còn nhỏ giọt chất nhầy. thoạt nhìn không có nhiều khác biệt, nhưng khi so sánh với tấn manh thú của bộ tộc hắc cực thì lại tạo thành một sự tương phản vô cùng rõ rệt, rất dễ phân biệt. Trong khi đó, lực lượng trên tuyến phòng thủ của bộ tộc hắc cực lại khá lưa thưa. Rõ ràng khả năng điều khiển binh chủng của mẫu hậu hắc cực cực kỳ hạn chế, số sinh vật chủng tộc được điều đến đây có lẽ đã là giới hạn của nó. May mắn là nó vẫn có quyền xây dựng các công trình phòng ngự. Xung quanh đám chủng tộc hắc cực giải rác này, có ít nhất gần 20 công trình chủng tộc với hình thù kỳ quái nằm trên mặt đất. Những công trình này cao không quá nửa mét, chiếm diện tích khoảng một chiếc xe hơi cỡ nhỏ, toàn thân chi chít những chiếc gai dài sắc nhọn, trông từ xa như một đóa hoa tà ác màu đỏ thịt mọc sát đất. Một khi có kẻ địch đến gần trong phạm vi 100 mét, trung tâm của nó sẽ nhanh chóng phóng ra một chiếc gai dài màu đỏ thịt, cắm sâu xuống lòng đất. Sau đó nửa chiếc gai nhọn màu đỏ thịt sẽ đột ngột trồi lên từ dưới chân kẻ địch ở xa, đâm thẳng vào cơ thể chúng. Loại gai này có uy lực lớn, thông thường một con tấn mạnh thú chỉ chịu được 2 đòn, ngay cả thứ xà có lượng máu cao hơn cũng chỉ chịu được tối đa 3 đòn. Đây chính là công trình phòng thủ đặc biệt của chủng tộc, lưới gai phòng ngự, sẵn kèn cổ loni, dùng những tua gai để tấn công kẻ địch trong phạm vi, đồng thời sở hữu lượng máu cực cao. Tuyến phòng thủ này vốn được xây dựng ngay lối ra của hẻm núi, một khi kẻ địch vừa xông ra khỏi cửa cốc chưa được bao xa, binh lực còn chưa kịp dàn trận hình thì sẽ phải hứng chịu đòn tấn công của gần 20 lưới gai phòng ngự cùng lúc, chưa kịp đến gần đã bị tấn công đến mức thương vong vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, khi bộ tộc chủ dịch dần tăng viện, chiến trường cũng bắt đầu xuất hiện cảnh giáp lá cả. Những sinh vật trùng tộc hắc cực gần nấp xen kẽ giữa các lưới gai cũng xuất hiện, phối hợp với các đòn tấn công của lưới gai để điên cuồng công kích. Cuộc chiến ở tiền tuyến có thể được miêu tả như một khối xay thịt đẫm máu. Không khí cũng sặc mùi thể dịch của trùng tộc. Chúng tá Đẩn Nghị và nhóm của ông cũng đang điên cuồng xả súng, phải công nhận họ đều là những chiến binh đặc biệt được tuyển chọn kỹ lưỡng, sức tấn công của mỗi người không hề thua kém lưới gai phòng ngự, thảo nào mẫu hậu hắc cực lại muốn họ ở lại giúp đỡ. Sau hơn 10 phút tấn công, trận chiến đã lên đến đỉnh điểm. Tất cả xác trùng tộc chết trên tấm thảm hữu cơ này đều bị lớp chất nhầy nhanh chóng phân hủy, biến thành chất dinh dưỡng được hấp thụ rồi chuyển đến các cơ quan khác, vì vậy phe phòng thủ có lợi thế bẩm sinh. Nhưng khổ nỗi não trùng của bộ tộc hắc cực không có ở đây, khiến cho lượng binh lực lớn gấp mấy lần đang đóng ở các khu vực khác mà không điều động tới được. Vì vậy, tuyến phòng thủ đã bị ưu thế về quân số của bộ tộc chủ dịch ép đến bờ vực sụp đổ. Bất chợt, một lưỡi gai phòng ngự bị 3 con tấn manh thú vây công, lượng máu tụt đến giới hạn, liền nổ tung thành một trời huyết tương rồi rơi lả tả xuống. Sự việc này lập tức gây ra phản ứng dây chuyền, liên tiếp các lưỡi gai phòng ngự khác hết máu cũng nổ tung. Tuyến phòng thủ lập tức rơi vào tình thế sụp đổ toàn diện. Nhưng đúng lúc này, từ xa bỗng có hơn 10 con hùng phong khai thác đã thấy trước đó nhanh chóng tiếp cận, chúng lập tức chui xuống lòng đất và bắt đầu ấp, tạo thành những cái kén khổng lồ trên mặt đất. Ngay sau đó, giọng nói thần giao cách cảm của mẫu hậu hắc cực vang lên trong tâm trí tất cả mọi người, 5 phút. Ta chỉ cần 5 phút để ấp và bố trí lại tuyến phòng thủ lưới gai thứ hai. Xin hãy giúp ta câu giờ trong 5 phút. Cùng với giọng nói đó, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, bạn đã bị cuốn vào cốt truyện khu vực, song trùng tranh bá. Mẫu xào trùng tộc, mẫu hậu hắc cực giao cho bạn nhiệm vụ khẩn cấp, 5 phút đấm máu, bạn có chấp nhận không?
Có, không.
Lúc này Phương Sâm Nham đã dần mò ra được một vài mánh khóe, hắn không chọn có, không mà nói thẳng, tôi yêu cầu người hầu kim khoáng của tôi thay tôi nhận nhiệm vụ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ này sẽ liên quan đến danh vọng và độ hảo cảm với bộ tộc hắc cực. Nếu Phương Sâm Nham nhận nhiệm vụ, mặc định sẽ là 2 điểm mị lực đáng thương của hắn phát huy tác dụng, nhưng nếu là kim vắng, rất có thể sẽ được tính theo 50 điểm mị lực cao nhất mặc định của độ khó hiện tại. Sự khác biệt giữa hai bên lớn như trời với vực, tựa như cảm giác khi chạm vào mỹ nữ cúp A và cúp D vậy. Thông báo của ấn ký ác mộng rất đơn giản, người hầu của bạn phải thay thế nhận nhiệm vụ trong vòng 10 giây, nếu không sẽ mặc định là từ bỏ. Theo lẽ thường, một kẻ nhát gan, sợ chết, hèn hạ và vô sỉ như gỗ lìn kim khoáng luôn tránh xa nguy hiểm, tuyệt đối không thể xuất hiện ở chiến tuyến này. Tuy nhiên, qua những ngày chung sống, Phương Sâm Nham đã nắm bắt rất nhạy bén điểm yếu của nó. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, ối, hình như tôi làm rơi tiền rồi. Kim khoáng bị ổi lập tức nhảy ra như thể chui từ cái đá, hai mắt sáng rực ký hiệu và la lên, để tôi nhặt giúp ngài, chủ nhân. Ủa, tiền đâu? Phương Sâm Nham lập tức giao dịch 5 điểm công vân cho nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, kim khoáng, kẻ thấy tiền là sáng mắt, đã hoàn thành giao dịch với tốc độ nhanh nhất, nó hoàn toàn không có sức đề kháng với bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc. Bớt nói nhảm đi, nhận nhiệm vụ giúp tôi, không muốn thì trả tiền lại đây.
Trả tiền?
Chủ nhân, ngài lại có thể nói ra 2 từ chết tiệt đó với một gỗ lìn ư? Gỗ lìn kim khoáng tức giận nói, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, dù cho vũ trụ có sụp đổ đi chăng nữa. Phương Sâm Nham dứt khoát nói, giúp tôi nhận nhiệm vụ, sau đó sẽ có thêm 5 điểm công vân làm thù lao. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ khẩn cấp, 5 phút đấm máu, do người hầu kim khoáng thay mặt nhận. Nội dung nhiệm vụ tất nhiên là chấn giữ tuyến phòng thủ trong 5 phút. Lúc này, tiền tuyến đã gần như sụp đổ hoàn toàn, ngay cả những thành viên còn sống sót của đội đặc nhiệm gờ dạ bẹo cũng đang phải đối mặt với tình thế cận chiến. Đúng lúc này, tiếng súng đặc trưng như tiếng chiêng vỡ của khẩu AK lại vang lên, khẩu AK vàng của Mạc Can Sa phun ra những tia lửa bắt mắt. Chế độ bắn điểm xạ 5 viên mới nhất của anh ta đã có màn ra mắt hoành tráng. Phát đạn nóng rực đầu tiên bay thẳng qua khe hở giữa 3-4 con tấn mãnh thú, bắn trúng đầu một con tứ xạ của địch, khiến nó tạm thời mất thăng bằng và nghiêng về phía sau bên phải. Đúng lúc đó, một chiếc gai dài màu đỏ thịt của phe ta trồi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua đầu một con tấn mãnh thú địch, đà đâm không giảm mà tiếp tục lao lên không trung. Đầu của con thứ xà kia như thể tự đưa đến trước mũi gai, bị một đòn này đâm chết tươi. Phát thứ 2 và thứ 3 lại bắn lệch về phía khe đá của ngọn núi bên cạnh, chúng vào vách đá và phát nổ ngay lập tức, gây ra một vụ sạt lở nhỏ nhưng dữ dội, một mảng lớn đất đá trượt xuống chôn sống ít nhất 20 con thứ xà bên dưới. Phát thứ tư kịp thời bắn gãy một móng đuốt của con tấn manh thú, mà móng đuốt đó chỉ còn cách mặt trung tá đần nhì 10 cm nữa là vung tới. Dù móng đuốt đã bị bắn gãy, nó vẫn vẽ ra một dòng thể dịch màu tím nhạt bay đi, bút một tiếng cắm vào lưỡi gai phòng ngự bên cạnh, móng đuốt sắc nhọn găm sâu vào trong lớp thịt gai. Có thể thấy lực cao của móng đuốt đó mạnh đến mức nào. Phát thứ năm đầu tiên bắn vào một tảng đá gần đó, sau đó bật này, bắn trúng ngay chỗ đạn dược mà các thành viên sống sót của đội đặc nhiệm gỡ dạ và không kịp mang đi, lập tức gây ra một vụ nổ, giết chết ít nhất 3-4 con tấn manh thú. Năm phát bắn này vừa diệt địch, vừa cứu người, có thể nói mỗi viên đạn đều như một dấu chấm than, tràn đầy sức tưởng tượng và sáng tạo, tất cả đều nhắm vào điểm yếu nhất của kẻ thù. Phương Sâm nham nhắm vào mấy con tấn manh thú trước mặt, bóp cò súng sọt gùn lia lịa, bắn cho chúng rú lên đau đớn và lùi lại. Nhưng ngay sau đó là làn mưa axit tập trung từ những con thứ xả của địch nấp phía sau. Phương Sâm nham chật vật lăn một vòng trốn sau tảng đá, dù vậy vẫn bị vài giọt axit bắn trúng, nhanh chóng ăn mòn lớp giáp và xuyên vào trong. Dù lúc này Phương Sâm nham cũng được coi là da dày thịt béo, nhưng hắn tuyệt đối không dám hứng chịu đòn tấn công tập trung của một lượng lớn thứ xả, nếu không thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hắn thở hổn hển vài hơi, không lưng chạy đến bên cạnh Mạc Can Sa, nghiêm túc nói: "Lão Mạc, nếu anh còn giấu nghề nữa thì nhiệm vụ này của chúng ta chắc chắn sẽ thất bại." Mạc Can Sa khẽ rùng mình, thở dài nói: "Sao cậu biết?" Phương Sâm nham bực bội nói: "Nếu khẩu AK-47 này thật sự là át chủ bài của anh, thì anh tuyệt đối sẽ không biến nó thành một món đồ trang trí bằng vàng vừa khoe khoang vừa diêm dúa như vậy, mà sẽ tìm mọi cách để người khác không chú ý đến nó. Vì vậy, mục đích của anh rõ ràng là muốn người khác tập trung vào khẩu AK vàng của anh, mà bỏ qua những thứ khác, nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta, anh còn e ngại gì nữa? Chẳng lẽ anh không tin tôi?" Chương 26, kẻ thù của lửa và thép. Mộ Gẳng Xa nghiêm túc nói: "Đúng vậy, tôi vẫn còn át chủ bài chưa dùng đến, nhưng tôi lo là dù có dùng đến nó, e rằng cũng không thể chống đỡ nổi đợt tấn công của lũ sâu bọ chết tiệt này." Phèn Sen Nhi An lại nhìn chiến trường, quả quyết nói: "Không tệ như anh nghĩ đâu, bộ tộc dịch sệt bây giờ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Anh xem, tuy số lượng quân dự bị còn lại trong thung lũng rất đông, nhưng chỉ toàn là tốc long cỡ nhỏ. Chỉ cần anh giải quyết được 20 con thứ xả, chúng ta có thể liên thủ với đám người của biệt đội sỏi đá để áp chế hỏa lực lên những con thứ xả còn lại. Còn về khả năng càn quét tốc long của tôi, anh nên có lòng tin chứ, như vậy thì nhiệm vụ này có khả năng hoàn thành." Mộ Gẳng Xa nhìn sâu vào mắt Phèn Sen Nhi An, nói: "Được." Nói rồi, anh ta cất khẩu AK vàng đi, rồi chậm rãi rút ra một cây đoàn mâu đã gãy làm đôi. Bất chợt, chẳng thấy Mộ Gẳng Xạ có động tác gì, cây đoàn mâu bỗng bắn ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng ấy rực rỡ một màu bạc, mà ở phần đuôi của cây đoàn mâu trông rất tầm thường này, còn quấn một lá cờ đỏ thẫm như máu, bay phần phật trên chiến trường tựa như ngọn lửa. Đồng tử của Phèn Sen Nhi An đột ngột co rút. Sát khí và bá khí tỏa ra từ cây đoàn mâu này còn vượt trên cả khẩu dạ tâm. Dù lúc này Phèn Sen Nhi An vẫn chưa nhìn ra lai lịch của nó, nhưng anh biết đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Mộ Gẳng Xạ đã quỳ một chân xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Hỡi người bạn đồng hành của ta, xin dâng lên người lời tán dương và vật tế xứng đáng." Cây đoàn mâu tự động lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng rung long long, tìm địch. Đôi môi dày của Mộ Gẳng Xạ mấp máy, vẻ mặt thành kính và nghiêm túc như một tín đồ vô động: "Ta chỉ định những con thứ xà trước mặt là kẻ thù của sắt thép và lửa." Cây đoàn mâu từ từ bay lên không, mũi mâu lóe lên một tia sáng chói mắt, giết không tha. Mộ Gẳng Xạ gầm lên, đó là ngôn ngữ bản địa của họ, một tiếng hô xung trận thường được hét lớn trước khi tàn sát hoặc đi săn. Aria Laiko. Cây đoàn mâu vút một tiếng bay đi như sấm sét, để lại một tiếng rít trầm thấp, nhân danh người sở mà ta. Phèn Sen Mi An lập tức hít sâu ba hơi, lẽ nào cây đoàn mâu này lại là vũ khí chính của một trong 300 chiến binh sở mà ta? Trong luồng ánh sáng bạc chói lòa đáng loạn, từng con thứ xả của bộ tộc dịch sệt nổ tung thành những mảnh thịt nát và dịch xanh. Ánh sáng lần lượt nhảy qua 5 con, 10 con, rồi 15 con thứ xả. Cây đoàn mâu hóa thành tia chớp, điên cuồng nhảy múa giữa bảy thứ xả. Tuy nhiên, Phèn Sen Nhi An để ý thấy vẫn có vài con thứ xả tinh anh dù bị trọng thương nhưng vẫn sống sót, có thể thấy kiểu tấn công kinh hoàng này của cây đoàn mâu hẳn là chỉ tấn công mỗi kẻ địch một lần duy nhất. Nếu không, với sức tấn công khủng bố của nó, nếu tác dụng lên người của các khế ước giả thì chẳng ai chịu nổi những cú đâm xuyên liên tiếp. Sau khi giết được 13 con thứ xả, Mộ Gẳng Xạ kiệt sức quỳ sụp xuống đất, thở hổn hển, sắc mặt vô cùng khó coi. Phèn Sen Nhi An ném mình bột cả mạnh vô tận qua, Mộ Gẳng Xạ cũng không bắt nổi, phải một lúc sau mới hồi phục khỏi cơn tê liệt trong cơ thể, dùng những ngón tay co giật tóm lấy bình rượu, tu một ngụm lớn, lúc này mới có lại chút huyết sắc. Phèn Sen Nhi An thăm dò hỏi: "Xem ra cái giá phải trả để dùng vũ khí này lớn thật nhỉ?" Mộ Gẳng Xạ cười khổ: "Muốn dùng năng lực có sẵn này của nó, phải rút cạn tinh thần lực, cộng thêm 1000 điểm đa năng và 1 điểm tiềm năng, sau khi dùng sẽ bị tê liệt suốt 5 giây, lại còn có 20 tỷ lệ thất bại nữa. Chỉ là lần này may mắn không gặp phải thôi." Nói rồi, Mộ Gẳng Xạ đây ẩn ý, ngược lại, cái năng lực mà thủy thủ anh giấu dưới ấy, không biết bao giờ mới cho tôi mở mang tầm mắt lần nữa. Phèn Sen Nhi An cười nói: "Anh đi liên lạc với trung tá Đơn đi, nhờ họ áp chế mấy con thứ xả còn lại. Còn về chiêu cuối của tôi, anh sẽ sớm thấy thôi." Nói xong, Phèn Sen Nhi An đã đội mũ giáp lên, vô vô khẩu súng phun lửa trong tay, rồi nhắm thẳng phía dưới mà lao xuống. Hai con rồng lửa gầm thét bay ra, lập tức bao trùm lấy từng mảng tốc long lớn. Người lính phun lửa trong đội của trung tá Đợn Nghị đã chết trên đường chạy trốn, nên khi họ thấy con rồng lửa quen thuộc đang càn quét ngang dọc, họ gần như tưởng lầm rằng người anh em đó đã sống lại để bảo vệ họ. Lần này Phèn Sen Nhi An có quân đồng minh phối hợp để đột kích bằng súng phun lửa, áp lực phải chịu nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy, anh có thể sử dụng khẩu súng phun lửa của mình một cách hiệu quả, thường là dùng luân phiên hai họng phun trái phải, để hai ống dẫn của súng phun lửa được làm mát hợp lý, kéo dài tối đa thời gian sử dụng của vũ khí này. Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, mỗi lần phun đều có thể bao trùm ít nhất 5-6 con tốc long, chúng bị lửa thiêu sẽ phải chịu sát thương duy trì, liên tục mất máu. Chỉ cần một con tốc long bị súng phun lửa bao phủ trong 3 giây, sát thương lửa duy trì sau đó cũng đủ để thiêu sống nó. Tuy nhiên, quá trình chết của chúng không phải là tức thời, chúng thường vẫn sống được 5-6 giây trước khi bị thiêu chết, và đòn phản công lúc lâm trùng của chúng thường sẽ gây ra sát thương chí mạng cho người lính phun lửa. Đối với một lính phun lửa bình thường, dù có thể dựa vào năng lực khắc chế đặc biệt của binh chủng để áp đảo tốc long, thì cũng chỉ có thể đối phó cùng lúc với tối đa 20 con, nếu không, đòn phản công trước khi chết của tốc long cũng đủ lấy mạng anh ta. Hơn nữa, đó là trong trường hợp lý tưởng khi địa hình có lợi nhất cho lính phun lửa. Nếu ở trên một khu đất trống, tốc long phân tán bao vây từ bốn phía, thì lính phun lửa sẽ rất khó xử, chỉ cần 5-6 con là đủ để giết chết anh ta. Nhưng đối với phèn xèn nị ạn, một kẻ có khả năng sinh tồn cực mạnh trước các đòn tấn công của tốc long, thì dù ở giữa biển tốc long cũng có thể bắt chước thường sơn triệu tử long 7 lần vào 7 lần ra. Đòn phản công lúc lâm chung của tốc long đối với anh, chỉ cần không gây ra bạo kích, thì hoàn toàn chỉ như gãi ngứa. Chỉ thấy người lính phun lửa phèn xèn nị ạn tung hoành ngang dọc trên chiến trường, thỉnh thoảng còn dựa vào công trình và những gai đất còn sót lại để thở dốc, câu giờ một chút, chẳng mấy chốc đã thu hút và tiêu diệt phần lớn số tốc long còn lại một cách an toàn. 5 phút nhanh chóng trôi qua, phèn xèn nị ạn ngay lập tức nhận được thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, 5 phút đấm máu. Nhiệm vụ của bạn được nhận thay bởi mỏ vàng nô lệ gỗ lìn, năng lực đặc biệt của tộc gỗ lìn, tính toán chi ly cấp 15 có hiệu lực. Bạn được mặc định hoàn thành nhiệm vụ với điểm mị lực tối đa của thế giới hiện tại, 50 điểm. Danh vọng của bạn tại bộ tộc Gai Đen trực tiếp tăng từ lạnh nhạt lên thân thiện. Điểm công văn của bạn 2. Trong khoảnh khắc này, phèn xèn nị ạn lệ rơi đầy mặt, cuối cùng anh đây cũng được hưởng đãi ngộ của mị lực cao rồi. Lại còn là hoàn thành nhiệm vụ với điểm mị lực giới hạn của thế giới. Danh vọng trực tiếp từ lạnh nhạt bỏ qua trung lập mà lên thẳng thân thiện, tương đương với việc tăng danh vọng nhảy góc, trong khi Mổ Gẳng Xạ cũng nhận nhiệm vụ này, tuy cũng được 2 điểm công văn, nhưng danh vọng chỉ tăng từ lạnh nhạt lên trung lập mà thôi. Khi những con thứ xạ trên chiến trường bị tiêu diệt hoàn toàn, phèn xèn nị ạn và đồng đội không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn giữ được cả tuyến phòng thủ tàn tạ đầu tiên. Có thể thấy vẫn còn 2 pháo đài lưới gai đứng chờ chọi một cách thê lương tại chỗ, nhưng khắp nơi đều là vết thương phun trào máu mủ, dường như dây tiếp theo sẽ không thể duy trì hình thái chiến đấu hiện tại mà sụp đổ thành một vũng máu. May mà thứ này cũng được coi là một phần cơ quan của cả căn cứ chủng tộc, sau khi thảm khuẩn phân giải xác chết trên chiến trường, chất dinh dưỡng thu được sẽ ưu tiên cung cấp cho các cơ quan bị thương, vì vậy chúng có thể tự hồi phục máu với tốc độ khá nhanh, không chỉ vậy, các sinh vật chủng tộc bị thương cũng tương tự. Mà trên trận tuyến đầu, những sinh vật chủng tộc của bộ tộc Gai Đen được tổ mẫu điều đến chỉ còn sống sót 2-3 con, trông vô cùng thê lương. Trong trận chiến này, một thành viên nữa của biệt đội sỏi đá đã tử trận. Anh ta vốn đã bị thương rất nặng, trong lúc chiến đấu lại bị một con thứ xà phun axit trúng mặt, chiếc mũ giáp rách nát lập tức bị ăn mòn một nửa, đương nhiên là chết ngay tại chỗ. Tình huống này xảy ra quá đột ngột, đến nỗi Mổ Gẳng Xạ, người giỏi hỗ trợ trên chiến trường, cũng hoàn toàn không thể cứu được anh ta. Cho đến lúc này, những người lính này đã phải chứng kiến hết đồng đội này đến đồng đội khác ngã xuống, vì vậy tất cả những người sống sót đều có chút buồn bã, ngồi bệnh trong vũng máu, tháo mũ giáp ra lặng lặng hút thuốc, băng bó vết thương, tiêm thuốc kháng sinh. Đúng lúc này, Phèn Xèn Nhi ạn tìm đến Trung tá Danny, sắc mặt có chút không vui nói, "Trung tá, tôi phải chỉ trích rằng chỉ huy của ông đã có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Các anh rõ ràng là hỏa lực tầm xa, tại sao cứ phải cố thủ ở đây? Ngọn đồi phía sau chính là một trận địa bắn tỉa tuyệt vời, có độ cao trên lệch so với đây hơn 5-6 mét. Nếu thứ xà muốn tấn công các anh, chúng sẽ phải bắn theo kiểu ngẩng góc lớn. Trong tình huống đó, thứ nhất là lũ tốc long cận chiến sẽ phải đi đường vòng, không thể trực tiếp áp sát tấn công các anh. Thứ hai, khi thứ xà bắn ở góc cao, độ chính xác cũng sẽ giảm xuống, khả năng sống sót của các anh chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể." Trung tá Danny không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Phèn Xèn Nhi ạn tiếp tục nói với giọng đau đớn, nếu quyết sách của ông đúng đắn, thì người lính dũng cảm này vốn không cần phải chết. Mộ Gẳng Xạ nghe xong, nhìn quanh hoàn cảnh, cũng đứng ra nói, anh ta nói đúng, dù thế nào đi nữa thì nơi các anh đang đứng chính là một tử địa, rất không thích hợp để phòng thủ. Suy nghĩ của lũ sâu bọ rất khó hiểu, nhưng tôi không thể tin một quân nhân đã qua huấn luyện chính quy và có tố chất chiến thuật lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy.